Hắn ủy khuất ba ba nhìn về phía Triệu Lương Thần, Đường huynh, ngươi được cho ta làm chủ a. Ha ha. Triệu Lương Thần nhìn xem đỉnh đầu bắt đầu tối sắt trời, cười lạnh hai tiếng, từ bọn hắn đi thôi. Tối nay trăng tròn sung mãn, nhưng là không biết vì sao, tại Liêu Gia Quỷ Lâu bên trên nhìn mặt trăng, tổng giống bao phủ một lớp bụi mịt mờ sương ngủ, lại lớn mặt trăng cũng không có hào quang. Gian phòng bên trong không nhốn bụi trần, giường, bình phong, bàn, tất cả đều sạch sẽ gọn gàng, giống như là mỗi ngày có người quét dọn. Tay mặc kệ sờ ở nơi đó, đều là lạnh lạnh, mang theo một cô âm trầm hương vị, nghe được nhiều, còn có chút buồn nôn. Triệu Lương Tài ngồi trên ghế, không khỏi có chút lưng run rẩy, theo màn đêm giáng lâm, trong lòng bất an cũng càng thêm nồng đậm. Hắn nhịn không được nói, Đường huynh, ngươi nói nơi này chẳng lẽ mỗi ngày là quỷ đánh quét ta? Triệu Lương Thần ngay tại trên giường đả tọa, chân quý mỗi một khắc thời gian tu luyện, là hắn nhiều năm đã thành thói quen. Kiên trì vận hành xong một cái đại chu thiên, hắn mới không vui mở mắt ra, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Triệu Lương Tài, không phải đâu. Chẳng lẽ còn có thể là người? A, Triệu Lương Tài một chút hoảng sợ đứng lên, có chút hoảng, nói tới nói lui, nháo thì nháo, cũng đừng lấy chuyện này mà nói đùa a, ta mặc dù là nghĩ dọa một chút bọn hắn, thật không nghĩ lấy thật gặp quỷ. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Triệu Lương Thần ánh mắt bệ nghễ, nghĩ đến bất quá là năm đó Liêu gia có ít người trong lòng không cam lòng, sinh hồn lưu tại nơi này không chịu tán đi. A, bọn chúng nếu dám xuất hiện, ta liền thanh nơi đây nhà ma lại có gì khó. Triệu Lương Tài nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng có một chút ngọn nguồn, dù sao hắn cũng là một mực biết mình vị này Đường huynh lợi hại. Nắm chắc về sau, hắn lại bắt đầu động khác tâm tư. Đường huynh A. Hắn lại gần nói, trước ngươi nói dùng thủ đoạn đi hù dọa bọn hắn, là cái gì A? Hiện tại trời cũng đen, chúng ta là không phải cũng có thể xuất thủ. Triệu Lương Thần nghe vậy, từ ống tay háo móc ra một cái màu đen bình nhỏ, đối phó bọn hắn, dùng cái này mấy cái tiểu quỷ là đủ. Hắn rút ra miệng bình bịt lại phù lục bình nhỏ nhét, hướng phía dưới khẽ đảo, liền có một cỗ mỡ dê đồng dạng nồng đậm xương trắng chảy ra đến, đảo mắt tràn qua nửa bên phòng. Cái này xương trắng bên trong, dần dần hiện ra mấy cái thân ảnh nho nhỏ, giống như hư không phải hư, đều ôm đầu gối co quắp tại cùng một chỗ, vùi đầu tại trên đầu gối. Triệu Lương Tài thấy trong lòng run sợ, cái này, đây là cái gì? Không phục quỷ, cũng gọi đồng tử quỷ, là ta trước mấy thời điểm ngẫu nhiên bắt tới. Triệu Lương Thần nói. Triệu Lương Tài mơ hồ nghe qua một chút không phục quỷ nghe đồn, bất mãn 8 tuổi chết yểu xưng là không phục chi thương, cái này niên kỷ hài đồng rất dễ dàng hóa quỷ. Bởi vì bọn hắn còn không có làm sao hưởng thụ qua nhân gian niềm vui thú liền chết, trong lòng sẽ có không cam lòng. Nhưng là tính tình trẻ con đơn thuần, hoán khí không nặng, thường thường cũng sẽ không tạo thành quá lớn nguy hại. Theo xương trắng chậm rãi tan ra, những này thân ảnh cũng rõ ràng, là 4 cái nam đồng 1 cái nữ đồng, đều mặc thật dày quần áo, nhìn qua giống như là giấy đông. Khi xương trắng tan hết một khắc này, đồng tử quỷ môn ngẩng đầu lên. Lập tức, Triệu Lương Tài nghe thấy một tiếng to rõ, thanh thúy, hưng phấn, đều nhịp tra hỏi. Ăn cơm sao? Chương 22, đừng sợ, là quỷ. Ăn cái gì ăn? Liền biết ăn. Triệu Lương Thần cau mày hừ một tiếng. Đối diện mấy tên tiểu quỷ nghe hắn ngựa khí bất thiện, lập tức từ trong xương khói đứng thẳng người. Đếm số. 1. Một cái nữ hoa thanh âm vang lên. 2. 3. 4. 3. Ừm. Sương mù triệt để tán đi thời điểm, xuất hiện tại Triệu Lương Tài trước mắt là 5 cái tiểu hoa nhi. Vào đầu là một người mặc đỏ chót áo đông tiểu nữ hoa, trải lấy 2 cái trùng thiên bím tóc sừng dê, trên mặt mặc dù một mảnh trắng bệnh, nhưng là thịt hồ hồ, nhìn xem cũng là không đáng sợ. Thậm chí còn có chút đáng yêu. Phía sau nàng là 4 cái nam bé con, đều mặc đen áo, sau đầu một cây tiểu mảnh biện, lớn nhất cũng liền 5-6 tuổi, nhỏ nhất nhìn xem liền 3 tuổi tả hữu. Đều là mập mạp. 5 cái búp bê, 6 đầu bím tóc. Tiểu nữ hoa quay đầu lại trừng mắt kia nhỏ nhất búp bê, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, 4 về sau là 5. Là 5. Tiểu hoa nhi méo miệng, có chút sợ, nhưng là lại không dám phản bác bộ dáng. Uy khuất. Ở giữa có nam bé con ra khuyên, tiểu ngũ sẽ chỉ đếm tới 3, tỷ tỷ ngươi để hắn đứng cái thứ 3 không phải tốt. Tiểu nữ hoa lớn tiếng nói, hắn là tiểu ngũ, sao có thể đứng cái thứ 3? Ta không có quan hệ. Cái kia báo 3 nam bé con nhỏ giọng nói. Cái kia sau ăn cơm hắn cũng xếp tại ngươi phía trước có thể chứ. Tiểu nữ hoa một bước cũng không nhường. Tiểu tam nghe xong, lập tức lắc đầu, không còn lên tiếng. Huynh đệ ở giữa, thoái vị có thể, để cơm không được. Khục. Triệu Lương Thần ho nhẹ một tiếng. Tiểu nữ hoa lập tức quay người lại, 5 cái đồng tử quỷ cùng một chỗ mở to tròn trịa mắt to nhìn về phía hắn, giống như là một đám gào khóc đòi ăn con gà con. Hiện tại muốn các ngươi làm cho ta chút chuyện, làm xong. trở về liền có đồ ăn. Triệu Lương Thần nói. Không có vấn đề. Năm tên tiểu quỷ chăm miệng một lời. Triệu Lương Thần cho Triệu Lương Tài một cái ánh mắt, ngươi phân phó bọn hắn đi. Được rồi. Triệu Lương Tài gật gật đầu, cũng không dám hướng phía trước gót, liền đứng tại đường huynh trước người, nói, ta muốn các ngươi làm sự tình đâu, có hai kiện. Nguyên bản kế hoạch của hắn chính là mượn nhờ Triệu Lương Thần thủ đoạn đem Vương Long Thất dọa đi, thắng được đổ ước thắng lợi. Nhưng là hiện tại đã Công Tôn Nhu cũng tới, hắn trong lòng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Phía dưới lầu hai kia hai cái gian phòng có người, bên trái là hai nam nhân, các ngươi đi hù dọa bọn hắn một chút, nhất định phải đem bọn hắn đuổi đi. Ghi nhớ, đối đãi bọn hắn hạ thủ nhất định phải hung ác. Mấy cái tiểu hoa nhi nghe vậy cùng một chỗ nhai răng, lộ ra hai viên bóng loáng răng cửa, để bày ra mình hung ác. Sau đó thì sao, các ngươi lại đến bên phải gian phòng, nơi đó là hai cái nữ hài tử, lần này không cần như vậy hung. Liền hơi hù dọa các nàng một chút liền tốt, ta sẽ chờ ở bên ngoài, chỉ cần các nàng vừa phát ra thét lên, ta liền sẽ lập tức xông đi vào. Hắn tiện hề hề cười một tiếng, cái này thời điểm đâu, các ngươi liền giả vờ như rất sợ ta dáng vẻ, bị ta đánh chạy, để ta cứu các nàng, rõ chưa? Minh Bạch! Anh hùng cứu mỹ nhân nha! Tiểu nữ hoa cho hắn một cái ta hiểu ánh mắt. Hắc hắc! Đi thôi. Giao phó xong tất, năm cái tiểu hoa nhi xếp thành một loạt, chân không chạm đất, nhẹ ung dung liền bay ra ngoài. Đến bên tường cũng không mở cửa, liền như vậy hưu một chút liền xuyên qua. Triệu Lương Tài nuốt ngụm nước bọt, nhưng là vừa nghĩ tới đợi chút nữa Vương Long Thất cùng Lý Sở bị bọn chúng dọa đến gần chết, hắn xấu trên mặt liền không nhịn được nổi lên nụ cười. Lập tức, hai người cũng đi xuống lầu đi, giấu ở lầu hai góc rẽ. Liền chờ Công Tôn Nhu các nàng vang lên thét lên, Triệu Lương Tài liền lao ra cứu người. Tùy tiện hô quát hai tiếng, Triệu Lương Thần lại thi pháp thu hồi tiểu quỷ. Thiên y vô phùng kế hoạch. Triệu Lương Tài đến truy cầu Công Tôn Nhu, không chỉ là chính hắn trông thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân, đồng thời cũng là Triệu gia trưởng bối thụ ý. Đầu năm nay, lại có tiền cũng không bằng hai loại người, quan viên cùng tu giả. Cái trước có quyền lực, cái sau có pháp lực. Mà tại Triệu gia trưởng bối nói cho hắn thuật tư tưởng bên trong, có Triệu Lương Thần tại, Triệu gia tương lai trăm năm liền có tu giả thủ hộ. Nếu là Triệu Lương Tài bên này lại có thể dựng vào Công Tôn Nhu, gia tộc liền cũng có quan trường trụ cột. Có cái này hai đại trợ lực, gia tộc bay lên ở trong tầm tay. Cái gì vương gia, đến thời điểm cho Triệu gia sách giày cũng không xứng. Đem ngươi nước bọt lau một chút. Triệu Lương Thần chán ghét thanh âm đánh gãy Triệu Lương Tài ý dâm. Ta lần thứ nhất thấy Công Tôn cô nương là vào ngày trước một trận trên yến hội, nàng bạch đi tung bay, giống như là từ trên trời hạ xuống phàm trần tiên tử. Một khắc kia trở đi. Ta liền quyết định đời này không phải nàng không cưới. Cho đến ngày nay, ta đã tình yêu cay đắng nàng dòng dã. Hai ngày, ta gặp phải nàng mới biết, cái gì gọi là tình, cái gì gọi là yêu. Lý Sở cau mày, nhìn xem giống như là một con phát tình mèo được đồng dạng trên mặt đất đi tới đi lui Vương Long Thất, cảm thấy này lại là cái gian nan ban đêm. Có lẽ đến cái quỷ sẽ còn tốt một chút, tối thiểu có thể để cho hắn thoáng yên tĩnh một hồi. Vương Long Thất cùng Triệu Lương Tài tranh nhau theo đuổi cô nương nguyên lai là Công Tôn Nhu, để hắn cảm thấy cũng ngay thẳng vừa vặn. Nhưng là suy nghĩ một chút, cũng không kinh ngạc. Dù sao dư hàng trấn bên trên cô nương, những năm này Vương Long Thất cũng thấy không sai biệt lắm, không có khả năng đột nhiên xuất hiện một cái để hắn giật nảy mình. Cũng chỉ có từ Triều Ca Thành tới Công Tôn Nhu, có như thế lớn mị lực. Nhưng là Lý Sở không biết cái này cùng mình có quan hệ gì. Mình cùng Công Tôn Nhu chỉ có gặp mặt một lần, có thể nói không có chút nào giao tình. Nàng không có ở Đức Vân Quan quên qua một văn tiền hương hỏa. Nhưng từ khi vào phòng bắt đầu, Vương Long Thất vẫn tại hắn bên thai líu lo không ngừng, làm ra vẻ giảng thuật mình đối Công Tôn Nhu tình cảm đến cỡ nào sâu, tựa hồ có ý riêng dáng vẻ. Hắn là muốn cho sát vách Công Tôn Nhu nghe được sao? Vậy ngươi hẳn là đứng tại bên tường nói a. Ngay tại hắn bắt đầu cân nhắc muốn hay không đem ồn ào Vương Long Thất đánh ngất xịu thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đông, đông, đông. Ừm. Có phải hay không là Công Tôn cô nương tới tìm ta? Vương Long Thất vội vàng trôi qua mở cửa. Nhưng là mở cửa về sau, phát hiện bên ngoài cái gì cũng không có. Kỳ quái. Hắn lẩm bẩm một câu, đóng cửa trở về. Nhưng là còn chưa đi mấy bước, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Đông, đông, đông. Người nào? Vương Long Thất hô một tiếng, không ai trả lời. Hắn đi mở cửa, phát hiện ngoài cửa vẫn là giống tuyết. T, hắn hút miệng khí lạnh. Vương Long Thất quay người trở về. Nhưng là lần này hắn bước chân thả rất chậm. Đùng, đùng. Ngay tại tiếng đập cửa vang lên lần nữa thời điểm, hắn cấp tốc xoay người lại lập tức mở cửa, bắt đến ngươi á. Hả? Coi như hắn lần này động tác nhanh như vậy, vẫn là không có nhìn thấy gõ cửa người. Vương Long Thất trong lòng có chút sợ hãi, đóng cửa lại, hướng Lý Sở nói, chẳng lẽ thật sự có cái gì mấy thứ bẩn thỉu a? Lý Sở Yên lặng nhìn về phía góc tường phương hướng. Nơi đó có lưu động âm khí. Hắc hắc hắc. Ha ha ha. Ha ha ha. Trong phòng đột nhiên vang lên hài tử tiếng cười, không chỉ một, giống như có một đám hài đồng trong phòng chơi đùa đồng dạng. Giống như còn có người đẩy ta Vương Long Thất một cước, để hắn suýt nữa ngã sắp xuống. À, Vương Long Thất hú lên quái dị, một bước lẻn đến Lý Sở bên người, run giọng nói, thứ đồ gì? Lý Sở, ngươi thấy được sao? Lý Sở lạnh nhạt nói, đừng sợ, là quỷ. Hở. Vương Long Thất mơ hồ cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng, nhưng là không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền gặp Lý Sở bỗng nhiên đứng dậy, hướng phòng trung ương đi qua. Tiếp lấy liền có ai u một tiếng vang lên, tựa như là có người muốn vấp Lý Sở, lại phát ra kêu thảm. Một giây sau, hắn liền hoảng sợ trông thấy, nguyên bản trống rỗng phòng trung ương, đột nhiên xuất hiện 4-5 cái âm trầm tiểu quỷ. Bọn chúng nhìn qua đều là trẻ con dáng vẻ, lại sắc mặt trắng bệnh, huyền không xuất hiện. Cắn hắn. Có cái tiểu nữ hải nhi thanh âm gọi. Một đạo mặc đỏ áo đông thân ảnh dẫn đầu lẻn đến Lý Sở đầu vai, mở ra bóng lượng răng cửa, dùng sức cắn. Sau đó, cờ rắc. Ngay sau đó lại có 4 đạo thân ảnh nho nhỏ, nghĩa vô phản cố vọt lên, bọn hắn ôm chặt Lý Sở cánh tay, đùi, sau đó hé miệng, hung tợn cắn. Biểu lộ cực kỳ hung ác. Sau đó, năm liên cờ rắc. Chương 23, Anh Linh Ngộng. Quỷ vật thủ đoạn nhiều mặt, nhưng là cụ thể đến nào đó một con quỷ vật đến xem, khả năng liền sẽ tương đối bần cùng. Giống như là huyễn thuật loại hình thủ đoạn, thật to nho nhỏ quỷ vật đều có thể biết một chút, nhưng kia nói trắng ra là chính là chướng nhãn pháp, cần nhờ huyễn thuật giết người vẫn là có một chút khó khăn. Chỉ có cao giai quỷ vật mới nắm giữ những cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật khủng bố quỷ thuật, đại đa số phổ thông quỷ vật đối nhân loại công kích, vẫn là phải thông qua linh lực đem hư thể cụ hiện thành thực thể mới có thể tiến hành. Đối với nhỏ yếu quỷ vật đến nói, linh lực của bọn nó không đủ để cụ hiện toàn thân. Cho nên bọn chúng chỉ có thể trước đem một bộ phận thân thể cụ hiện thành thực thể. Giống như là trước đó Hạ Liễu thôn kia oán linh tiểu nữ hài nhi, cụ hiện thực thể chính là một đôi quỷ trảo. Mà dưới mắt cái này nằm con đồng tử quỷ, biến thành quỷ 5 tháng rất ngắn, bình thường hấp thu âm khí cũng không phải rất cố gắng, cho nên đạo hạnh rất yếu. Bọn hắn duy nhất cụ hiện bộ vị là răng. Làm như vậy, cũng vẹn vẹn vì ăn cái gì thuận tiện. Nhưng là hôm nay về sau, khả năng liền không tiện. Lý Sở vốn định là lần theo âm khí đến chém giết cái này mấy cái tiểu quỷ, bởi vì cỗ này âm khí thực sự không mạnh, đại khái là 15 con đèn lồng quái trình độ, cho nên hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Ai ngờ cái này mấy cái tiểu quỷ như thế có dũng khí, thế mà trực tiếp hướng hắn lao đến, còn sáng ra răng cửa lớn đồng loạt cắn lấy hắn trên thân. Theo cơ hồ cùng trong lúc nhất thời vang lên 5 âm thanh thanh thúy cờ rắc, mấy cái tiểu quỷ vung ra tay. Bọn chúng che hàm răng của mình, lui ra phía sau. Khó có thể tin sờ lên gãy răng vết thương, sau đó, hoa, bọn chúng thế mà cùng một chỗ ngồi dưới đất khóc lên. Nhìn xem khóc đến tê tâm liệt phế mấy cái tiểu quỷ, Lý Sở trừng mắt nhìn, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Người già bị đụng, ta nhưng một chút không có động thủ a. Tiểu nữ hoa che miệng, nước nở nói, ngươi nơi đó làm sao cứng như vậy a? Trung quanh mấy cái nam bé con cùng một chỗ gật đầu. Bọn chúng răng rơi vào Lý Sở trên thân, không chỉ không cắn nổi, còn cảm giác được đột nhiên có đồ vật gì, đem mình căn khí lực mấy lần gậy trở về, răng nháy mắt liền bắn bay. Mặc dù biến thành quỷ về sau không có đau đớn như vậy, nhưng là nghĩ đến về sau ăn cái gì liền không tiện, còn muốn lãng phí thời gian mấy năm mới có thể cụ hiện bước phát triển mới răng, bọn hắn vẫn là khóc rất thương tâm. Lý Sở thấy chúng nó oán khí không nặng, linh trí giống như cũng rất cao, liền muốn hỏi một chút bọn chúng lai lịch. Thế là hắn nói ra, đừng khóc. Mấy cái tiểu hoa nhi ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu hài tử khóc lên sao có thể tùy tiện ngừng lại, nhất là chung quanh có những hài tử khác đang khóc thời điểm, rất dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau, càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Sở đành phải nói thêm câu nữa, đừng khóc. Hắn luôn luôn không thích la to, cho nên ngữ khí một mực là rất bình thản, đối với mấy cái này tiểu hài tử đương nhiên cũng không được tác dụng. Vương Long Thất ở phía sau sợ hãi rụt rè, đang muốn đến góp hạ náo nhiệt. Chợt thấy dưới chân khẽ động, dị biến nảy sinh. Vâng! Một cỗ nồng đậm hỏa khí từ ván giường phía dưới xông tới, đồng thời xuất hiện, còn có một đôi kinh khủng cánh tay. Cái này hai tay cánh tay tràn đầy đỏ tươi bên trong hiện ra khói màu đen vết sẹo, huyết nhục dữ tợn, hoàn toàn không có làn da, mang theo một cỗ tiêu cùng thối hỗn hợp khó ngửi mùi. Thật nóng a! Dạng này hô hào, nó đột nhiên từ ván giường hạ vươn tay ra, bắt lại Vương Long Thất mắt cá chân. Vương Long Thất lập tức gào to một tiếng, Lý Sở cứu ta! Không chờ hắn hô, cảm giác được hậu phương đống nhiên có âm khí nồng nặc bộc phát, Lý Sở liền đã quay người trở lại. Lửa cháy quỷ tay trái bắt lấy Vương Long Thất mắt cá chân, thế mà bắt đầu phát ra thanh âm tê tê, giống như là đồ nướng vị thịt bình thường. Vương Long Thất bắt đầu kêu thảm, cũng không biết là bị nóng vẫn là bị hủ. Cái này hai tay đằng sau, là một trương Vương Long Thất từ lúc chào đời tới nay gặp qua xấu nhất mặt. Trước đó hắn cũng là gặp qua quỷ, không chỉ là gặp qua, nhưng là kia quỷ tân nương vì mê hoặc người, trong mắt hắn tự nhiên là huyễn hóa ra một bộ đẹp mắt bộ dáng. Phía trước cái này nằm con tiểu quỷ, mặc dù âm khi âm u, nhưng là mập mạp cũng không dò người. Mà cái này lửa cháy quỷ mặt, đã không thể xưng là mặt, chính là một khối bị dùng lửa đốt huyết nhục khô cạn thịt não, một đôi mắt ổ cũng bị thiêu khô, không biết nó là dùng cái gì đến xem đường. Thật nóng a. Nó tiếp tục quay khiếu, mặt nhô ra đến về sau, nó còn muốn đem trọn thân thể đều leo ra. Năm tên tiểu quỷ sáu đầu bím tóc cùng nhau nhảy một cái, châm miệng một lời hô, quỷ a. Còn lại bốn cái bút bê lập tức vây quanh tiểu nữ hoa ôm vào cùng một chỗ, ý đồ báo đoàn sưởi ấm. Nhưng tiểu nữ hoa rất nhanh nhớ ra cái gì đó, ghét bỏ đẩy ra bọn hắn, nói, chúng ta cũng là quỷ a, tại sao phải sợ nó? A. Ngay tại bọn chúng hoài nghi quỷ sinh công phu, càng thêm đáng sợ sự tình, phát sinh. Chỉ gặp mặt trước tuổi trẻ tiểu đạo sĩ bỗng nhiên rút ra sau lưng của hắn kiếm sắt, sau đó, một kiếm chém ra ngoài. Kiếm lên, kiếm rơi. Kiếm mang thoáng một cái đã qua. Phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Con kia vẫn chưa hoàn toàn bỏ ra tới lửa cháy quỷ, nháy mắt không thấy. Biến mất triệt triệt để. Một kiếm này, để năm con tiểu quỷ đột nhiên đã mất đi bất kỳ thanh âm gì, sáu cái bím tóc, cao cao vểnh lên hướng trời cao. Quả nhiên, quỷ không đáng sợ, người mới đáng sợ. Ai u? Trung tâm phong bạo Vương Long Thất đều không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, bắt lấy tại chân mình mắt cá chân tay liền buông lỏng ra, hắn lập tức ngã xuống trên mặt đất. Nhìn kỹ cổ chân của mình, tựa như là bị bàn ủi bỏng qua đồng dạng, quần tất có một vòng đều bị bỏng tiến ra thịt bên trong. Nhưng hắn chú ý không lên cái này, cuống quýt ngẩng đầu, leo đến Lý Sở bên người, hoảng sợ hỏi, chuyện gì xảy ra? Không biết, phòng này có chút kỳ quái. Lý Sở nhìn xem ván giường phía dưới bị chém ra lô lớn, đã lộ ra lầu dưới gian phòng, nói rõ cũng không có thông hướng cái khác địa phương. Nhưng là mới không có dấu hiệu nào xuất hiện quỷ vật lại là chuyện gì xảy ra. Châm ngâm xuống, hắn mới chợt nhớ tới, sau lưng còn có 5 con đồng tử quỷ. Quay đầu, liền gặp kia 5 con vừa rồi khuyên như thế nào đều không nghe lời nói tiểu quỷ, đồng loạt ngồi thành một loạt, mở to mắt to đen nhánh ngưỡng vọng chính mình. Thanh thanh thật thật. Nhu thuận. A. Ngay tại Lý Sở muốn hỏi chút gì thời điểm, đột nhiên nghe được căn phòng cách vách cũng truyền tới tiếng thét chói tai. 5 con tiểu quỷ lẫn nhau nhìn xuống, 1, 2, 3, 4, 5, sao? Ai tại sát vách? Nghe được bên kia gian phòng bên trong truyền đến Vương Long Thất liên tiếp kêu thảm, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong Triệu Lương Tài kích động không thôi, trong lòng không khỏi âm thầm khen một tiếng kia mấy cái tiểu quỷ đáng tin cậy. Lại đợi một chút, quả nhiên, bên này gian phòng thanh âm vừa vặn lắng lại. Liền nghe sát vách truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai. Là thời điểm. Triệu Lương Tài trở lại nhìn đường huynh một chút, đạt được một cái ánh mắt của Vũ, sau đó lập tức bước xa liền xông ra ngoài, hô to lấy, công tôn cô nương ta đến rồi. Bành. Hắn bay lên một cước đạp ra công tôn Nhu cùng Triệu Tiểu Miêu cửa phòng, liền gặp hai cái cô nương chính kinh hoàng chạy ra cửa tới. Tiểu muội, công tôn cô nương, thế nào? Hắn làm bộ hỏi. Nơi đó có ma. Triệu Tiểu Miêu tay chỉ ván giường phía dưới kêu lên. Triệu Lương Tài dựng mắt xem xét, liền gặp một con bút bê tay nhỏ đang từ ván giường hạ vươn ra, tựa hồ đang sờ cái gì. Nương! Mẫu thân đừng giết ta! Xâm sâu kín gian phòng bên trong, trẻ thơ tiếng kêu không chút nào làm cho người thương tiếc, ngược lại để người cảm thấy rùng mình. Hắc hắc, còn thật biết làm bầu không khí nha! Triệu Lương Tài nhỏ không thể thấy cười một tiếng, sau đó lập tức thay đổi lòng đầy căm phẫn khuôn mặt, cao giọng quát, này! Người quỷ vật này, dám quấy nhiễu công tôn cô nương, quả thực đáng hận. Dứt lời, hắn lại xài bước vào tới, một thanh kéo lại con kia mập mạp cánh tay. Ca. Triệu Tiểu Miêu kêu một tiếng, thần sắc kinh ngạc. Công tôn Nhu biểu lộ không sai biệt nhiều, Triệu công tử. Các nàng cũng không nghĩ đến, Triệu Lương Tài vậy mà lá gan như thế lớn, dám đi tay không bắt quỷ. Đi ra cho ta. Triệu Lương Tài chỉ cảm thấy mình chưa từng có như thế ngang tàng thời khắc, giống lớn một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực. Dồn khí đan điền, đệm bước xoay eo, vai theo khuỷu tay động. Hoa. Ván giường hạ quỷ vật bị hắn một thanh túm ra, xách nơi tay bên trên. Nguyên lai là một con toàn thân đỏ tươi trẻ sơ sinh. Nhìn qua hình thể không lớn, toàn thân chạy xuôi lâm ly máu tươi, bị hắn mang theo một cái cánh tay treo tại nơi đó, nhăn ba ba xấu trên mặt, tựa hồ là hoang mang biểu lộ. A. Triệu Lương Tài nhíu mày, có chút buồn bực, vừa vặn kia 5 con tiểu quỷ bên trong, giống như không có nhỏ như vậy à. Trẻ sơ sinh lông mày cũng nhíu lại, nó cũng tại buồn bực, người trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thân là một con quỷ vật bên trong tương đối hung ác anh linh, tại nó dài rằng giặc quỷ sinh bên trong, còn là lần đầu tiên gặp được bị như thế trả đạp tôn nghiêm thời khắc. Trước mắt khí thế của người này là kiêu ngạo như vậy, lấy về phần nó trong lúc nhất thời lại cũng thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói thật, có chút ngộng. Chương 24, Bách Quỷ Dạ Hành. Ngay tại Triệu Lương Tài cùng cái này anh linh tương đối hai mộng thời điểm. Chỉ rất lại phía sau mấy bước Triệu Lương Thần cũng đi tới cổng, dương mắt xem xét, Triệu Lương Tài trong tay mang theo, căn bản không phải hắn nuôi dưỡng đồng tử quỷ, mà là một con đấm máu anh linh. Anh linh vật này, là tại trong bụng mẹ liền bị giết chết trẻ sơ sinh biến thành. Thính coi là, cũng hẳn là oán linh một loại, mà lại là hung nhất kia một loại. Chưa từng giáng sinh liền bị mẫu thân vứt bỏ, cái này oán khí nên có bao nhiêu đậm đặc. Lúc này gặp Triệu Lương Tài như vậy, ánh mắt của hắn lập tức trừng lớn, lúc này quát lên một tiếng lớn, tranh thủ thời gian buông tay. Kia là anh linh. Anh linh. Triệu Lương Tài con ngươi siết chặt, hắn vừa vận đại não là có chút trống không, thanh âm này giống như là một cái trọng truy đem hắn hung hăng truy tỉnh. Mới ngắn ngủi mê hoặc nháy mắt hóa thành nồng đậm sợ hãi, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một chữ. Thảo. Hắn một tay lấy trong tay quỷ vật vứt bỏ, xoay người chạy. Tới có bao nhiêu ba khí, chạy liền có bao nhiêu chật vật. Anh linh cái này thời điểm cũng tỉnh ngộ lại, nguyên lai ngươi sợ ta a. Đã ngươi sợ ta, vậy ta liền không sợ ngươi. Nó thân thể nho nhỏ tại nửa không trung lật ra một tuần, đang không hướng phía chạy bóng lưng nào tới. Chém. Triệu Lương Thần tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn chỉ quyết nó lấy, vòng tay sáng lên, nháy mắt hóa thành phi kiếm, một đạo kiếm mang hồng quang đâm thẳng anh linh. Bành. Kia anh linh bị đạo này hoành không kiếm hồng chính giữa, ngay ngực đâm xuyên, đính tại phía sau trên vách tường. Nhưng anh linh hung danh không phải chống giống tới, chúng một kiếm này không chỉ có không chết, nhưng thấy nó một đôi tay nhỏ nắm chặt lưỡi kiếm, xùy một tiếng đem phi kiếm rút ra. Máu tươi văng khắp nơi, theo nó một tiếng quái khiếu, những vết thương này phun ra máu tươi đột nhiên hóa thành một mảnh huyết hà, hướng phía trước cuốn ngược trôi qua. Triệu Lương Tài lúc này khó khăn lắm chạy đến cổng, phía sau huyết hà cực nhanh đuổi theo muốn đem hắn thôn phệ. Triệu Lương Thần cầm một cái chế trụ Triệu Lương Tài bả vai, đem hắn hướng về sau ném một cái, tay trái nhặt lên một tấm bùa, lòng bàn tay đẩy ra, vành. Lan lộn huyết hà đánh vào trên bùa chú, hồng quang lóe lên, ầm vang nổ tung. Nhưng cái này vẫn chưa xong, huyết hà về sau, anh linh bản thể bỗng nhiên đập ra, toàn thân máu đen, diện mạo dữ tợn. Chém. Triệu Lương Thần lại hô một tiếng, bị anh linh vứt trên mặt đất phi kiếm nhất thời một lần nữa sáng lên kiếm mang, bay ngược trở về. Suy. Huyết quang lại lóe lên, anh linh thân thể nho nhỏ bị chém làm hai đoạn. Diệt sát. Triệu Lương Thần đem phi kiếm một lần nữa giữ tại trong tay, nhìn xem kiếm trên thân quang mang sáng tắt, không khỏi một trận đau lòng. Cái này pháp khí phi kiếm vì anh linh huyết chỗ ô, linh quang bị hao tổn, được tốn hao không ít khí lực cùng vật liệu lại tế luyện mới được. Chật, cái này đau lòng liền hóa thành nộ khí, khiến cho hắn hung hăng chừng Triệu Lương Tài một chút, ngươi cái này xuẩn tài. Lá gan ngược lại đại. Triệu Lương Tài thấy anh linh đã chết, rất xuống lồng ngực, ngượng ngùng nói, ta đây không phải nhìn Công Tôn cô nương chấn kinh, quá mức sốt ruột sao. Nhưng Công Tôn Nhu là không để ý hắn lần này biểu trung tâm, nàng trông thấy Lý Sở cùng Vương Long Thất từ sát vách đi tới, lập tức liền đưa tới. Công Tôn cô nương, ngươi không sao chứ? Vương Long Thất hỏi. Không có việc gì. Công Tôn Nhu lắc đầu, thấy Vương Long Thất đi đường khập khiễng, hỏi, ngươi thụ thương rồi. Hắc hắc, mới vừa rồi cùng một con quỷ vật vật lộn tới, cuối cùng ta cùng Lý Sở hợp lực đem chém giết. Vương Long Thất nói, người ta đưa tiền, Lý Sở nghĩ như vậy, ngay tại trong lòng tha thứ Vương Long Thất vô sỉ. Không muốn mặt. Năm con tiểu quỷ chăm miệng một lời. Bọn hắn cũng đi theo Lý Sở sau lưng, xếp thành một loạt bay ra. Trông thấy bên kia Triệu Lương Thần, tranh thủ thời gian trở tới, trốn ở Triệu Lương Thần sau lưng. Cái này mấy cái tiểu quỷ Vương Long Thất chợt cảm thấy không thích hợp, chỉ Triệu Lương Thần. Triệu Lương Thần không để ý tới hắn, cấp tốc dùng bình đen đem mấy cái tiểu quỷ một lần nữa thu. Sau đó trầm giọng nói, tòa nhà này có vấn đề lớn, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi. A, quỷ vật không phải đã bị chém giết sao? Triệu Lương Tài không tình nguyện nói. Hắn cùng Vương Long mới thế nhưng là có đổ ước, tự nhiên không muốn tùy tiện rời đi. Triệu Lương Thần cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, nơi này âm khí thực sự quá nồng, quỷ vật tuyệt không chỉ hai ba con, nói không chừng mỗi gian phòng trong phòng đều có. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Lý Sở cũng không kinh ngạc, theo bóng đêm dần dần sâu. Nơi này âm khí càng ngày càng nồng đậm, hắn cũng là có chỗ cảm ứng. Chỉ là có chút kỳ quái, bởi vì hắn không cảm giác được những này âm khí lai lịch, tựa như là trống rông xuất hiện. Vương Long Thất quay đầu nhìn về phía cái này từng vòng lầu cát, thật to nho nhỏ khả năng có gần 100 gian phòng, mỗi gian phòng đều có một con quỷ vật, đó không phải là trên 100 con. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Triệu Lương Tài, đổ ước hết hiệu lực, chúng ta cùng đi ra thế nào. Triệu Lương Tài ngạnh ngạnh cổ, hữu tâm thả chút ngoan thoại, nhưng hắn cũng là không còn dám ở lại, nhân tiện nói, đã ngươi hối hận, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Triệu Lương Thần một ngựa đi đầu, đi xuống lầu dưới. Mấy người theo sát tại phía sau hắn, Vương Long Thất bởi vì chân thụ thương, đi được chậm nhất, Lý Sở thả chậm tốc độ cùng hắn. Công Tôn Nhu muốn tới gần Lý Sở, liền cũng thả chậm bước chân, sáu người dần dần chia hai đội. Triệu gia ba người đi ở phía trước, Triệu Lương Thần trầm giọng nhắc nhở, an tĩnh chút, tuyệt đối đừng kinh động đến bọn chúng. Được. Triệu Lương Tài tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, hắn bên trái trên cửa, đột nhiên có một trường tiểu tụy thương đen mặt to chui ra. À, Triệu Lương Tài bị cái này đột nhiên giật mình, trực tiếp lảo đảo hai bước, đâm vào rào chắn bên trên, thân thể một chiếc, kêu thảm liền lộn xuống. Còn tốt phía dưới có túi lưới, nhưng kia túi lưới thả mấy chục năm, đã sớm không bền chắc, tăng thêm hắn thân thể béo ịt, xì xì hai tiếng, liền rơi phá túi lưới, vành rơi trên mặt đất. Cái này một chút, động tĩnh nhưng lớn lắm. Triệu Lương Thần tay trái nhặt quyết, một chỉ điểm tại quỷ vật kia trên đầu, tay phải trực tiếp một cái hỏa bộ phù lục liền đánh ra ngoài, oanh. Kia thỏ đầu ra mặt đen quỷ còn không có thấy rõ thứ gì, liền thảm tao liệt diễm phần thân, chui trở về phòng. Triệu Lương Thần lại quay đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến. Những cái kia đóng chặt môn hộ hết thảy đều đã rung động, trong nháy mắt, liền có hơn 10 con quỷ vật từ môn tường chui ra, bắt đầu yếu ớt phiêu đãng. Những này quỷ vật bên trong, có thương nhan tóc trắng gầy như que tuổi lão giả, có y y y nha nha hát hí khúc linh nhân, có thân khoác giáp trụ mặt xanh trắng hán, có người mặc tiền triều phục sức trang nhã nữ quỷ, càng nhiều không thành hình người quỷ vật. Duy nhất điểm giống nhau là đạo hạnh đều không thấp, không có một cái là dễ cùng hạng người. Triệu Lương Thần nhíu mày, nắm lấy Triệu Tiểu Miêu cánh tay thả người nhảy lên, bay lượn xuống dưới, rơi xuống Triệu Lương Tài bên người. Triệu Lương Tài còn tại trên đất lưới rách bên trong lan lộn, lan qua lan lại, trong miệng ô hoa gọi bậy, Triệu Lương Thần một cước đá vào hắn trên ông, quắc, đừng kêu. Đem hai người đều xách tại trong tay, hắn thân hình nhanh chóng hướng lầu một đại môn lao đi, muốn nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quái hống, một con quái vật khổng lồ thoát ra, ngăn cản đường đi. Mà Lý Sở trông coi Vương Long Thất cùng Công Tôn Nhu, còn tại đi bộ cũng như đi xe đi. Công Tôn Nhu nhìn xem quanh mình xuất hiện quỷ vật càng ngày càng nhiều, sắc mặt sớm đã một mảnh trắng bệnh, nhưng nàng dũng khí lại không yếu, khẽ cắn môi dưới không rên một tiếng. Lý Sở không khỏi nhìn nhiều nàng một chút, vị này Công Tôn cô nương bề ngoài nhu nhu nhược nhược, tính tình nhưng thật ra vô cùng kiên cường. Ngược lại là Vương Long Thất, đi đường vốn là khập khiễng, dưới sự sợ hãi, thẳng cảm giác bắp chân không ngừng rút gân, hành động càng thêm chậm chạp. Nhất là khi hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện cơ hồ tất cả gian phòng bên trong quỷ vật đều trôi ra, đang dần dần hướng phía dưới phương dựa sát vào. Muôn hình muôn vẻ quỷ vật, một chút nhìn không đến, cả người đều sợ choáng váng. Đống nhiên ở giữa, bách quỷ dạ hành. Quả thực để người tuyệt vọng. Hắn cắn răng một cái, lớn tiếng nói, Lý Sở. Ngươi mang theo Công Tôn cô nương đi trước đi, đừng để ta liên lụy các ngươi. Ngươi sau khi đi ra ngoài thay ta chiếu cố tốt Công Tôn cô nương, ta tại âm phủ cũng sẽ chúc phúc các ngươi. Không cần lo lắng ta, lão tử 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Hắn vốn định hiên ngang lẫm liệt nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng vào lúc này, trên trời một con ba đầu dạ xoa kìm nén không được trong lòng khát máu sát tính, lao xuống đến. Ba cái đầu đều là mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát, chỉ dựa vào bộ này hình tượng liền có thể hù chết một chút người nhát gan. Nó sáu đầu bắp thịt quần cuộn sắc bén cự trảo do xét đến, trong đó một con liền có thể bóp nát sư hổ đầu lâu. Đột nhiên xuất hiện sợ hãi để Vương Long Thất đều không thể lối ra, trái tim cơ hồ ngừng. Sau đó, trước mặt Lý Sở ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tiện tay rút kiếm, vung lên. Xoẹt, bành. Sắc bén bạch mang thấu thể mà qua, kiếm quang mới đi đến một nửa, ba đầu dạ xoa quỷ thân liền đã chịu đựng không được, ầm vang vỡ nát. Lý Sở lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía Vương Long Thất, ngươi vừa vặn gọi ta. Ách, ta bảo ngươi cẩn thận một chút. Vương Long Thất lắp bắp nói. Chương 25, các ngươi vì cái gì không đi a? Áp giữ. Triệu Lương Thần mặt trầm giống như nước, như lâm đại địch. Ngăn tại trước mặt bọn hắn, là một con toàn thân tóc đỏ khổng lồ quỷ vật, mặt người, thân bò, đùi ngựa, một đôi gương đồng giống như to lớn con mắt, phản chiếu lấy lăng xâm xâm hàn mang. Truyền thuyết thái cổ niên đại Áp giữ vốn là thiên thần, lại bị người hại chết, rơi vào bên trong nhược thủy, hóa thành quỷ tộc hung thú. Từ nay về sau, chi này huyết mạch cũng chỉ lưu truyền tại âm phủ. mà tại dương gian chỉ có một cái địa phương khả năng có áp giữ di chủng tồn tại. Nơi đây vậy mà cùng nhân gian quỷ quốc có quan hệ. Có mồ hôi lạnh dọc theo Triệu Lương Thần mặt xấu trượt xuống, chỉ cần cùng chữ này dính dáng, cũng đủ để cho hắn dạng này tu giả trẻ trong lòng nghiêm nghị. Nhưng xa còn không cần hắn cân nhắc, hiện tại bày ở trước mặt vấn đề là, thoát đi. Đạo hạnh đại thành áp giữ có thần quỷ khó địch nổi chi lực, thời kỳ thượng cổ áp giữ từ quỷ quốc hiện thế, là đại thần hậu nghệ xuất thủ mới đem chu sát. Trước mặt cái này thay người giữ cửa di chủng, đương nhiên không có như thế thực lực. Thế nhưng là Triệu Lương Thần, cũng không phải hậu nghệ. Suy nghĩ nhiều vô ích. Triệu Lương Thần trong mắt lóe lên một tia lợi mang. Sau lưng bách quỷ nhìn chằm chằm, trước người áp giữ cường thế cản đường, không phải giết ra một đường máu không thể. Phong Vũ Lôi Điện Tật. Hắn không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay chính là mình trước mắt mạnh nhất thủ đoạn. Tại hắn không được tuyển thủ tịch đệ tử thời khắc, sư phó vì an ủi hắn, cho hắn một chương lôi bộ chu ách phủ. Thiên lôi vì thế gian chính đạo, vật này nhất khắc tà ma. Với anh, thiên lôi cút cút. Dù sau đó tới biết tiểu sư đệ mỗi lần trừ tà đều là dùng mười mấy chương lôi bộ chu ách phù để chết đối phương, thấp xuống tấm đùa này tại hắn trong lòng giá trị. Nhưng bản thân nó uy lực sẽ không giảm xuống. Chỉ một thoáng tươi sáng màu xanh mực quang mang rượu sáng lên cả tòa quỷ lâu, phía trên số không rõ quỷ vật phát ra sợ hãi gào thét, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Mà bức tường kia cửa áp giữ bị phù lục kích phát 12 đạo thiên lôi thay nhau hoanh tạc, cũng phát ra kiêng kỵ chu lên. Ngay tại lúc này, Triệu Lương Thần đột nhiên tường dược đằng không. Lây dính anh linh huyết phi kiếm mặc dù linh tính bị hao tổn, nhưng y nguyên có thể thi triển ra hắn sát chiêu mạnh nhất, Phi Lai tông bên trong truyền nam lại truyền nữ bí kiếm. Phi Lai nhất kiếm quyết. Triệu Lương Thần trong miệng không tự giác quát to một tiếng, tựa hồ dạng này có thể tăng trưởng một kiếm này uy thế. Một đạo cơ thùng nước hồng quang từ trên trời giáng xuống, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Áp giữ to lớn trong con mắt tựa hồ có tâm tình khẩn trương hiện lên, ầm vang một tiếng, nó quanh thân tóc đỏ bỗng nhiên dựng thẳng lên. Phảng phất là bốc cháy lên. Không, nó chính là bốc cháy lên. Là đỏ thắm như máu hỏa diễm. Xuy, kiếm mang đâm vào áp giữ thân thể, đồng thời cũng chịu đựng đến cái này huyết diễm rực nướng. Ba thước. Triệu Lương Thần cắn răng thầm hận. Phi kiếm chỉ đâm vào áp giữ lưng ba thước, trên thân kiếm hồng quang liền bị làm hao mòn hầu như không còn, cuối cùng hóng vào. Nếu là sư môn ban cho tiểu sư đệ thần kiếm dạ long, lấy mình tu vi, tất nhiên có thể xuyên thấu cái này áp giữ quỷ thân, đem triệt để đánh giết. Nếu là lúc trước không có bị anh linh huyết chỗ ô, mình cái này phi kiếm cũng chí ít có thể lại tiến ba thước, xuyên thấu đến sáu thước chỗ, liền có thể đối quỷ vật này tạo thành trọng thương. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Kiếm thấu ba thước, đối cái này áp dự đến nói, là một cái có thể để nó cảm thấy đau đớn chiều sâu. Trình độ đại khái chính là, vừa vặn đủ để đem chọc giận, lại không đủ để ảnh hưởng chiến lực. Có thể nói vừa đúng hỏng bét. Thân là một cái nam nhân. Triệu Lương Thần lần thứ nhất cảm nhận được một loại vội vàng lại buồn vô cớ cảm xúc. Nếu có thể lại sâu một điểm liền tốt. Nhưng áp dự không phải nghĩ như vậy. Nó vốn cho là thanh kiếm này chỉ có thể ở bên ngoài từ từ. Không nghĩ tới thế mà thật đột phá mình hộ thể huyết diễm, mang đến đau đớn, cái này khiến nó cảm thấy ngoài ý muốn mà phẫn nộ. Thế là nó con ngươi sung huyết, quanh thân huyết diễm bộc phát. Bạo tẩu. Mãnh liệt tử vong nguy hiếp nháy mắt bao phủ Triệu Lương Thần cùng phía sau hắn đệ đệ muội muội. Triệu Lương Tài cả người đều co quắp mất, hắn không nghĩ tới mình một cái tìm đường chết ý nghĩ, sẽ tao ngộ đến loại chuyện này. Nho nhỏ một cái dư hàng chấn, làm sao lại có ngay cả đường huynh đối phó không được tà ma tồn tại. Hắn khó mà lý giải. Triệu Tiểu Miêu thì là trực tiếp khóc ra tiếng, ta muốn về nhà. Triệu Lương Thần có thể cảm nhận được đệ đệ muội muội tuyệt vọng, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng thúc thủ vô sách. Trên thực tế, hắn trong tay vẫn nắm giữ có thể làm mình thoát thân át chủ bài, chỉ là như vậy. Liền tương đương với đem những người khác từ bỏ. Nhưng là, trước mắt cái này áp giữ tuyệt đối đã có quỷ tướng cấp bậc thực lực, mình quả thật không đối phó được, về phần những người khác. Phật tổ có mây. Cha chết nương lấy chồng, người chú ý người. Xin lỗi. Chờ ta sau này trở về tuyệt đối tìm người của sư môn đến đem cho các ngươi báo thủ. Ngay tại hắn âm thầm bấm niệm pháp quyết niệm chú, muốn thi triển đảo mệnh thần thông trước một khắc, sau lưng đỗng nhiên vang lên một cái lạnh nhạt thanh âm. Các ngươi vì cái gì không đi a? Triệu Lương Thần quay đầu, liền gặp Lý Sở bọn hắn đã chạy tới. Lý Sở hỏi nghe được lời này, để Triệu Lương Thần sửng sốt một chút. Bởi vì hắn cha hỏi biểu lộ thực sự quá mức nghiêm túc, rất đứng đắn. Lấy về phần Triệu Lương Thần nghe được trong nháy mắt là có chút hoảng hốt, đến tận cùng. Là hắn có vấn đề vẫn là ta có vấn đề? Hả? Ta vì cái gì không đi? Đúng vậy a, mẹ nó chúng ta vì cái gì không đi a? Lớn như vậy một con áp giữ ở phía trước ngươi là không biết sao. Ngươi chính là không biết, tốt xấu cũng có thể nhìn ra cái đồ chơi này rất hung a. Con hỏi, ngươi đi một cái cho ta xem một chút ta.
Ai, chờ một chút.
Tại hắn trong lòng nhà danh thời điểm, Lý Sở quả thực liền chậm ung dung đi tới, giống như hoàn toàn không nhìn thấy con kia bạo tẩu áp giữ giống như. Lý Sở đến tột cùng là lừa đảo vẫn là đồ đần, giờ khắc này, Triệu Lương Thần đoán không ra. Mà quanh thân thiêu đốt lên huyết diệm áp giữ, cũng hướng hắn lộ ra tàn nhẫn răng nanh. Hình dáng lờ mờ có chút tiên tổ tại thái cổ uy nghiêm.
Giống.
Áp giữ gầm thét. Triệu Lương Thần trước mắt phảng phất đã xuất hiện Lý Sở bị áp giữ xé rách hình tượng, nghĩ đến tấm kia cực độ anh tuấn mặt bị áp giữ đặt ở trong miệng nhai dáng vẻ, hắn lại còn sinh ra một tia quỷ dị thoải mái cảm giác. Mặt đẹp mắt thì thế nào? Bắt đầu ăn hương vị cũng sẽ không cũng tốt một chút đi. Nhưng là một giây sau, hắn hết thể cảm xúc liền đều bị kinh ngạc thay thế. Liền gặp Lý Sở cầm kiếm nơi tay, giơ lên, rơi xuống, một đạo rộng lớn bá đạo kiếm khí tùy theo rung động. Kia lại như thế nào một kiếm a? Triệu Lương Thần chợt nhớ tới mình sư phó, một vị thần hợp cảnh đỉnh phong cường đại tu giả. Hắn từng tại mang mình thảo phạt một đầu song đầu hà giao thời điểm chém ra mình trước đây gặp qua cường đại nhất kiếm khí, một kiếm liền phá hủy giao long một cái đầu lâu. Một khắc kia trở đi, hắn mới quyết định muốn tuyển lựa phi kiếm làm mình hạch tâm pháp khí, chính là vì muốn thành vi sư phó như thế cường đại kiếm tu. Nhớ tới cái này, không phải là bởi vì Lý Sở một kiếm này cùng sư phó đồng dạng mạnh, mà là nhìn qua một kiếm này về sau, hắn đột nhiên cảm thấy mình sư phó chính là cái rác rưởi. Không biết tại sao, cái này trong nháy mắt hắn đột nhiên nghĩ chỉ mình sư phó cái mũi mắng to một câu, ngươi cũng xứng dậy người dùng kiếm.
Phi.
Áp giữ thân thể chịu không được cái này cường đại kiếm khí, nháy mắt vỡ nát. Quỷ vật hư thể một khi tiếp nhận quá cường đại tổn thương, liền sẽ tại chỗ vỡ nát. Nhưng trên thực tế làm được loại trình độ này là rất khó, giống Triệu Lương Thần chém giết kia anh linh thời điểm, cũng vẹn vẹn chặt đứt mà thôi. Mà cái này áp giữ có thể muốn so anh linh mạnh lên gấp trăm lần, nhất là hồng hoang di chủng, thân thể ấy dù cho hóa quỷ y nguyên cường hãn lạ thường. Tại Lý Sở dưới kiếm lại giòn giống là cái gì đâm một cái liền liền phá đồ vật. Chuyện này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung.
Khủng bố như vậy.
Triệu Lương Thần nhìn xem Lý Sở đã phối hợp đi ra lầu nhỏ bóng lưng, cho dù là bóng lưng cũng có thể nhìn ra Ngọc Thụ Lâm Phong khí chất. Vừa anh tuấn, lại cường đại. Bất chi bất giác, liền có hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống.
Các loại, ta vì cái gì khóc?
Dư Hàng trấn Tây Bắc 300 dặm, có một tòa Bạch Cốt Sơn. Bạch Cốt Sơn trên có tòa Phục Thi Động. Phục Thi Động bên trong, đột nhiên vang lên hai cái khàn khàn trầm lắng thanh âm. Quỷ lâu bên kia xảy ra chuyện, có người đi vào, lại còn sống rời đi.
Cái gì?
Nô Vương phong ấn bài trừ sắp đến, nơi đó bố trí tuyệt đối không thể sai lầm. Bọn hắn hẳn là không phát hiện quá nhiều đồ vật.
Nhưng vạn nhất đâu?
Ngươi không có thả ra áp giữ sao? Một thanh âm khác trầm mặc một lát mới lại vang lên.
Ta thả, một kiếm dây, có cái gì tốt nói?
A, là một cái không biết từ đâu tới tiểu đạo sĩ, rất đáng sợ.
Nếu như ta tự mình xuất thủ lưu bọn hắn, khả năng đồng dạng về không được.
Cái này.
Tóm lại, Dư Hàng trấn sự tình nhất định phải chằm chằm tốt, chỉ cần Ngô Vương tái nhập nhân thế, bất luận kẻ nào đều không thể lại ngăn cản bước tiến của chúng ta.
Hy vọng như thế.
Đêm, tĩnh mịch trống vắng.
Chương 26. Trước định một cái tiểu mục tiêu.
Ánh nắng tươi sáng, lao hệ thủ hạ.
Dư Thất An đang ngồi ở miệng giếng vừa ăn dưa hấu.
Lý Sở đi tới, liền gặp sư phó ngay cả ăn dưa hấu dáng vẻ đều là như vậy tiên phong đạo cốt, một kéo tay áo, phun một cái tử, đều huy sái lấy một cỗ khó nói lên lời khí chất.
Ai, đến một khối.
Dư Thất An cười ha hả nói.
Tạ ơn sư phó.
Lý Sở cũng ngồi xuống.
Dư Thất An nhìn xem Lý Sở. Nghĩ thầm mình tên đồ đệ này ăn dưa hấu dáng vẻ đều là như thế anh tuấn tiêu sái, tìm vào đầu, lau miệng một cái, thật có ta năm đó phong thái.
Hắn khẽ vuốt râu ria, cười nói, cảm ơn cái gì, những này hoa quả đều là ngày hôm qua vị Lý cô nương đưa tới, người ta tới tìm ngươi, ta mới là được nhờ.
Lý cô nương,
danh tự rất tối nghĩa, ta quên đi.
Chính là một vị eo rất nhỏ, chân rất dài, ngực đầy mông tròn, dáng người rất tốt cô nương.
Lý Sở lắc đầu, nghĩ không ra.
A. Nàng trái tim trên có khỏa nốt rồi.
Dư Thất An nói bổ sung.
Ừm.
Lý Sở càng mơ hồ hơn.
Đúng rồi, nàng còn để lại 50 lượng bạc.
Lý Tân Di.
Lý Sở lập tức trở về ức, nàng là Triều Thiên Khuyết môn hạ, trước đó chúng ta cùng một chỗ xử lý qua quỷ án, kia 50 lượng là ta nên được tiền thưởng.
Nói, hắn lại nháy mắt mấy cái.
Lý Tân Di trái tim có nốt rồi sao?
Không đúng, hắn nghi hoặc là cái gì đưa tiền loại chuyện nhỏ nhặt này muốn từ Lý Tân Di tới làm. Dị vãng Chu Đại Phúc đều là trực tiếp phái một cái tiểu bổ khoái tới. Mà lại nàng đã sớm hẳn là về Hàng Châu phủ đi.
Dư Thất An đúng lúc đó nói, nàng giống như còn có sự tình khác tìm ngươi,
thế nhưng là nhìn ngươi không tại, đành phải đi trước. Nha! Lý Sở gật gật đầu. Dư Thất An lại ăn khối dưa hấu, lau lau miệng, dương mắt lườm hạ Lý Sở, ngươi không đi tìm người ta hỏi một chút chuyện gì sao? Có chuyện quan trọng nàng sẽ lại đến. Lý Sở thờ ơ nhún nhún vai. Ai? Dư Thất An nhìn xem đồ đệ, thở dài một tiếng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khí. Sư phó, đệ tử là có chuyện muốn hỏi. Bị Dư Thất An quấy rầy một cái, Lý Sở suýt nữa quên mất mục đích của mình. Ồ, chuyện gì? Ta có một cái nghi hoặc, nếu có một đám quỷ vật, bọn chúng an tâm đợi tại một chỗ địa phương, nhân loại không đi quấy rầy bọn chúng cũng không sợ người. Như vậy, ta có thể đi tiêu diệt bọn này quỷ vật sao? Lý Sở nghiêm túc hỏi. Chuyện như vậy ngươi không phải vẫn đang làm sao? Dư Thất An hỏi lại. Gần nhất một năm Lý Sở tại 10 dặm sườn núi soát tiểu quái luyện cấp, hắn mặc dù không rõ ràng nó mục đích, nhưng là hành động này hắn là biết đến. Thế nhưng là những này quỷ vật đạo hạnh cao hơn, đã có linh trí, cùng đèn lồng không lạ đồng dạng. Lý Sở nói. Dư Thất An suy nghĩ một chút, chầm chầm đáp, ha ha, chúng ta tu giả hành tẩu giang hồ, một mực lưu truyền một câu, yêu quái dễ dạy, ma quỷ độ khó. Lý Sở thân thể nghiêng về phía trước, lộ ra khiêm tốn thỉnh giáo tư thế. Ý là, yêu ma quỷ quái cái này bốn loại tà vật, kỳ thật cũng có chỗ khác biệt. Yêu vật, là mọi loại sinh linh tu hành mà thành, là một loại sinh mệnh thăng hoa. Yêu vật bản thân không tồn tại thiện ác, làm việc thiện chính là tốt yêu, làm ác chính là xấu yêu. Tốt yêu có thể giáo hóa, có thể dẫn đạo, tựa như mỗi ngày đến bái quan con kia tiểu hồ ly, chúng ta có thể tới chung sống hòa bình, chỉ có xấu yêu tài cần bị diệt trừ. Quái vật, là thiên sinh địa trưởng dị chủng sinh linh, trên bản chất cùng phi cầm tẩu thú không có gì khác biệt. Đồng dạng, nếu như bọn chúng an phận thủ thường, kia nhân loại cũng không nên đi quấy nhiễu bọn chúng. Bởi vì, bọn chúng có mình đại đạo có thể đi. Mình đại đạo Lý Sở thì thảo, tựa hồ có chút suy nghĩ thi. Mà ma vật, là do nó hắn sinh linh ma hóa mà thành. Dư Thất An biểu lộ hơi nghiêm túc, một khi nhập ma, khó mà quay lại, như bỏ mặc tại nhân gian sống sót, chắc chắn tạo thành đại huyết tinh đại sát lục, thế tất yếu diệt trừ. Quỷ vật, cũng là những sinh linh khác âm hồn biến thành, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có đạp lên luân hồi đường, mới lưu tại nhân gian. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, cái này đều không phải bọn chúng hẳn là đi đường. Bọn chúng từ sinh ra một khắc kia trở đi, liền đã đi vào lạc lối. Cho nên, mặc kệ đang ở tình huống nào, tiêu diệt quỷ vật đều chẳng khác gì là giúp chúng nó quay về chính đạo. Đối với ma cùng quỷ đến nói, là có thể không hỏi chính tà, gặp phải tức tiêu diệt. Cũng chính vì vậy, tiêu diệt quỷ vật mới có thể được xưng là độ hóa là có thể tích lũy công đức. Bất luận bọn chúng có hay không linh trí, đều không thể tính làm sát sinh. Cho nên, phán đoán có nên giết hay không tiêu chuẩn, chính là sinh linh có hay không đi tại chính đạo bên trên, đúng không? Lý Sở hỏi. Có thể nói như vậy. Dư Thất An mỉm cười gật đầu. Lý Sở nếu có điều được, cũng nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lý Sở đứng dậy rời đi, Dư Thất An đối bóng lưng của hắn thì thầm câu, không biết nơi nào quỷ xui xẻo như vậy. Là đêm. Liêu gia quỷ lâu. Đêm qua phong ba giống như đối nơi này hoàn toàn không có ảnh hưởng, vẫn như cũng là như thế an bình lại âm trầm bầu không khí. Nhưng là theo một đạo thân mang màu xanh đạo bảo thân ảnh chậm rãi đến gần, hình tượng trở nên có một chút mỹ cảm. Kỳ thật gần đây Lý Sở đều đang nghĩ, đèn lồng quái có thể cung cấp điểm kinh nghiệm càng ngày càng ít, nếu có thể có một cái mới hơi cao cấp điểm vị trí luyện cấp liền tốt. Thế nhưng là xa địa phương hắn lại không quen thuộc, nói không chừng sẽ có phiền phức. Liêu gia quỷ lâu xuất hiện, hoàn mỹ phù hợp nhu cầu của hắn. Người ít, quỷ nhiều, rời nhà gần. Mà lại trước mắt xem ra, nơi này quỷ vật tựa hồ có thể chống rông xuất hiện. Cứ như vậy, rất có thể là sẽ quần quận không ngừng. Quả thực là vì cho hắn luyện cấp mà chuẩn bị. Chỉ có một điểm lo lắng là, những này quỷ vật nguyên bản an ổn sinh hoạt tại nơi này, nếu như không có người đến tìm đường chết, bọn chúng cũng sẽ không chuẩn đi hại người. Vậy mình đến nơi này lấy chúng nó thăng cấp, có thể hay không có chút vô nhân đạo. Hôm nay Dư Thất An một phen, xem như giải khai hắn lo lắng. Mình không phải đang luyện cấp, không phải tại giết chết những này quỷ vật, mà là tại độ hóa, là tại trợ giúp ngộ nhập lạc lối bọn chúng đi đến chính đạo. Tựa như trị bệnh cứu người bác sĩ, dạy học chồng người lao sư, là vĩ đại mà cao thượng hành vi. Ta tiêu diệt ngươi, là ngươi tốt. Đương nhiên, tại chữa bệnh hoặc quá trình học tập bên trong, cũng sẽ nương theo một chút thống khổ. Nhưng là hắn cam đoan, sẽ chỉ đau một chút. Đau qua một lần về sau, liền có thể bắt đầu mới nhân sinh. Mang dạng này cao thượng tâm tình. Lý Sở lại đi vào Liễu gia quỷ lâu đại môn. Giờ khắc này, chính đạo ánh sáng, vẩy vào quỷ lâu bên trên. Hắn dựa vào trình tự, từ thứ nhất ở giữa bắt đầu gõ lên cửa phòng, xin hỏi có quỷ ở đây sao? Bên trong có y y y nha nha quái khiếu, xem ra là có. Lý Sở đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một cái linh nhân trang phục quỷ vật, mặc áo xuân thủy tụ, phân không rõ là nam hay nữ. Trông thấy Lý Sở tiến đến, nó the thé giọng nói hát một câu, đau nhức đau nhức đau nhức, nhẹ đem lang đẩy, dần dần nghe tiếng rung động, vi kinh đỏ tuôn ra. Lý Sở nghe, cảm thấy cái này hát hí khúc quỷ có chút không đứng đắn. Nhưng hắn vẫn phi thường lễ phép nói, ngươi tốt, ta là tới độ hóa ngươi, có thể sẽ có chút đau nhức, hơi nhẫn mại lập tức, rất nhanh liền tốt. Hát hí khúc quỷ tựa hồ nghe đã hiểu hắn, muốn tự thể nghiệm mà tỏ vẻ một chút phản đối. Nhưng là Lý Sở không có cho nó cơ hội. Xuy. Một đạo kiếm mang hiện lên, y y y nha nha giọng điệu như cũ quanh quẩn trong phòng, quỷ thân lại hư không tiêu thất. Độ hóa thành công. Lý Sở cảm thấy mình lại cao thượng mấy phần. Tương ứng, cách 72 cấp lại tới gần một bước. Ra khỏi phòng, nhìn xem tràn đầy 4 tầng lầu các, Lý Sở cảm thấy, trước tiên có thể định một cái tiểu mục tiêu. Trước lên tới 100 cấp lại nói. Dư hàng trấn Tây Bắc 300 dặm. Bạch Cốt Sơn, Phục Thi Động. Hai cái khàn khàn trầm lắng thanh âm vang lên lần nữa. Lần này rõ ràng mang tới kinh hoàng cảm xúc. Người tiểu đạo sĩ kia giết trở lại đến rồi. Hắn tại từng gian gõ cửa tìm quỷ, lần lượt chém giết. Lúc này mới một buổi tối thời gian, hắn liền đem cả tòa quỷ lâu thanh không. Cái gì? Ngươi liền lấy hắn mảy may không có biện pháp. Nếu như ngươi nhìn thấy hắn xuất kiếm dáng vẻ, liền sẽ không nói loại này ngốc lời nói. Chúng ta cũng nên làm những gì? Nếu không Nô Vương giải trừ phong ấn này, người ta đều muốn lĩnh tội. Một thanh âm khác lại trầm mặc xuống, sau đó lại vang lên. Ta có đang cầu khẩn, cầu nguyện hắn ngày mai không cần trở lại. Chương 27, tìm tới cửa cá chép thiếu nữ. Có người phát hiện hát thủy sông nước tại biến thanh tịnh. Nguyên bản đen nhánh thủy sắc, trải qua gần nhất mấy ngày biến hóa, đã là một mảnh sóng biếc. Đối với cái này có người nói là qua đường tiên nhân trừng trị quỷ nước, cũng có người nói là quỷ nước tu thành thần sông bắt đầu tẩy trắng. Vẫn là cái trước người ủng hộ càng nhiều một điểm, dù sao tất cả mọi người không hy vọng ác quỷ tu thành chính quả. Nhưng quỷ nước nhiều năm tích uy hạ, vẫn không có người nào dám hạ nước thử một lần. Nhiều lắm thì có gan lớn người trẻ tuổi chạy tới, cực nhanh nhìn một chút mặt sông. Ngày này giữa trưa, cỏ mọc én bay. Một cái trải lấy song mã đuôi tiểu cô nương từ bờ sông phương hướng đi tới. Từ xa nhìn lại, nàng mặc điểm đầy thải sắc tua cờ vân thường váy lụa, da thịt được không óng ánh sáng long lanh, ngũ quan tinh xảo đến tựa như búp bê. Trải lấy song mã đuôi, đi trên đường vẫy một cái, lộ ra hồn nhiên đáng yêu. Vừa đi, một bên mở to một đôi đại mà sáng tỏ đôi mắt, mới lạ đánh giá hết thảy chung quanh. Cách rất gần, còn có thể nghe thấy trong miệng nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lẩm bẩm thứ gì. Đại khái là chút chào ngươi, ta gọi Nguyệt Nhi, xin hỏi loại hình câu chữ. Đi một hồi, nàng mới nhìn rõ một vị khiêng quốc nông phu, tranh thủ thời gian hất ra hai đầu chân dài đuổi theo. Ngươi tốt. Nàng vọt tới nông phu trước mặt mới ngừng xuống tới, suýt nữa hãm không được chân. Nông phu trông thấy đột nhiên có người từ một bên lô mãng sông ra đến, kém chút đụng vào mình, vốn là nhíu mày. Nhưng lại xem xét là vị da trắng mỹ mạo thiếu nữ, tụ lại lông mày lập tức lại triển khai, bình thẳng khỏe miệng vểnh lên. Nữ hoa tử, ngươi làm sao rồi? Hắn buông xuống quốc, ấm áp mà hỏi thăm. Thiếu nữ thở hổn hển hai cái, sau đó nhanh chóng hỏi, ngươi tốt, ta gọi Nguyệt Nhi, ta muốn tìm một vị rất anh tuấn tiểu đạo sĩ, xin hỏi ngươi biết hắn ở đâu sao? Úc, ngươi nói nhất định là tiểu Lý đạo trưởng đi. Nông phu không cần nghĩ liền biết nàng hỏi chính là ai. Hắn rất kiên nhẫn cho thiếu nữ chỉ xuống đường, ngươi dọc theo đầu này cây liễu đê đi thẳng, quay qua sông, xuống sông đê về sau bên trái quay, đi ba dặm đường liền có thể nhìn thấy một mảnh sườn núi nhỏ, Đức Vân Quan ngay tại trên sườn núi, tiểu Lý đạo trưởng bình thường ngay tại trong quán mặt. Cảm ơn ngươi. Tên là Nguyệt Nhi thiếu nữ rất nghiêm túc nói lời cảm tạ, sau đó vui vẻ dọc theo đê đi qua. Nông phu nhìn xem thiếu nữ vui sướng bóng lưng, cười hạ, cũng nâng lên quốc tiếp tục đi đường. Hắn không thấy là, tại hắn quay đầu lại không lâu, xuôi theo con đê đi ra không đến 100 bước thiếu nữ. Đống nhiên ngừng xuống tới, mờ mịt nhìn xem trước mặt một cây cầu. Nàng gãi đầu một cái, a, muốn hay không qua sông. Lúc này vừa lúc có một cái lão nhân từ trên cầu đi xuống đến, thiếu nữ lại tranh thủ thời gian chạy tới. Ngươi tốt, ta gọi Nguyệt Nhi, ta muốn tìm một vị rất anh tuấn tiểu đạo sĩ, xin hỏi ngươi biết hắn ở đâu sao? Nàng tái diễn câu nói này. Úc, tiểu Lý đạo trưởng đúng không? Ngươi dọc theo đê đi thẳng, xuống sông đê xoay trái, rất nhanh liền đến Đức Vân Quan. Lão nhân cười ha ha, cũng kiên nhẫn cho nàng chỉ đường. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ hướng lão nhân bái, lại vui sướng dọc theo đê đi xuống. Rất đi mau qua không dài đê, thiếu nữ xuống dưới, đồng nhiên lại sửng sốt, mở mịt nhìn xem trước mặt lối rẽ, à, nên đi bên nào tới. Nàng trái phải nhìn quanh xuống, trông thấy một vị bao lấy khăn trùm đầu nông phụ, thế là nàng lại chạy tới, ngươi tốt. Vương Long Thất động tác rất nhanh nhẹn, ngày hôm trước từ Liêu gia quỷ lâu trở về, tổn thương còn chưa tốt, liền đã đem đạo quán công nhân an bài lên. Đức Vân Quan tất cả kiến trúc đều muốn tu sửa, trước sân sau toàn bộ đổi mới, còn muốn đóng dấu trồng một gian khách phòng, dạng này sau này lại đến khách nhân, Lý Sở cũng không cần chạy tới cùng sư phó chén lớn. Cả tòa sân nhỏ đều đang động công, sư đồ hai cái đành phải xách bàn nhỏ ngồi vào ngoài cửa lớn, sóng vai nhìn xem bên trong nhiệt hỏa chỉ lên trời cảnh tượng. Trên mặt là cùng khoản hạnh phúc mỉm cười. Phảng phất là đang nhìn mình đánh xuống giang sơn. Cái này mấy ngày đạo quán không thể kinh doanh, Vương Long Thất nguyên bản còn mời hai sư đồ đi Vương gia ở mấy ngày, để bọn hắn chờ đạo quán thi công kết thúc trở lại. Dư Thất An trước cự tuyệt, mặc dù trong quán không có gì thứ đáng giá, nhưng là hắn có một chút chân tàng vẫn tương đối sợ gặp người. Không, sợ mất đi, cho nên nhất định phải lưu lại đến giám sát. Lý Sở thì là đối cái này không cần thiết nhân tế kết giao luôn luôn kính nhi viễn chi. Tại hắn xem ra, Vương Long Thất ra tiền, đã đủ để chứng minh giữa hai người hữu nghị. Những cái kia không cách nào định lượng khách sáo cùng nhiệt tình, có thể miễn thì miễn liền tốt. Thế là mới có trước mắt cái này một màn. Hai sư đồ ngồi hàng hàng tại cánh cửa bên ngoài, không có việc gì, nhưng hạnh phúc. Sau lưng đột nhiên truyền đến đặc biệt dồn dập tiếng bước chân. Lý Sở quay đầu, đã nhìn thấy một vị được không chói mắt thiếu nữ hướng mình chạy vội tới. Ánh mắt của nàng rất kích động, mở ra hai tay, tua cờ phất phới, sợi tóc lộn xộn, phong trần mệt mỏi. Lý Sở bình tĩnh đứng người lên. Gặp mình cực độ hưng phấn cô nương hắn không phải lần đầu tiên gặp phải, ngay tại thiếu nữ mắt thấy muốn bổ nhào vào hắn trên người thời điểm, hắn ung dung vươn một ngón tay. Chụt. Hắn ngón trỏ chính đâm tại thiếu nữ trên trán, đem thiếu nữ vọt tới trước tình thế hoàn toàn ngăn trở. Thiếu nữ đâm vào Lý Sở trên ngón tay, dừng một chút, thân thể bị gãy trở về, trên trán nháy mắt hiện lên một cái tiểu hồng ấn. A, đau quá. Nàng che cái trán, ngồi xổm xuống tới. Lý Sở một lần nữa ngồi vào bàn nhỏ bên trên, nói, thật có lỗi, gần nhất mấy ngày Đức Vân Quan không mở cửa. Ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Thiếu nữ xoa nhẹ một lát trán, một lần nữa ngẩng mặt lên, nháy loe sáng sáng mắt to nhìn về phía Lý Sở, ngươi chính là gia gia của ta nói vị kia rất anh tuấn tiểu đạo sĩ a. Lý Sở nháy mắt mấy cái, không biết trả lời như thế nào. Bên cạnh Dư Thất An cười híp mắt hướng về phía tiểu cô nương nói, mặc dù không biết gia gia ngươi là vị nào, nhưng là dư hàng trấn phương viên vài trăm dặm, anh tuấn nhất đạo sĩ đều tại chúng ta Đức Vân Quan. Ừm, nhất định là ngươi. Thiếu nữ cẩn thận chu đáo xuống Lý Sở mặt, sau đó nặng nề mà gật đầu. Có chuyện gì sao? Lý Sở hỏi. Thiếu nữ mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói ra, ta gọi Nguyệt Nhi, gia gia của ta nói, để cho ta tới dư hàng trấn tìm một vị rất anh tuấn tiểu đạo sĩ, nhận hắn làm chủ nhân của ta, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta tộc nhân. Cứu người? Lý Sở nghiêng đầu, cảm thấy có chút loạn. Chủ nhân? Dư Thất An cũng cấp tốc bắt được trọng điểm, trong mắt lộ ra có chút hăng hái quan mang. Thiếu nữ lại nói, gia gia của ta nói hắn gặp qua ngươi, tại ngươi diệt trừ con kia quỷ nước về sau, nó đến cảm tạ qua ngươi. Ngươi không phải người. Lý Sở lập tức nhớ tới nàng nói tới ai. Ngày đó diệt trừ quỷ nước về sau, từng có một đầu cá chép hóa thành lão giả báo ngộng hướng hắn biểu đạt cảm tạ. Nguyên lai là hắn. Đúng à, gia gia của ta là cá chép nhất tộc tộc trưởng, ta là chúng ta trong tộc xinh đẹp nhất cá chép bảy màu. Nguyệt Nhi nói thời điểm vểnh lên xuống cái mũi, hơi nhỏ kiêu ngạo, nhưng là rất nhanh lại cảm xúc xa suốt xuống tới. Cá chép. Dư Thất An nghe nói như thế, con mắt sáng lên. Chúng ta toàn tộc đều bị người xấu bắt đi, chỉ có ta chạy tới, gia gia của ta để cho ta tới tìm ngươi, hắn nói chỉ có ngươi có thể cứu bọn chúng. Van cầu ngươi, ta nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi giúp chúng ta một tay đi. Nguyệt Nhi cầu khẩn nói. Đáng thương ba ba. Khác trước không nổi, ngươi nói cho ta biết trước bọn chúng ở đâu. Lý Sở nói. Không biết, bọn chúng bị người xấu bắt đi. Nguyệt Nhi lắc đầu. Kia bắt đi bọn chúng người là ai? Lý Sở hỏi lại. Không biết, ta không biết. Nguyệt Nhi lại lắc đầu. Kia. Ngươi để ta làm sao cứu ngươi tộc nhân? Lý Sở cuối cùng hỏi. Không biết, nhưng là gia gia của ta nói chỉ có ngươi có thể cứu bọn chúng. Nguyệt Nhi cuối cùng đáng thương ba ba nói. Lý Sở rơi vào trầm mặc. Dư Thất An cũng lắc đầu. Trong lòng tự nhủ rất xinh đẹp tiểu cô nương, đáng tiếc là cái kẻ ngu. Chương 28, có cá chép thật tốt ta. Luồng gió mát thổi qua Lý Sở góc áo, phảng phất có một con quạ từ Đức Vân Quan trên không bay qua. Không khí một trận yên tĩnh. Sau một lát, vẫn là Dư Thất An phá vỡ trầm mặc, tiểu cô nương ngươi cẩn thận hồi ức một chút, ra ra ngươi có hay không nhắc nhở qua như thế nào đi cứu bọn chúng, ngươi là không biết vẫn là nhất thời quên đi. Nguyệt Nhi mở to mình thiên chân vô tà lại mỹ lệ mắt to chạy không một hồi lâu. Tại trong đầu cố gắng vơ vét hồi ức, nhưng là nàng rất nhanh phát hiện, mình trong đầu đồ vật càng lục soát càng ít. Ta chỉ nhớ rõ, lúc ấy ta chuẩn đi bên ngoài chơi, sau đó Gia Gia đột nhiên dùng linh thuật liên hệ ta, nói với ta thật nhiều lời nói bọn hắn bị bắt, gọi ta tìm đến tiểu đạo sĩ cái gì. Ta sau khi trở về phát hiện, quả nhiên các tộc nhân đều không thấy. Khắc ta đều không nhớ rõ. Nàng ấp úng nói. Không sao. Dư Thất An cười ha hả nói ra, đã như vậy, ngươi trước hết ở lại đây đi, đợi có ngươi tộc nhân manh mối, chúng ta lại đi cứu người, ngạch, cứu cá, có thể chứ. Nguyệt Nhi ánh mắt tại hai sư đồ trên thân băn khoăn một trận, có chút xoắn xuýt, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Ừm, dù sao Gia Gia gọi ta nhận hắn làm chủ nhân. Nguyệt Nhi cô nương. Lý Sở muốn nói gì, Dư Thất An giật hạ ống tay áo của hắn, cho hắn một cái ánh mắt, để hắn quay lưng lại tới. Cá chép nhận chủ là thiên đại cơ duyên, rất nhiều chỗ tốt, ngươi liền tiếp nhận liền tốt. Dư Thất An nhắc nhở. Thế nhưng là Lý Sở khẽ như mày, vẫn cảm thấy có chút không tốt. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chúng sinh bình đẳng, yêu nô cái gì, lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới. Cá chép cái gọi là nhận chủ cũng không phải nói muốn làm nô bộc của ngươi, mà là khí vận khóa lại ý tứ. Dư Thất An giải thích nói, nhận chủ về sau, nàng có thể trợ giúp ngươi tăng trưởng khí vận, ngươi khí vận càng vượng, nàng tu hành cũng có thể đại thụ ích lợi, là cả hai cùng có lợi chuyện tốt. Gia gia của nàng để nàng tới tìm ngươi, khả năng cũng là trước đó gặp qua ngươi khí vận, cảm thấy ngươi là có thể cái có tiền đồ tốt chủ. Thì ra là thế, Lý Sở lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Hắn quay người lại nói, kia Nguyệt Nhi cô nương ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này, về sau cũng không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta Lý Sở liền tốt. Sau này chỉ cần đạt được cùng ngươi tộc nhân có liên quan tin tức, ta nhất định ngay lập tức tiến đến nghị cách cứu viện. Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn, được rồi, chủ nhân. Lý Sở lần thứ nhất cảm giác được ngôn ngữ là như thế tái nhợt bất lực. Ha ha, cũng không thể trách tiểu cô nương. Dư Thất An nhỏ giọng cười nói, nàng vẫn chưa hoàn toàn hóa hình, hiện tại mặc dù thoạt nhìn là hình người, nhưng hẳn là còn không thể thích ứng nhân loại ký ức phương thức. Đợi nàng tu vi tăng trưởng về sau, sẽ từ từ sẽ khá hơn. Cá chép linh tính tại phổ biến si ngu thủy tộc bên trong, là cực kỳ hiếm thấy, bọn chúng không chỉ có được trời ưu ái chuyển vận chi năng, còn có thể so còn lại yêu vật sớm hơn lĩnh ngộ hóa hình ảo diệu. Chỉ là tu vi còn thấp tình huống dưới, dù cho có thể hóa thành hình người, cũng chỉ bất quá chỉ có một cái thể xác mà thôi, còn có tương đối dài một đoạn đường cần đi. Giống như là trước mắt Nguyệt Nhi cô nương, liền có thể coi là một cái mọc da cá đầu óc người, hoặc là một đầu mọc da nhân thân cá. Trong quán đột nhiên nhiều một cái thành viên, cái này thế nhưng là đại sự, hai sư đồ đang muốn thương lượng sau này làm sao an trí nàng, đồng nhiên nghe bên kia các công nhân một trận huyên náo. Không bao lâu, đốc công bưng lấy một cái tiểu cái dương đi tới. Dư đạo trưởng, tiểu Lý đạo trưởng, đây là tại cũ chân tường phía dưới đào được, hẳn là các ngươi đạo quán tiền nhân trốn A. Vương gia mời công nhân cũng đều là phụ cận trong làng tráng lao lực, đối Đức Vân Quan cũng coi như quen biết, cho nên cũng không có tham ô chi tâm. Húng chi là tại Tam Thanh nhìn chăm chú, liền càng không những cái kia tiểu tâm tư. Lý Sở mắt nhìn hắn đưa tới cái dương, nhìn qua nhiều năm rồi, phong bị tổn hại, dính đầy bùn đất, không biết dưới đất chôn bao lâu. Nhận lấy, mở ra xem, bên trong lại là một dương bạc, tràn đầy trèo lên, sợ không phải có tiểu 100 lượng. Hoắc! Sư đồ cung hỉ. Đức Vân Quan xây thành cũng có một chút năm tháng, trước đó cũng không ít động thổ, đây là lần thứ nhất đào bỏ tiền tới. Dư Thất An đầy mắt hiền lành mà nhìn xem tiểu Nguyệt Nhi, xem ra chúng ta Đức Vân Quan là thật muốn chuyển vận A. Các ngươi rất thích thứ này sao? Tiểu Nguyệt Nhi một mực tại dùng thiên chân vô tà lại mỹ lệ mắt to nhìn xem bọn hắn. Khục. Dư Thất An ho nhẹ một tiếng, người trong tu hành, tự nhiên là không coi trọng tiền tài. Lý Sở cũng chân thành nói, tiền tài chính là vật ngoài thân. Nhưng là... Ân, nhặt được tiền luôn luôn nên vui vẻ nha. Dư Thất An lại nói. Đúng. Lý Sở nói. Thật sao? Vậy những này đều cho các ngươi đi. Nguyệt Nhi tay vươn vào mình thường thường không có gì lạ tiểu ngực, móc ra một cái ví nhỏ, dầm dầm đổ ra một đống tán toái ngân lượng, đồng tiền, thế mà còn có đầu to bằng ngón tay tiểu kim ngư. Ngươi một cái thủy tộc, làm sao có nhiều tiền như vậy? Ta nhặt ta. Nguyệt Nhi dùng một bộ không quan trọng giọng nói, không biết tại sao, ta mỗi lần lên bờ chơi đều sẽ nhặt được những vật này, ta cảm thấy sáng lấp lánh rất tốt nhìn, liền đều tồn. Lý Sở nhìn chằm chằm nàng một chút. Sau đó, trịnh trọng nói ra, làm ơn tất lưu tại Đức Vân Quan. Trạng vạng tối. Lý Sở đi liếu ra quỷ lâu trước, còn đặc biệt đi xem mắt tiểu Nguyệt Nhi. Nàng tạm cư tại phòng bếp một cái chu đựng nước bên trong, vạc nước đấy phủ lên giả dích cắt mịn, hơn 4 thước thon dài thân thể, quanh thân lân phiến thất thải lộng lẫy, rất có mỹ cảm. Trông thấy trên mặt nước xuất hiện Lý Sở mặt, nàng ù ngù cục phun ra một chuỗi bong bóng. Nàng hóa thành hình người mặc dù có thể tiếp tục khá dài một đoạn thời gian, nhưng là trong khoảng thời gian này có một vấn đề là, nàng không có cách nào đi ngủ. Lý Sở cẩn thận quan sát, phát hiện nguyên nhân là nàng sẽ không nhắm mắt đi ngủ. Vấn đề này nói đến không phức tạp, nhưng để một đầu quen thuộc mở mắt ngủ cá nhắm mắt đi ngủ, liền cùng để một cái thói quen nhắm mắt người ngủ mở mắt đi ngủ đồng dạng, vẫn là khó khăn chút. Thế là ban đêm đành phải để nàng hóa thành nguyên hình trở lại trong nước. Trong chu nước vẫn là hơi có chút chật chội, Lý Sở nghĩ đến, hạ một bước xây dựng đạo quán mục tiêu là cho nàng xây một cái chuyên môn ao nước. Hoa bao nhiêu tiền không quan hệ. Cá chép đáng giá. Không biết có bao nhiêu hảo môn nhà giàu vì nuôi dưỡng cá chép chuyên môn mở đào hồ nước, bọn hắn nuôi cũng vẹn vẹn không thông linh tính phổ thông phong thủy cá. Giống Tiểu Nguyệt Nhi dạng này thông linh cá chép, lại là tương đương hiếm thấy cá chép bảy màu, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lại tiến một bước, khả năng chính là đủ để ảnh hưởng quốc vận khí vận thú. Mặt khác, việc cấp bách là muốn cho nàng bồi dưỡng lên tản bộ yêu thích, cái này từ Dư Thất An phụ trách, mỗi ngày mang tiểu cô nương ra ngoài đi một chút. Lưu cá nha. Lão nhân gia thích làm nhất cái này. Nhất là tại đi ra ngoài liền có tiền nhặt tình hồ dưới. Mà lại cá chép chuyển vận còn không chỉ có thể giúp người nhặt tiền. Khi Lý Sở đến Liêu Gia Quỷ Lâu về sau, hắn phát hiện đêm nay độ hóa quỷ vật điểm kinh nghiệm đều đặc biệt cao. Hắn tối hôm qua mới đột phá 72 cấp cửa ải, đêm nay kết thúc lúc, đã tiếp cận 73 cấp. Hắn không khỏi trong lòng bên trong cảm khái. Có cá chép, thật tốt a. Bạch Cốt Sơn, Phục Thi Động. Hai tấm tư mã mặt. Hai cái thanh âm trầm thấp. Đêm nay ta tổ chức một nhóm tinh anh đi chống cự, kết cục không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, đều là một kiếm miểu sát. Ta hoài nghi tiểu đạo sĩ khả năng đều không có phát hiện bọn chúng thực lực cùng trước đó có chênh lệch. Tiếp tục như vậy, không ra hai tháng, nô vương con dân liền bị hắn giết sạch. Có thể hay không? Trước tránh đầu gió, để linh giới bên trong quỷ vật trước đường đi ra. Linh giới đã mất đi nô vương lực lượng trèo chống về sau, tại bên trong quỷ vật trường kỳ không chiếm được âm khí bổ sung, đồng dạng sẽ chết mất. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể tăng tốc bài trừ phong ấn tốc độ, chỉ cần nô vương tái nhập nhân thế. Hết thể địch nhân đều đem nợ máu trả bằng máu. Chương 29, mua mệnh đồng tiền không thể hoa. Gió núi nhu hòa, cổ động y phục. Hoa gian cỏ hạ, tung bay hồ điệp giống như là thiếu nữ váy tay áo, hoặc bát mà nhảy nhót. Đức Vân Quan bên ngoài, ba cái bàn nhỏ xếp thành một loạt, Dư Thất An dẫn Lý Sở cùng Tiểu Nguyệt Nhi, bày ra một cái tay trái chống cằm cùng khoản tư thế, cùng một chỗ nhìn xem bên trong ngần người. Ngày đầu tiên nhìn cảm thấy hạnh phúc, ngày thứ hai nhìn cảm thấy phong phú. Ngày thứ ba nhìn đã cảm thấy có chút nhàm chán. Chỉ có Tiểu Nguyệt Nhi y nguyên duy trì tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, thỉnh thoảng lại hỏi một chút, đây là làm cái gì, cái kia là làm cái gì. Đương nhiên, tám thành là nàng hôm qua hỏi qua vấn đề. Có thời điểm nàng cũng nhớ kỹ vấn đề này hôm qua hỏi qua, nhưng vẫn là muốn hỏi một lần. Bởi vì nàng không nhớ rõ trả lời là cái gì. Đạo quán thời gian chính là như vậy, phảng phất sơn bên ngoài nhàn tản mây trắng. Ung dung mà qua. Lý Tân Di đến phá vỡ phần này bình tĩnh. Nàng hôm nay mặc cực làm cho người chú mục, áo sát hồng đỏ, vai trái nghiêng mở, toàn bộ trắng loáng mượt mà vai cùng nửa bên thật sâu xương quai xanh đều trần trụi bên ngoài, trước ngực ngạo nghệ ưỡn lên, chặt khít thân eo để ngạo nhân đường cong nhìn một cái không sót gì. Một đôi tuyết trắng chân dài, tại váy xẻ tà chốt như ẩn như hiện. Tóc dài vẫn như cũ cao cao buộc lên, một đôi mắt đẹp thấm lấy ba quang, xa xa liền khóa chặt Lý Sở lười biếng thân ảnh. Theo nàng đến gần, tiền viện trải gạch công nhân tất cả đều mất hồn mất vía. Nhưng bọn hắn cũng không có bị quả trách, bởi vì đốc công cũng nhìn ngây người. Cách rất gần, Lý Tân Di mới nhìn rõ sát bên Lý Sở ngồi Tiểu Nguyệt Nhi. Thiếu nữ gương mặt tinh xảo cùng trong trẻo đôi mắt, để trong mắt nàng đỗng nhiên hiện lên như lâm đại địch khẩn trương. Đợi nàng ánh mắt lại rơi xuống thiếu nữ ngực. Phần này khẩn trương lập tức tiêu mất bảy phần. Từ xưa hảo kiệt yêu núi cao, không nghe thấy tuấn mã đạp đồng bằng. Dư đạo trưởng, Tiểu Lý đạo trưởng. Lý Tân Di chào hỏi một tiếng. Lý Sở nhìn xem Lý Tân Di ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên phía trước, đặc biệt hướng nơi đó nhìn lướt qua. Ân, quả nhiên có một nốt rồi. Cái này rất thẳng thắn không còn che giấu ánh mắt tự nhiên cũng rơi vào Lý Tân Di trong mắt. Nàng mỉm cười. A, nam nhân. Một phen song phương lẫn nhau không biết rõ tình hình tâm lý hoạt động về sau, nàng mới tỏ rõ hôm nay tới đây chính để. Nói ngắn gọn, oán linh án chưa hoàn tất. Ngày trước ta tới tìm ngươi, lúc ấy ngươi không tại. Khi đó liền đã xảy ra chuyện. Sự tình phát sinh tại Hạ Liễu thôn trừ tà ngày thứ hai, lúc ấy Lý Tân Di còn không có lên đường quay lại phủ Hàng Châu. Hai tên bổ khoái tại buổi sáng đi phòng trực trên đường mua một lần bánh nướng, ai ngờ trong đó một tên bổ khoái tại tiếp nhận bánh nướng về sau, vừa vặn xoay người, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hắn chết được không có dấu hiệu nào, lúc ấy liền đem một tên khác bổ khoái sợ choáng váng, hô hơn nửa ngày tin nhanh quan mới nhớ tới đến chính mình chính là quan sai. Thi thể mang lên nha môn kiểm tra thực hư về sau, khiến Ngộ Tắc một trận hoài nghi nhân sinh. Bởi vì cỗ thi thể này không có vấn đề gì, nên bổ khoái ngày bình thường thân cường lực tráng, không có bất luận cái gì tật bệnh, cũng không có trúng độc, không có ngoại thương, thậm chí liền tâm tình chập chờn đều không có. Hảo hảo một người sống sờ sờ, liền như thế trống rông chết rồi. Tựa hồ chỉ có thể dùng quỷ án để giải thích. Ngay tại Chu Đại Phúc vô kế khả thi thời điểm, một việc đưa tới hắn chú ý. Tên kia ban bánh nướng tiểu phiến đem bổ khoái mua bánh nướng tiền toàn bộ giao cho nha môn, nói là người chết tiền mình không dám thu. Bất quá mấy cái tiền đồng mà thôi, cũng không có gì lớn, bình thường Chu Đại Phúc cũng sẽ không để ý, nhưng lúc đó hắn chính không có đầu mối, liền nhìn chằm chằm những cái kia đồng tiền phát một lát ốc. Cái này một chằm chằm, hắn đột nhiên phát hiện không đúng. Bình thường đồng tiền bên trên viết đều là Hà Lạc thông bảo, thế nhưng là những này đồng tiền bên trong lại có một viên, viết âm ti thông bảo, chữ này dạng trước đây chưa từng gặp. Hắn lúc này liền đem bản án giao cho Lý Tân Di. Lý Tân Di báo lên Triều Thiên Quyết, được đến tin tức là, âm ti thông bảo là quỷ quốc đồng tiền. Nhân gian quỷ quốc, trong truyền thuyết là lưu tồn ở dương gian vô số quỷ vật thành lập quốc gia, hư vô mở mịt nhưng lại thiết thực tồn tại. Từ thái cổ thời kỳ truyền thừa đến nay, mỗi lần hiện thế đều sẽ mang đến lớn lao hạo kiếp. Sự tình lớn. Chu Đại Phúc lại đi tra tên này bổ khoái là từ chỗ nào được đến cái này quỷ quốc đồng tiền, không tra không biết, tra một cái giật mình. Nguyên lai cái này đồng tiền cùng hai lần trước oán linh án có quan hệ. Ngày đó Hạ Liễu thôn thẳng án, tên này chết đi bổ khoái từng đi thu lại thi thể, tiểu nữ Hải Nhi thi thể chính là hắn dưới chân núi tìm tới. Cái này mai đồng tiền, lúc ấy liền bị tiểu nữ Hải Nhi giữ tại trong tay. Thu nhận thi thể thời điểm đồng tiền rơi trên mặt đất, hắn cũng không có nhìn kỹ liền thăm dò. Lúc ấy một tên khác đồng liêu còn nói qua hắn, nhặt người chết tiện nghi, nói không chừng sẽ gặp báo ứng. Nhưng là hắn ham món lợi nhỏ tiện nghi thành tính, còn cười nói vậy liền coi là làm mình giúp nàng nhặt xác thù lao. Về sau hắn tiện tay cầm cái này mai đồng tiền ra ngoài mua bánh nướng, tiền vừa vặn tiêu xài, mệnh liền không có. Chu Đại Phúc cũng là nhiều năm lão bồ đầu, nên có khíu giác vẫn phải có. Hắn lại lập tức đi tra Tiết gia đại nương tử thi thể. Ngày đó đại nương tử tự sát về sau, thi thể là Tiết gia tự hành thu lại. Chu Đại Phúc dẫn người cậy mở đại nương tử quan tài, phát hiện trong miệng của nàng quả nhiên cũng ngậm lấy một viên đồng tiền. Chính là âm ti thông bảo. Trước sau sâu chuỗi, âm thầm ẩn tuyến rốt cục nổi lên mặt nước. Vì cái gì dư hàng trấn quỷ án liên tiếp phát sinh, hiếm thấy oán linh liên tiếp xuất hiện. Phía sau có cường đại quỷ vật quấy phá. Vụ án mặc dù còn không có tra ra manh mối, nhưng là lần này triệt để chứng minh mình trong sạch, không có làm việc bất lợi, không có báo cáo láo quỷ án. Không phải ta nói láo, ta bị nhầm vào, hiểu không? Chu Đại Phúc mở mày mở mặt. Về sau liền đổi thành Lý Tân Di phát sầu. Nàng lại hỏi mình sư phó, xác định cái này mai đồng tiền chính là quỷ vật một loại thủ đoạn, gọi là mua mệnh tiền. Đây là một môn cực kỳ ác độc quỷ thuật, chuyên môn mê hoặc lòng mang oán khí người, dùng này tiền mua đi người tính mệnh, người sau khi chết liền sẽ hóa thành oán linh. Về phần kia bổ khoái chết, là thật có chút thai bay vạ gió, bỏ ra người khác mua mệnh tiền, liền đem mạng của mình cũng đưa ra ngoài. Thua thiệt hắn tâm không oán khí, còn không về phần hóa thành oán linh. Nàng ý thức được, bên này xác thực có nàng chỗ mong đợi đại án, nếu như có thể giải quyết, tuyệt đối là một cái công lớn. Nhưng cùng lúc nàng cũng lo lắng, mình năng lực có đủ hay không giải quyết cái này quỷ án, dù sao nàng lần trước đối phó một con oán linh đều kém chút lật thuyền. Cho nên nàng ngày hôm trước mới có thể tìm đến Lý Sở hỗ trợ. Chẳng qua là lúc đó vừa hụt, nàng đành phải mình nghĩ biện pháp. Trải vớt trước đó oán linh án, nàng phát giác phía sau quay phá quỷ vật hẳn là có thể cảm nhận được oán khí pháp môn. Mỗi khi có tràn đầy oán khí xuất hiện, nó liền đi qua tiến hành mê hoặc, để người bán mạng cho mình, đem đổi lấy hóa thành oán linh trả thù cựu nhân cơ hội. Oán linh xuất hiện trước đó, tất nhiên trước có người tử vong. Thế là nàng để Chu Đại Phúc chờ ban một bổ khoái ngày đêm gấp chằm chằm, một khi dư hàng huyện cảnh nội có người mất tích hoặc là tử vong, nhất định phải ngay lập tức báo cáo. Quả nhiên không ra hai ngày, liền truyền đến mới tin chết. Nàng giảng những ngày thời điểm, Đức Vân quan nam nữ già trẻ liền đều vây quanh ở một bên, giống như là nghe cố sự giống như. Nghe nàng kể xong, Tiểu Nguyệt Nhi sợ rụt rụt bả vai, nhỏ giọng nói, nguyên lai nhặt tiền của người khác sẽ chết sao. Dư Thất An tranh thủ thời gian vô vô tiểu cô nương bả vai, trấn an nói, Nguyệt Nhi không sợ, chúng ta chỉ nhặt không tốn, cam đoan không có việc gì. Nếu là Tiểu Nguyệt Nhi bởi vì nghe xong chuyện này, sau này đi ra ngoài không dám nhặt tiền, vậy coi như thua thiệt lớn, nàng hiện tại thế nhưng là Trấn Hưng Đức Vân quan nhân vật mấu chốt. Lý Tân Di nhìn xem tiểu đạo sĩ Tuấn Lãng bên mặt, ngươi có thể tới giúp ta sao? Lý Sở cái này mấy ngày đợi đến cũng có chút nhàm chán, liền không nghĩ nhiều, trực tiếp điểm đầu nói, được. Nữ tử trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đúng như hoa nở. Nàng chủ động sách nói, tiền thưởng sẽ theo trước đó cho, nếu như có thể bắt được thủ phạm thật phía sau màn, còn có thể lại thêm. Lý Sở gật gật đầu, mây trôi nước chảy. Có Tiểu Nguyệt Nhi cái này ổn định thu nhập nơi phát ra, hắn còn thật sự không cần quá để ý nha môn kia không ổn định tiền thưởng. Kiếm tiền nhiều phiền phức, nào có nhặt tiền thuận tiện. Hắn lần này đáp ứng hỗ trợ, có một nửa là ra ngoài muốn giữ gìn dư hàng trấn an bình chính nghĩa chi tâm. Ân, chí ít gần một nửa. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi nhìn xem người chết đi. Lý Tân Di rất nhanh đứng người lên. Đi nơi nào? Lý Sở hỏi. Lý Tân Di nói, Xuân Man Lâu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, trong thanh lâu cô nương tốt nhóm. Xuân Man Lâu là dư hàng trấn bên trên một nhà duy nhất thanh lâu. Nguyên bản dư hàng trấn bên trên cho dù có ký nữ, cũng bất quá là chút lưu manh gái giang hồ, không coi là gì. Từ khi Xuân Mãn Lâu mở cửa về sau, nương tựa theo duyên dáng hoàn cảnh cùng nhất lưu phục vụ, cấp tốc trở thành nơi đó văn nhân nhã sĩ tụ hội nơi trốn. Nơi này là dư hàng trấn nam nhân ôn nhu hương, cũng là dư hàng trấn nữ nhân cái đinh trong mắt. Mỗi khi gặp sắc trời chậm một chút, từng nhà thê tử liền đều muốn xem trọng trượng phu của mình, để tránh có người tìm chút lấy cớ liền muốn đi Xuân Mãn Lâu chỗ trên đường đi dạo hai vòng. Đại đa số người đều là vô duyên tới cửa, nhưng là liền tại phụ cận đi dạo, nhìn xem những cái kia áo rách quần manh cô nương tốt nhóm rửa cửa dựa vào lan can là lơi đưa tình, có khi nói không chừng còn có thể mò được một cái mị nhãn, cũng là cực tốt. Thâm niên văn nhân nhã sĩ Vương Long Thất Vương Thiếu Gia đã từng nói, Xuân Mãn Lâu so với phủ Hàng Châu bên trong những cái kia thanh lâu sở quán, cũng là không kém cỏi chút nào. Nơi này hắn tương đối, tự nhiên là thanh lâu phần mấu chốt nhất, cô nương tốt. Một nhà cỡ lớn thanh lâu, nhất định phải có được toàn phương vị nhân tài. Mới vào phong trần ngây ngô thiếu nữ, kinh nghiệm xa trường phong vận từ nương. Những này thỏa mãn khách nhân muôn hình muôn vẻ yêu cầu, chỉ có thể tính tầng dưới chốt cô nương tốt. Tại cái này phía trên, còn được có thể đem ra được hồng quan nhân mới được. Hồng quan nhân yêu cầu liền không chỉ có mỹ mạo đơn giản như vậy, muốn hoan tràng dương danh, phải có thể khiến người ta mở mắt bản lĩnh. Muốn để người khi bảo bối giống như cung cấp, nhất định phải sắc nghệ song tuyệt. Mà Xuân Mãn Lâu, liền có mấy vị dạng này hồng quan nhân. Tối hôm qua người chết chính là một trong số đó. Người chết tên là Nguyễn Hồng Mai, nghệ tên là Mai Hương, là Xuân Mãn Lâu bên trong hồng quan nhân. Đứng tại trang nhã khảo cứu lầu các bên ngoài, Lý Tân Di giới thiệu nói. Nàng lại đặc biệt miết miệng nhắc nhở một câu, chờ một lúc tiến vào, con mắt không cần loạn nhìn ở. Ừm. Lý Sở gật đầu. Văn nhân nhã sĩ từ trước đến nay yêu thích ban đêm tụ hội, vào ban ngày Xuân Mãn Lâu môn đỉnh thưa thớt, người đi đường thưa thớt, mở lấy hai phiến cửa nhỏ cũng không thấy có người ra vào. Bên trong yên tĩnh, lộ ra một cỗ lười biếng son phân khí. Chợt có một hai cái quần áo xốc xếp nữ tử mở ra cửa sổ, duỗi người một cái, ngáp một cái, hít thở không khí liền liền đóng lại. Nhưng hôm nay, kia đóng lại cửa sổ lại lập tức mở ra. Còn buồn ngủ cô nương tốt xoa xoa con mắt, lập tức xoay người hét lên một tiếng, bọn tỉ muội. Lý Tân Di vẫn là thất sách. Lý Sở tiến thanh lâu, không phải loạn hay không nhìn vấn đề, mà là bị người nhìn loạn vấn đề. Cái khác địa phương nữ tử coi như trông thấy anh Tuấn Nam tử sinh lòng ái mộ, nhiều lắm là cũng chính là xấu hổ mang xinh đẹp xem một chút. Trong thanh lâu chị em cũng không quản những này, trong nháy mắt liền vây quanh một đoàn oanh oanh yến yến, vây quanh Lý Sở liễu dĩu, liền kém hơn tay đi sờ soạng, cái này khiến Lý Tân Di rất là nổi giận. Lý Sở nháy mắt mấy cái, đối loại tình huống này hắn cũng khuyết thiếu ứng đối kinh nghiệm. Chỉ có thể dùng lãnh đạo biểu lộ đến ra hiệu người sống chớ gần. May mà bên người còn có cái thái độ hung dữ Lý Tân Di, giúp hắn lui mọi người. Làm gì đâu? Làm gì đâu? Một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Đám người sau truyền đến huệ vải một thanh âm. Một đám cô nương tốt lập tức thu liễm cử chỉ, nhao nhao lui ra phía sau, xem ra là người tới rất có uy nghiêm. Lý Tân Di lúc này mới thở phào, nhìn về phía đám người tách ra phương hướng. Tới là Xuân Tam Nương, Xuân Mãn Lâu lão bản. Nghe nói Xuân Tam Nương năm đó là thần lạc thành bên trong hồng nhân, về sau tích lũy đủ tiền liền tự chuộc lỗi tự thân, đi vào dư hàng trấn mở Xuân Mãn Lâu. Thần lạc thành là Hà Lạc triều thứ hai đại thành trì, mà lại không giống triều ca như vậy có đế đô uy nghiêm, giải trí ngành nghề cực kỳ phát đạt, xưa nay có hoa đô danh xứng, có thể nói phong nguyệt vô biên. Hàng năm hoa đô đại hội, càng là Hà Lạc triều thứ nhất đại thịnh sự. Xuân Tam Nương cũng không hổ là thần lạc thành xuất thân, dạy dỗ nên cô nương tốt cái đỉnh cái chuyên nghiệp. Mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ra Xuân Mãn Lâu tên tuổi. Nàng lúc này mặc một thân phổ thông thông cư việc nhà phục, cân vạt lụa trắng cái áo, màu trắng bên trong sấn cùng quần dài. Y phục không chút nào đáng chú ý, nhưng kia nở nang tư thái làm thế nào cũng giấu không được. Có thể nói ngực như núi non, mông như trăng tròn, là mấy năm lão bản cũng không có nuôi cho béo Dương Liếu eo đầu, người lại cao gầy, đi trên đường chậm rãi lắc lư, có một cố tự nhiên mà thành mỹ ý. So sánh với nhau, chung quanh những cái kia cô nương tốt nhóm lập tức liền lộ ra tục khí. Nàng sáng sớm là gặp qua Lý Tân Di, liền mắt như Nguyệt Nha giống như cười nói, Lý đại nhân, nha môn không phải đã tới điều tra, xác định Mai Hương là tự sát. Thi thể cũng thu liễm, tại sao lại tới rồi? Nha, còn mang theo vị như thế tuấn lãng tiểu đạo sĩ, là muốn cho Mai Hương siêu độ sao? Lý Tân Di nhìn nàng cái này hiên thị mị hành diễn xuất, ánh mắt không quá thân mật, nghiêm mặt nói, Mai Hương cô nương tự sát là có định luận, chúng ta bởi vì cái khác sự tình tới. Vị này là Đức Vân Quan tiểu Lý đạo trưởng, là ta chuyên môn mời đến trừ tà, các ngươi tôn trọng một chút. Ồ, còn có chuyện gì? Mang bọn ta đi Mai Hương cô nương gian phòng, ta lại cùng ngươi nói chuyện. Vây quanh nhiều người như vậy, các ngươi còn thể thống gì? Lý Tân Di nhìn lướt qua chung quanh, nhíu mày. Cùng những cái kia cô nương tốt so ra, nàng hôm nay mặc quả thực như cái tiểu thư khuê các. Tốt, đi theo ta đi. Xuân Tam Nương đáp ứng một tiếng, trở lại khoát khoát tay, tản đi đi tản đi đi, nhìn xem các ngươi từng cái, liền cùng sinh hạ đến liền chưa từng thấy nam nhân đồng dạng. Là chưa thấy qua như thế tuấn nam nhân mà. Có cô nương tốt nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngày mai liền đưa ngươi đi Đức Vân Quan đi tu. Xuân Tam Nương ngang nàng một chút, bên cạnh mắng còn bên cạnh đưa tay tại kia to mọng trên mông đập một cái, tấn một chút. Hai người theo nàng lên lầu, đi ra hai bước, Lý Sở Cực nghiêm túc nói một câu, chúng ta quan hiện tại không thu người. Xuân Tam Nương nhìn hắn một cái, khiếp mắt cười một tiếng, tiểu đạo trưởng thật là có ý tứ. Lý Tân Di nhìn xem khuôn mặt tươi cười của nàng, lại nhìn một chút lồng ngực của nàng. Như lâm đại địch. Lầu hai chính là hồng quan nhân nhóm gian phòng, mỗi một gian phòng ngủ đều muốn so lầu dưới đại rất nhiều, đều mang phòng, mỗi một gian phòng khách đều có một cái trang nhã danh tự. Vừa mới lên lầu, liền nghe được một trận êm thai tiếng đàn, thanh âm không lớn, chảy nhỏ giọt nước chảy, nhưng xâm nhập lòng người, để người không tự giác liền tâm thần an bình. Đi qua tiền đình, bọn hắn tại lầu các trung ương sân thượng chô gặp được đánh đàn người. Đây là một cái thân mặc hà sắc lụa mỏng nữ tử, thân thể tại tám phiến bình phong về sau, chỉ lộ ra một đạo huyền ước cái bóng. Phía sau là mây trôi xa trời, trước người là một chiếc ngọc đàn. Hình tượng rất có ý cảnh. Lý Sở bỗng nhiên ngừng chân ở đây, ngừng một chút. Hắn cảm thấy cái này nữ tử nhìn qua có chút không giống, nhưng là lại nói không được bất đồng nơi nào. Nhìn kỹ đi, nàng trên mặt còn ngoài định mức được một tầng mạng che mặt, để người nhìn không rõ khuôn mặt của nàng. Xuân Tam Nương vừa cười nói, vị này là Bích La cô nương, chúng ta chỗ này tân tấn hồng quan nhân. Bất quá Bích La cô nương chỉ bán nghệ không bán thân, đừng nói bán mình, nàng ngay cả mặt cũng không chịu lộ đâu. Nha! Lý Sở đáp ứng một tiếng, liền muốn tiếp tục đi. Chợt nghe tiếng đàn dừng lại, kia Bích La cô nương thu hồi xun xuê ngón tay ngọc, hỏi, tiểu đạo trưởng muốn nhìn mặt của ta sao? Thanh âm của nàng nhu nhu, giả dích, rất êm hay. Khó mà làm được. Xuân Tam Nương vượt lên trước lắc đầu, ngươi lúc trước nói, bị ai nhìn mặt, nhưng chính là muốn gả cho người nào. Bích La cô nương đứng người lên, tại xuyên đình trong gió tay háo đồng bền, mỉm cười nói, nếu là tiểu đạo trưởng có hứng thú, vậy liền cho hắn nhìn xem cũng không sao. Ngụ ý, ngược lại là có chút đáng giá nghiền ngẫm. Lập tức, liền nghe Lý Sở lại nghiêm túc nói ra, không cần phải. Lý Tân Di lập tức lộ ra nụ cười, dắt hắn rời đi. Chỉ để lại Bích La cô nương một mình trong gió lộn xộn. Xuân Mãn Lâu bên trong cách cục cực lớn, là lấy đi rất xa mới đi vào Mai Hương phòng ngủ. Thân là hồng quan nhân một trong, Mai Hương phòng ngủ cũng là rộng rãi lịch sự tao nhã, có phòng cùng trong ngoài ở giữa. Hầu hạ Mai Hương nha hoàn cũng bị kêu tới, tiểu nha hoàn năm nay mới 12-13 tuổi, cứ việc đã sợ hãi qua một trận, nhưng là hỏi một chút lời nói vẫn là khóc đến không ra dáng. Ta tối hôm qua liền ngủ ở ra ngoài, cô nương ngủ ở phòng trong, ngủ trước đó còn rất tốt. Ai biết làm sao lại âm thầm treo ngược. Xuân Tam Nương nuốt tiểu cô nương bả vai, vỗ vỗ, lại nhìn Lý Tân Di một chút, tức giận nói, lời này buổi sáng rõ ràng đều hỏi qua, làm gì không phải lại chiêu đứa nhỏ này một lần. Bởi vì Mai Hương chết được có kỳ quặc. Lý Tân Di lạnh nhạt trả lời, nàng tự sát thời điểm nắm trong tay lấy một viên đồng tiền thật sao? Đúng vậy, đồng tiền cũng cho nha môn bổ khoái lao ra thu đi lên. Nha hoàng trả lời. Lý Tân Di trầm mặt xuống, sau đó nói, chúng ta có thể kết luận, Mai Hương sau khi chết sẽ hóa thành oán linh. A, Xuân Tam Nương kinh hãi, nàng là kiến thức rộng rãi, cũng biết oán linh là thế nào một chuyện. Kinh ngạc một hồi lâu, nàng mới lắc đầu nói, không đúng, Mai Hương ngày bình thường cũng không bị qua hủy khuất gì, cho dù có tâm không hài lòng sự tình, nơi nào đến lớn như vậy hoàn khí. đây chính là ta muốn hỏi các ngươi. Lý Tân Di nói, Mai Hương ngày bình thường đều cùng người nào kết qua oán, nàng muốn nhất trả thù người là ai. Đây chính là mấu chốt của vấn đề, cứ việc Mai Hương chết tại Xuân Mãn Lâu. Nhưng nàng oán khí hội tụ ở nơi đó, nàng oán linh cũng sẽ một mực hướng bên kia đi. Muốn phòng ngừa nàng hại người, trước hết một bước tìm ra oán khí của nàng chỗ. Nàng nhìn chằm chằm Tiểu Nha Hoàn hỏi, Tiểu Nha Hoàn bị nàng thấy sợ hãi, hung hăng lắc đầu, cũng nói không nên lời cái gì tới. Xuân Tam Nương ôm Tiểu Nha Hoàn, đáp, chúng ta lâu bên trong cô nương, tiếp xúc người liền nhiều như vậy. Mai Hương ngày thường tâm cao khí ngạo, cùng lâu bên trong mấy cái hồng quan nhân quan hệ cũng không quá tốt. Nhưng là muốn nói biến thành quỷ cũng phải trả thù, thực sự cũng đảm không lên. Lý Tân Di nghĩ nghĩ, đổi vấn đề nói, kia Mai Hương bình thường có hay không cùng người phản nàn qua cái gì? Nàng tối hôm qua tự sát trước đó, có hay không mắng qua người nào? Ngươi một mực đi theo bên người nàng, hẳn là sẽ nghe được đi. Tiểu Nha Hoàn nức nở hai lần, suy tư một hồi, nói ra, cô nương tối hôm qua, xác thực mắng qua một người lang tâm cẩu phế, bạc tình bạc nghĩa, không niệm tình xưa. Ai? Là vương gia thất thiếu gia. Chương 31, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng A. Ngươi nói ta có phải là thời giờ bất lợi? Đi ra ngoài liền đụng quỷ, quỷ quỷ không giống nhau. Hiện tại tốt, ta trong nhà không ra khỏi cửa, còn có thể bày ra loại chuyện này. Vương Long Thất vẻ mặt đau khổ, nhìn xem Lý Sở cùng Lý Tân Di, bi phẫn nói. Lý Sở nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu trong nhà liền có oán linh tìm tới cửa, còn giống như rất không tệ. Đánh quái thăng cấp liền rất thuận tiện. Nhưng là nghĩ lại, nhiễm loại này oán linh trước đó trước hết tận dụng mọi thứ, vẫn là thôi đi. Cái này quá phiền toái. Bất quá cũng đúng, trên đời nào có không làm mà hưởng chuyện tốt. Nếu như Vương Long Thất có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ vì hắn thần một nhân quả lo dịp trô bái phục. Lý Sở lạnh nhạt xuất thần, Lý Tân Di thì đối Vương Long Thất phủi hạ miệng, hừ, nếu không phải ngươi bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa, lại làm sao rơi vào kết quả như vậy. Đứng tại Triều Thiên Khuyết lập trường bên trên, nàng đương nhiên muốn bảo hộ Vương Long Thất tính mệnh, tránh có bách tính vì oán linh làm hại. Nhưng là đứng tại nữ nhân lập trường bên trên, nàng đối loại này Vương Long Thất vô sỉ hành vi cực độ phỉ nổ. Thiên địa lương tâm, ta không biết cái này Mai Hương tại sao lại đối ta có oán khí, bội tình bạc nghĩa cũng không phải ta. Vương Long Thất chỉ tay thề nói, Lý Sở, ngươi nhớ kỹ trước hai ngày ta cùng ngươi nói, Xuân Mãn Lâu có hồng quan nhân cùng mụ tú bà phía sau nói xấu ta, người kia chính là Mai Hương. Lý Sở gật gật đầu. Ai, Vương Long Thất lại thở dài, muốn làm sơ nàng cùng ta hoa tiền nguyệt hạ, anh em, đã từng lâu ngày sinh tình, tư đặt trước chúng thân. Nhưng ai biết, ta bị nữ quỷ mê hoặc về sau, nàng không chỉ có không quan tâm ta, còn cố ý trốn tránh ta, phía sau châm chọc ta. Ta là từ đó trở đi thấy rõ nàng bộ mặt thật, mới hoàn toàn xa lánh nàng. Nàng người này, dùng ngươi lúc hướng phía trước không cần ngươi lúc hướng về sau. Sáng sớm hôm qua, nàng đột nhiên gọi Tiểu Nha Hoàn đến gọi ta đi Xuân Mãn Lâu một lần, có thể là lại thiếu tiền tiêu đi. Lúc đầu nha, chúng ta cũng thế. Nói đến đây, hắn đột nhiên liếc qua Lý Tân Di, Triều Thiên Khuyết tu giả vẫn là có uy nghiêm, thế là hắn thu hồi một chút thô tục chữ, thêm chút nổi lên một chút. Chúng ta dù sao cũng là nhiều năm quản bảo chi giao. Nàng vô tình, ta lại có nghĩa. Nhưng ta vừa muốn đáp ứng, đột nhiên nhớ tới Triệu Lương Tài cái thằng này, một khi biết ta khoảng thời gian này đi Xuân Mãn Lâu, hắn khẳng định phải đi công tôn cô nương trước mặt bố trí ta. Cho nên ta nói hôm nào lại hẹn, chỉ làm cho Tiểu Nha Hoàn lấy về 100 lượng bạc cho nàng. Ngươi nói ta đối nàng như vậy, cũng có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Nàng thế mà trước khi chết còn tại phàn nàn ta, thậm chí hóa thành lệ quỷ tới tìm ta trả thù, là thật có chút không thể nào nói nổi. Lý Sở nghe xong hắn, nghĩ nghĩ, nói, kia nàng ban đêm nếu như tới tìm ngươi lời nói, ngươi có thể thử nghiệm cùng với nàng giải thích một chút, nói không chừng có thể tịnh hóa toàn khí của nàng. Tại hắn xem ra, đã ngày đó đại nương tử đều có thể bởi vì một chương vốn không quen biết mặt tan hết toàn khí, khả năng này tịnh hóa toàn khí chuyện này cũng không có khó như vậy. Vậy liền coi là đi. Vương Long Thất rụt cổ lại, vẫn là các ngươi cho nàng thống khoái đi, ngày sau ta đi nàng trước mộ phần lại từ từ giải thích. Xuân Mãn Lâu bên kia cũng không thể buông lỏng. Lý Tân Di nói, nghe ngươi nói, giống như Mai Hương cô nương đối ngươi oán khí cũng không về phần mạnh như vậy. Kia nói không chừng nàng oán linh vẫn là sẽ tại Xuân Mãn Lâu xuất hiện. Ừm. Lý Sở tán đồng nàng thuyết pháp này. Lý Tân Di nói, vậy chúng ta chia binh hai đường, một người lưu tại nơi này bảo hộ hắn, một người lưu thủ Xuân Mãn Lâu, như thế nào? Lý Sở trầm ngâm xuống, hơi cảm thấy có chút không ổn. Lần trước Lý Tân Di đối phó oán linh thế nhưng là xảy ra ngoài ý liệu. Hắn còn chưa nghĩ ra muốn hay không phản đối, Vương Long Thất vượt lên trước kêu lên, tốt, vậy liền để Lý Sở lưu tại ta cái này đi. Ngữ khí đột xuất một cái vội vàng. Lý Tân Di mày liễu dựng lên, ngươi cái gì ý tứ?
Vương Long Thất hơi chớp mắt, yếu ớt nói, cái gì ý tứ?
Ngươi như vậy vội vã muốn tiểu Lý đạo trưởng lưu lại đến, là cho là hắn so với ta mạnh hơn lạc.
Lý Tân Di hỏi.
Đương nhiên rồi. Ta chính là cho rằng như vậy.
Vương Long Thất trong lòng Lý Trực Khí Trăng nói.
Tặc lớn tiếng.
Bất quá loại này nguy hiểm phát biểu trong lòng nghĩ nghĩ liền tốt, hắn đương nhiên sẽ không ngốc hề hề nói ra miệng.
Hắn uyển chuyển cười nói, không phải rồi, muốn bảo hộ ta khó tránh khỏi phải sâu đêm chung sống một phòng, chúng ta cô nam quả nữ, ảnh hưởng khẳng định không tốt.
Cha ta từ nhỏ đã dạy ta, danh tiết, nặng như Thái Sơn.
Lý Tân Di lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu.
Nàng trong lòng đương nhiên cũng rất rõ ràng.
Lý Sở xác thực mạnh hơn chính mình.
Nhưng là, chuyện này sao có thể để ngoại nhân biết?
Nếu là truyền ra ngoài, nói ta đường đường Triều Thiên Khuyết áo tím vệ đều dựa vào ngoại nhân phá án, ta còn thế nào dương danh?
Nàng để mắt liếc trộm hạ Lý Sở như cũ tại suy nghĩ thứ gì, một bộ không để ý bộ dáng.
Lý Tân Di mỉm cười, tiểu đạo sĩ cái này không quan tâm hư danh tính cách thật sự là quá tốt.
Yêu yêu.
Lúc này, Lý Sở mới dương mắt, đối Vương Long Thất nói, không bằng chúng ta cùng đi Xuân Mãn Lâu đi.
A.
Vương Long Thất khẽ giật mình, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Chúng ta cùng một chỗ.
Không tốt ta, Lý cô nương còn ở lại chỗ này đâu.
Hay là nói, giữa các ngươi ngay cả cái này đều không tị hiểm rồi.
Lý Tân Di trách mắng, ngươi nghĩ gì thế?
Nàng lập tức hiểu Lý Sở ý tứ.
Xuân Mãn Lâu là chết, Vương Long Thất là sống.
Đem hắn mang về Xuân Mãn Lâu, mặc kệ oán linh oán khí tại ai trên thân, đều chỉ có thể tới đây.
Một khi oán linh xuất hiện, chuyện kia liền đơn giản.
Vương Long Thất đi Xuân Mãn Lâu, vậy liền cùng về nhà đồng dạng, tiến đại môn. Xe nhẹ đường quen đến Mai Hương căn phòng, quan tính hướng trên ghế trúc ngửa mặt lên, thảnh thơi nói, Hồng Chi, dâng trà.
Hồng Chi chính là kia tiểu nha hoàn danh tự.
Tiêu Hạ, không có hồi âm, hắn mới phản ứng được, cái này cùng mình dĩ vãng đến nơi này đã không đồng dạng.
Ai?
Hắn lại thở dài, một mặt thâm tình cảm khái, Mai Hương đây là tội gì a?
Lý Tân Di ở một bên yếu ớt nói, nàng chính là dẫm lên cái này trên ghế sâu.
A, Vương Long Thất tranh thủ thời gian đứng dậy, đổi cái địa phương ngồi.
Sau một lát, Xuân Tam Nương mới lại dẫn tiểu nha hoàn Hồng Chi tới.
Xuân Tam Nương trông thấy Vương Long Thất, liền lườm hắn một cái, Mai Hương nói thế nào cũng là nàng từ tiểu nuôi lớn cô nương, tuyệt đối là có cảm tình.
Lúc này thấy Vương Long Thất, khó tránh khỏi trong lòng tức giận.
Vương Long Thất bận bịu xin tha nói, Tam Nương, ngươi cũng đừng hướng ta lạnh mi thở ơ, Mai Hương qua đời, ta trong lòng đã đủ thương tâm.
Nha, Vương Thất thiếu gia còn có tâm.
Người kia còn sống thời điểm làm sao không gặp ngươi để ý một chút.
Hiện tại đem người bức tử, biết chạy cái này giả vờ giả vị tới.
Xuân Tam Nương ôm một cái cánh tay, nhẹ giận mỏng giận cũng có phong tình dập dờn.
Vương Long Thất buông tay, chào hỏi hạ tiểu nha hoàn, đến, Hồng Chi, ngươi cẩn thận cùng Tam Nương nói một chút, ta hôm qua là không phải cho ngươi 100 lượng bạc để ngươi mang hộ cho cô nương.
Ta cũng không nói cái gì ngoan thoại, nguyên thoại liền nói hôm nào gặp lại, không cần nóng vội.
Đúng hay không?
Nói xong, hắn lại đem Mai Hương phía sau nói mình nói xấu sự tình bằng giao. Nói rõ vì cái gì mình xa lánh nàng, mình lại lớn bao nhiêu độ.
Vì khuất.
Xuân Tam Nương nghe xong, sắc mặt biến đổi, cái nào mụ tú bà cùng với nàng phía sau bố trí người, ta trở về không phải hảo hảo giáo huấn không thể.
Nhưng là Vương Thất thiếu gia, ngươi để người ta mang thai, chỉ muốn cầm 100 lượng bạc đuổi, cũng không tránh khỏi quá hèn hạ người a.
Không biết chuyện này còn nói ngươi nhân nghĩa, biết đến, chỉ coi ngươi nhục nhã chúng ta cô nương đâu.
A.
Vương Long Thất nghe xong, sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Mai Hương mang bầu.
Lý Tân Di nói, nha môn nghiệm thi, Mai Hương cô nương đúng là có 2 tháng mang thai.
2 tháng.
Vương Long Thất lại kinh.
Chuyện này ta cũng là sáng nay mới biết đến, chúng ta lâu bên trong cô nương từ trước đến nay có mình thủ đoạn cam đoan xuất nhập bình an, tuyệt sẽ không tùy tiện mang thai ai loại.
Xuân Tam Nương nói, chắc hẳn Mai Hương cũng là muốn chủ thân, mới có thể làm biện pháp dính vào ngươi, mượn giống tiến cái đại hộ nhân ra.
Việc này nàng không dám gọi ta biết, ta muốn biết chuẩn được ngăn đón nàng. Nha đầu ngốc này, nam nhân nào có mang lương tâm?
Lý Sở im lặng nhìn nàng một chút.
Nàng bận bịu nói bổ sung, tiểu Lý đạo trưởng như thế anh Tuấn, đương nhiên khắc tính.
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Vương Long Thất lắc đầu liên tục.
Xuân Tam Nương nói, nàng từ trước đến nay chỉ cùng ngươi nhân tình, còn có thể là của người khác hay sao?
Ta từ lúc nửa năm trước liền không có lại.
Không có lại cùng nàng gặp mặt, càng không nói đến tận dụng mọi thứ, việc này tuyệt không khả năng.
Vương Long Thất quả quyết phủ định nói.
Xuân Tam Nương lông mày nhỏ gấp, sau đó đột nhiên nhìn về phía tiểu nha hoàn Hồng Chi.
Tiểu nha hoàn toàn thân phát run.
Mai Hương còn cùng người khác có thông đồng.
Xuân Tam Nương hỏi. Xuân Mãn lâu hồng quan nhân quản lý đều là tương đương nghiêm khắc, phổ thông cô nương tốt đương nhiên có thể cười nên bắt phương khách tới, hồng quan nhân nếu là dạng này, không khác tự xuống giá mình. Cho nên Xuân Tam Nương định ra quy củ, hồng quan nhân trải lũng về sau, trong một khoảng thời gian chỉ có thể có một vị khách quý. Muốn đổi vị kế tiếp, nhất định phải cùng bên trên một vị kết thúc mới thành. Như có trái với, sẽ gặp trọng phạt. Cũng chính là quy củ như vậy, mới khiến cho Xuân Mãn lâu hồng quan nhân vạn chúng ngưỡng mộ. Bởi vì văn nhân nhã sĩ nhóm biết, mình chỉ cần đuổi tới cô nương này, chính là nàng duy nhất, cho dù là tạm thời. Cái này tâm tính thế nhưng là hoàn toàn không giống. Tiểu nha hoàn ấp đúng nói, kỳ thật cô nương vẫn luôn không chỉ cùng Vương thiếu gia một người nhân tình. Hải tử, cũng xác thực không phải Vương thiếu gia. Xuân Tam Nương truy vấn, kia người khác là ai? Là tiểu nha hoàn nói, người kia là Triệu gia Triệu Lương Tài thiếu gia. Là hắn. Vương Long Thất lập tức như bị sét đánh, tê liệt trên ghế ngồi. Loại này cảm giác, cùng thê tử con mình trộm người là không sai biệt lắm. Mà lại trộm người kia, vẫn là mình cả đời chi địch. Khó trách Mai Hương dám đối với mình hờ hững, nguyên lai sớm leo lên khác trước cao. Lý Sở hướng hắn ném đi một cái ánh mắt. Phải kiên cường. Xuân Tam Nương thần sắc phức tạp, nhìn về phía Vương Long Thất, Vương thiếu gia, mới nguyên lai là ta trách oan ngươi, hướng ngươi bồi cái không phải. Mặt khác Mai Hương sự tình ta một mực không biết, bây giờ người đều chết rồi, ta còn so đo chuyện này để làm gì? Vương Long Thất cười khổ. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng A. Chương 32, cứu. Hôm nay đối toàn bộ dư hàng trấn văn nhân nhã sĩ nhóm đến nói, tuyệt đối là hắc cá một ngày. Bởi vì ngay tại trạng vạng tối thời gian, đại gia hoặc top 5 top 3 hoặc lén lút đi vào Xuân Mãn lâu thời điểm, trông thấy nơi đây đại môn đóng chặt, ngoài cửa treo cao cao miễn chiến bài. Một đám văn nhân nhã sĩ không khỏi ô hô ai thai. Xuân Mãn lâu bên trong. Ngày xưa đến cái này canh giờ, chính là xa hoa trụy lạc ca múa mừng cảnh Thái Bình, hôm nay lại là hoàn toàn yên tĩnh. Lâu bên trong cô nương tốt đều bị tập trung đến lầu 2 mấy cái gian phòng, thuận tiện nhận bảo hộ. Đại gia tụ tại một đoàn, khe khe nói nhỏ âm thanh liên tiếp. Cứ việc Mai Hương tính tình không tốt, ngày bình thường không có gì bằng hữu, nhưng nghĩ tới hôm qua còn sống sờ sờ nhìn ở trong mắt một người, hôm nay đột nhiên có khả năng biến thành quỷ trở về, đều khó tránh khỏi sẽ vì thế âu sầu trong lòng. Mai Hương trong phòng ngủ, Triệu Lương Tài méo miệng, thở dài thở ngắn nói, Mai Hương xác thực nói nàng mang thai con của ta. Nhưng là thanh lâu nữ tử sao lại tùy tiện mang thai, nàng rõ ràng là tính kế ta. Nếu là trước đó, ta cưới nàng làm tiểu thiếp cũng không có gì, nhưng bây giờ ta như thu nàng, để công tôn cô nương biết làm như thế nào nghĩ. Cho nên sáng sớm hôm qua nàng phái người mời ta đến Xuân Mãn lâu gặp mặt, ta mới cự tuyệt nàng. Ta cho nàng 1.000 lượng ngân phiếu, để nàng tự giải quyết cho tốt, cũng không tính tuyệt tình A. Đứa nhỏ này bất luận nàng muốn hay không, đều đủ nàng hảo hảo sinh hoạt một đoạn thời gian. Ai biết nàng? Hoán niệm thế mà nặng như vậy. Hắn ấp úng, trong ngôn ngữ cũng là có chút ủy khuất. Nói, hắn lại ánh mắt tha thiết nhìn về phía Lý Sở, tiểu Lý đạo trưởng, ngươi nhưng nhất định phải mau cứu ta. Ngươi thần thông quảng đại, hàng phục oán linh tuyệt đối không đáng kể. Có lẽ tại mấy ngày trước kia, hắn đối Lý Sở không có chút nào ấn tượng, nhưng là trải qua Liễu gia quỷ lâu về sau, cái này ấn tượng coi như quá sâu. Lấy chính mình vị kia đường huynh đến nói. Từ Liễu gia quỷ lâu sau này trở về. Triệu Lương Thần trốn ở gian phòng bên trong khóc một đêm, nói chuyện hoang đường đều là thứ gì lại đẹp trai lại có thể đánh loại hình chữ. Sáng ngày thứ hai đỏ hồng mắt liền về phủ Hàng Châu, nói không vào thần hợp cảnh đời này không còn xuống núi. Có thể thấy được Lý Sở mang cho hắn bóng ma tâm lý mãnh liệt cỡ nào. Vương Long Thất nói, ngươi đã cảm thấy mình ủy khuất, không bằng chờ Mai Hương trở về, ngươi hảo hảo cùng với nàng giải thích một chút, nói không chừng có thể tịnh hóa toàn khí của nàng. Lan. Triệu Lương Tài trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi ít tại một bên nói ngồi châm trọng, đây là người có thể nghĩ ra tới chủ ý. Vương Long Thất hắc hắc cười xấu xa hai tiếng. Lý Sở sờ lên cái mũi, cảm giác có bị mạo phạm đến. Suy nghĩ một chút, trừ tà quá trình bên trong rất dễ dàng xuất hiện thương vong, ngẫu nhiên có chút ngoài ý muốn cũng là không thể tránh được a. Thí dụ như một ít không che đậy miệng phú nhị đại. Triệu Lương Tài không biết là cảm nhận được Lý Sở ánh mắt hay là sao, quay đầu, xong Lý Sở lộ ra một cái liếm chó nụ cười. Lý cô nương tại nơi hẻo lánh. Đứng như lâu la. Nàng híp mắt đánh giá trong phòng mấy người một hồi lâu, sau đó đem Lý Sở lôi đến một bên, lặng lẽ nói ra, lần này trừ tà, ta tới ra tay, ngươi trước không nên động. Lời này cùng nàng lần trước cảnh cáo Lý Sở không sai biệt lắm, nhưng hàm nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Lần trước nàng là sợ Lý Sở tùy tiện xuất thủ cho mình thêm phiền. Lần này nàng là sợ Lý Sở xuất thủ quá nhanh, căn bản không có mình cơ hội biểu hiện. Nhìn xem Triệu Lương Tài cùng Vương Long Thất sắc mặt, Lý Tân Di một trận khó chịu. Dựa vào cái gì bọn hắn đối Lý Sở chính là liếm chó cười, đối với mình chính là qua loa cười. Giống như mình chỉ là cái không còn gì khác bình hoa đồng dạng. Mình nhất định phải trọng trấn Triều Thiên Khuyết uy danh mới được. Lý Sở nhìn nàng một cái, sau đó gật gật đầu, đáp ứng. Hắn luôn luôn là cái nho nhã hiền hòa người. Bóng đêm dần dần dày, rất nhanh đi tới giờ tí. Triệu Lương Tài lo sợ bất an, nơm nớp lo sợ, muốn nói cái gì, lại không ai lý, đành phải ngồi tại bên tường một mình run lẩy bẩy. Vương Long Thất ngược lại là an ổn ngủ thiếp đi. Từ khi phát hiện hài tử là Triệu Lương Tài về sau, hắn an tâm rất nhiều. Mặc dù chợt vừa nghe thấy tin tức này trong lòng có chút không thoải mái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại cái này ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì cứ như vậy, Mai Hương oán niệm tám thành sẽ không ở mình trên thân. Ta quá sạch sẽ. Cho nên hắn ngủ rất thản nhiên. Thậm chí còn ngáy lên. Lý Sở ngay tại ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Gió nổi lên. Hắn trong sáng hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Âm khí đánh tới. Gặp quỷ vật nhiều về sau, hắn đối âm khí lượng cấp cũng càng ngày càng mẫn cảm. Hắn phát giác được, tới cỗ này âm khí giống như không thích hợp. Bình thường oán linh, âm khí đại khái là 200 cái đèn lồng quái cường độ. Mà cỗ này âm khí, có chừng 443 cái đèn lồng quái cường độ. Hơi mạnh một tia. Nhưng nhớ tới mới Lý Tân Di gọi mình trước không nên động lúc kia tự tin mà chắc chắn ánh mắt. Nàng hẳn là có tất thắng quyết tâm. Dù sao cũng chỉ là so phổ thông oán linh mạnh một tia, đối Triều Thiên Khuyết chính thống tu giả đến nói, hẳn là cũng không có cái gì khác nhau. Nghĩ như vậy, hắn lại bình yên hai mắt nhắm nghiền. 3. Cả tòa Xuân Mãn lâu đèn đuốc đều tại trong chớp mắt dập tắt. Lập tức vang lên một trận khủng hoảng thanh âm, tiếng kêu sợ hãi nối thành một mảnh, khủng hoảng giống như nổ doanh đồng dạng cấp tốc lan tràn. "Đều đừng hoảng hốt, có Triều Thiên Khuyết đại nhân tại, chúng ta an ổn đợi tại nguyên chỗ." Xuân Tam Nương cao giọng nói, cấp tốc ổn định thế cục. Âm phong từ sân thượng cùng cửa sổ phá tiến đến, cửa sổ phiến phiến bị đẩy ra. Cái này gió thấu xương lạnh. "Ta ra đi xem một chút." Lý Tân Di đẩy cửa đi ra ngoài. Tất cả mọi người được an trí tại phụ cận mấy cái gian phòng bên trong. Nàng đi vào trong hành lang, có thể đồng thời quan sát được mấy cái gian phòng tình huống. Lập tức, nàng liền tại hành lang bên kia, nhìn thấy một mảnh chất lỏng tí tách lưu động tới. Đỏ thắm nhan sắc, sền sệt cảm nhận. Là huyết. Lông mày của nàng nhíu một cái, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Quả nhiên theo kia một mảng lớn chảy xuôi máu tươi, một cái nho nhỏ cái bóng bò tới, như cái trẻ sơ sinh, còn muốn càng nhỏ hơn một chút. Anh Linh. Lý Tân Di trong lòng sắp vỡ, làm sao lại có loại vật này? Nhưng nàng rất nhanh minh ngộ, Mai Hương là mang theo mang thai tự sát. Hóa thành đoán linh, không chỉ là mẫu thân. Không xong. Kia anh linh thông thể đỏ tươi, nhăn ba ba trên mặt, hai cái đôi mắt nhỏ trâu còn mang theo hơi nước trắng mịt mờ nhan sắc, gặp Lý Tân Di, đống nhiên quỷ mị nhếch miệng, cười một tiếng, lạc lạc. Phúc. Theo nó một tiếng cười quái dị, một đại cổ máu chạy cuốn tới, tốc độ cực nhanh. Lý Tân Di giờ phút này thân ở hành lang trung ương, tránh không thể tránh, đưa tay liền đánh ra một tấm bùa. Bành. Trống rông xuất hiện một đạo rộng lớn kim sắc hư ảnh, chặn lại đợt thứ nhất huyết hà xung kích. Nhưng liền nghe xoẹt một tiếng, đạo phù lục này cũng theo đó đã mất đi linh tính, tự động xé rách, đồng bền rơi xuống. Anh linh huyết là một loại cực quỷ dị tồn tại, có thể ô nhiễm pháp khí phù lục, đây cũng là rất nhiều tu giả cũng không nguyện ý tao ngộ anh linh một nguyên nhân quan trọng. Nhưng Lý Tân Di không có lựa chọn, nàng chỉ có thể kiên trì triệu hoán phi kiếm. Hưu một tiếng, danh kiếm thu vũ hải đường xiết nơi tay bên trên. Nàng tay trái ngón tay ngọc nhạc quyết, tay phải huy kiếm chém ra, quát một tiếng, tiểu mai hoa kiếm khí. Siêu. 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 Một đạo vô hình kiếm khí thoát ly thân kiếm, trong khoảnh khắc một hóa mấy trụ, tựa như bay đầy trời tiễn. Kia nho nhỏ anh linh, lập tức loạn tiễn tích lũy thân. Phốc phốc phốc. A. Một trận kiếm khí hạt mưa giống như rơi ở trên người, anh linh phát ra kêu rên, đầy đất lăn lộn. Nhưng theo kiếm khí lâm thể. Huyết quang tóe hiện, những cái kia giọt máu một rời đi thân thể của nó, liền sẽ hóa thành càng dày đặc hơn máu chảy, chuyển vào huyết hà bên trong. Lý Tân Di cắn răng. Đây là anh linh một cái khác phiền phức chỗ, ngươi đối nó tạo thành tổn thương chỉ cần giết không chết nó, liền sẽ để nó huyết hà trở nên càng cường đại, nó đối ngươi công kích cũng sẽ gấp đôi tăng cường. Nói tóm lại, đây là một loại HP càng thấp lực công kích càng mạnh quỷ vật. Quả nhiên, lần này vọt tới huyết hà càng thêm sôi trào mãnh liệt. Lý Tân Di đau lòng đem trong lòng bàn tay trường kiếm múa một cái kiếm hoa, huyền hóa ra kiếm mang nháy mắt xếp thành một cái vòng tròn thuẫn, chặn huyết hà lại một lần xung kích. Nhưng nàng thân thể bị một kích này đẩy lui mấy bước, phi kiếm quang mang cũng biến thành ảm đạm xuống tới. Nếu như là tại giã ngoại gặp phải dạng này quỷ vật, lựa chọn của nàng tuyệt đối là xoay người chạy, mỗi nhiều đánh một hiệp, mình pháp khí đều có thể lại nhận càng sâu ô nhiễm. Nhưng là hai bên gian phòng bên trong có nhiều như vậy bách tính muốn bảo hộ, nàng không thể như thế. Thế là, nàng dứt khoát xử xuất mình sau cùng thủ đoạn. Tiểu Lý đạo trưởng. Nàng nhẹ giọng kêu. Lúc này gọi Lý Sở ra hỗ trợ, lại không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nếu như là phổ thông oán linh, mình đương nhiên có thể đối phó. Nhưng đầu tiên, mua mệnh tiền bảo chế ra oán linh là so phổ thông oán linh mạnh nhất ngăn, điểm ấy trước đó đã linh giao qua. Lại sau đó, đây là một con oán linh bên trong độc nhất ngăn anh linh. Trong ngoài tính toán ra, dưới mắt cái này anh linh sớm đã cao hơn chân trời, khả năng đã có tiếp cận quỷ tướng thực lực. Vậy ta tìm người hỗ trợ thế nào? Không phải ta đồ ăn, ta bị nhầm vào. Ừm. Lý Sở nghe tiếng mở cửa, hắn lúc đầu coi là thật không cần tự mình ra tay. Lý Tân Di đối hắn, yên tâm thoải mái lại lời ít mà ý nhiều nói một chữ. Cứu. Chương 33, một kiếm giết chẳng phải xong. Cuối hành lang anh linh trông thấy Lý Sở đi tới, đột nhiên cong người lên, lưng cao ngất, giống như là bị chọc giận động vật đồng dạng hung tính đại phát, một đôi hơi nước trắng mịt mở con ngươi đều nổi lên hồng quang. Bình thường anh linh oán niệm phần lớn là nhằm vào mẫu thân, nhưng trước mắt cái này hẳn là nhằm vào phụ thân, cho nên đối nam tử hùng tính càng mạnh. Lý Sở tại trong lòng yên lặng suy đoán. Đương nhiên cái này không có gì cái gọi là, dù sao anh linh loại này đáng thương lại đáng hận hung thần chi vật, quyết không thể bỏ mặc còn sống ở thế. Sớm siêu độ, sớm thác sinh. Làm đây đều là vì hài tử tốt. Tại hai bên cửa sổ đằng sau, cất giấu không biết bao nhiêu ánh mắt, len lén ngắm lấy tình hình bên ngoài. Có nhát gan người mới đã sợ đến ngất đi, nhưng vẫn là có rất nhiều gan lớn thấy được quỷ vật hung tính. Vừa vặn Lý Tân Di ra còn không người lên tiếng, Lý Sở hiện thân, lập tức có cô nương tốt kìm lòng không đặng thở nhẹ một câu, tiểu Lý đạo trưởng cố lên. Vừa nói xong, chỉ nghe thấy tấn một tiếng. Xem ra là có người hướng nàng nơi nào đó vỗ một cái, sợ nàng đem quỷ vật trêu chọc qua tới. Lý Sở nghe được, hướng phía thanh âm nơi phát ra gật gật đầu, lễ phép nói một tiếng, tạ ơn. Cái khác cô nương tốt nhóm nghe. Lập tức nhịn không được, lập tức thật nhiều người cùng một chỗ hô to gọi nhỏ. Tiểu Lý đạo trưởng cố lên. Tiểu Lý đạo trưởng là tuyệt nhất. Tiểu Lý đạo trưởng, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ai ngươi cũng đừng tài liệu thi hàng lậu A. Tiểu Lý đạo trưởng không cần khẩn trương, bất luận thắng thua chúng ta đều yêu ngươi. Lửa đèn này toàn tắt, âm phong kêu khóc, huyết hà chạy xuôi âm trầm hành lang. Lại bởi vì Lý Sở xuất hiện, đống nhiên tiến vào một loại quỷ dị mà nhiệt liệt bầu không khí bên trong. Lý Sở đành phải không rõ ràng địa điểm xuống đầu, đa tạ chư vị cô nương. Lý Tân Di lấy tay vỗ trán, mặt đen lại, những người này gặp soái ca liền không sợ chết thật sao? Vẫn là các nàng là thật không biết anh linh có bao nhiêu hung. Vì để cho Lý Sở đề cao cảnh giác, nàng đặc biệt nhắc nhở, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, anh linh cùng bình thường oán linh khác biệt, nó cái này huyết hà có thể ô người pháp khí. Mà lại nó mỗi lần bị thương tổn đều sẽ tăng cường anh linh huyết lực lượng, ngươi phải đề phòng nó thực lực đột nhiên mạnh lên. Lý Sở nhìn về phía nàng, tựa hồ là muốn nói gì. Nhưng là chưa kịp chờ hắn mở miệng, đối diện anh linh đã không nhịn được. Trung quanh đột nhiên huyên náo lên thanh âm để nó sinh ra một loại cảm giác, tựa hồ. Mình bị người khinh bỉ rồi. Ta bị cái này thế giới vứt bỏ, chán ghét, sợ hãi, ta bị tước đoạt giáng sinh quyền lực. Hiện tại các ngươi thậm chí nhìn cũng không nguyện ý liếc lấy ta một cái. A, từ giờ trở đi, ta muốn để thế giới cảm thụ đau đớn. Anh linh oán niệm tại trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Cực độ dưới sự phẫn nộ, nó giống như là dã thu chụp mồi bình thường vọt mạnh mà đến. Bạo tẩu. Nương theo nó, còn có một chút nhìn không thấy bờ huyết hà vòng xoáy. Bình thường, đối mặt với oán linh bạo tẩu, dù là thực lực tại nó bên trên tu giả, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh, không dám thẳng anh kỳ phong. Chỉ một thoáng, tầm mắt mọi người bên trong đều chỉ còn lại một mảnh huyết sắc. Trong sân lập tức lặng ngắt như tờ, giây lát về sau, mới có liên tiếp không ngừng tiếng kêu sợ hãi vang lên. Các nàng lo lắng Lý Sở an nguy, đồng thời cũng lo lắng cho mình an nguy. Cái này anh linh sát khí nặng như vậy, một khi Lý Sở trừ tà thất bại, kia nơi này không ai có thể đào thoát. Nhưng là tiếng kêu kia đều chỉ tới kịp phát ra một tia. Sau đó tựa như là bị thứ gì ngăn chặn miệng, rốt cuộc gọi không ra tới. Các nàng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thấy được một đạo càng lóa mắt ngân quang, tràn ngập mắt thấy toàn bộ thiên địa. Chiếu phá núi sông. Lý Tân Di đứng tại tiểu đạo sĩ sau lưng. Ngược lại là nhìn rõ ràng động tác của hắn. Vô cùng đơn giản rút kiếm vung lên. Kiếm lên, kiếm rơi. Cùng lần trước không có gì khác biệt. Giống như thực sự chỉ là tiện tay chém ra tới mà thôi. Cùng trước mặt dọa người huyết hà vòng xoáy so sánh, động tác của hắn qua loa giống như là tại phất tay đuổi đi bên người con ruồi. Nhưng hết lần này tới lần khác một kiếm này, có kiếm quang vạn đoá. Kêu huyết hà lại đến thế rào rạn, tại kiếm quang này trước mặt, cũng thành gà đất chó sành, bị nháy mắt thôn phệ trừ khử. Giống như là canh nóng dội tuyết, không giảng đạo lý hòa tan. Một mảnh trong bạch quang, kia một đạo ấu tiểu bóng đen nhiều sống sót một nháy mắt thời gian. Nhưng cũng vẹn vẹn một nháy mắt. Về sau liền đồng dạng chôn vùi tại kiếm mang này bên trong. Là triệt để chôn vùi. Nó hóa nghiệm, nó hung thần, nó không cam lòng, phẫn nộ của nó. Toàn bộ hóa thành cho bụi. Kiếm mang đồng dạng thoáng qua liền mất, về sau hết thể hồi phục tại bình tĩnh, tựa như rơi xuống một trận trắng xóa tuyết lớn. Trong nháy mắt, hết thể đều kết thúc. Lý Sở lạnh nhạt thu kiếm, một lần nữa quay đầu trở lại, nói hắn chưa nói xong. Tại sao phải để nó tăng cường lực lượng? Một kiếm giết chẳng phải xong. Hắn rất rõ ràng nhớ kỹ, tại dĩ vãng chơi game thời điểm, đối phó những cái kia càng đánh càng mạnh tiếp tục hình nhân vật, tốt nhất sách lược chính là như vậy. Trong thời gian ngắn dùng cao bạo phát miểu sát liền tốt. Nói đến, Lý Tân Di đã rõ ràng anh linh đặc điểm, vậy tại sao không làm như vậy? Kỳ quái. Ách. Ha ha. Lý Tân Di đại não ngay tại tiếp tục thả không trùng, nghe lời này, biểu lộ đờ đẫn trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Nàng có thể nghĩ đến Lý Sở sẽ tiêu diệt anh linh, nhưng nàng tuyệt không nghĩ đến sẽ là như thế cái hời hợt hình tượng. Đúng vậy a, đã nó thụ thương liền mạnh lên, vậy tại sao không đồng nhất kiếm liền giết nó đâu? Ngươi nói tốt có đạo lý nha. Ha ha. Biến thành người khác hỏi, nàng tuyệt đối phải nói. Đây là người có thể hỏi ra vấn đề. Thế nhưng là, tại Lý Sở chém ra một kiếm này về sau, Lý Tân Di đột nhiên cảm giác được, hắn nói lời này giống như cũng không như vậy đột ngột. Nói không chừng hắn thật sự là cho rằng như vậy. Trung quanh buộc phát một trận tiếng ồn ào bừng tỉnh nàng, trung quanh cô nương tốt thấy Lý Sở như thế chói mắt một kiếm giải quyết chiến đấu, lập tức phát ra cùng nhau reo hò. Nhất là xuất kiếm về sau Lý Sở, quần áo tự nhiên, khuôn mặt thanh tuyệt, cả người đều tản ra lấy mở mị thoát tục khí tức. Quả thực là thần tiên hạ phàm. Nghĩ đến một người như vậy bảo vệ mình, ai sẽ không vì chi tâm động đâu. Mắt thấy các nàng liền muốn trào ra, đến thời điểm khẳng định phải đem Lý Sở vây quanh, khó mà nói còn sẽ có bao nhiêu người sẽ đưa lên môi thơm. Liên tưởng đến cái kia đáng sợ cảnh tượng, Lý Tân Di lập tức treo lên tinh thần. Nàng cao giọng nói, trước không nên động. Bảo trì chấn định. Mai Hương cô nương oán linh còn không có xuất hiện. Đúng, đều tỉnh táo lại. Xuân Tam nương thanh âm cũng vang lên, ngăn lại một đám cô nương tốt nhiệt tình. Lý Sở cũng cảm giác được mình tựa hồ là từ cái gì trong nguy cấp tránh thoát một kiếp, vội vàng lui về gian phòng. Gian phòng bên trong, Triệu Lương Tài núp ở nơi hẻo lánh, lo sợ hỏi, mới vừa tới không phải Mai Hương. Không phải. Lý Tân Di nói, là nàng ôm anh linh. Cũng chính là con của ngươi. A. Triệu Lương Tài thần sắc chấn động. Nửa ngày nói không ra lời, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Sau đó mọi người liền cùng nhau chờ đợi Mai Hương oán linh hiện thân. Oán linh không có hoàn chỉnh linh trí, cũng không tồn tại trông thấy địch nhân quá mạnh liền chạy chạy loại này tâm lý, cho nên chỉ cần nàng oán niệm tại nơi này, liền nhất định sẽ tới. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến hừng đông. Gà gãy tiếng vang lên thời điểm, ngủ một buổi tối Vương Long Thất mới mở mắt ra, ngáp một cái, nhìn xem chung quanh mấy người, mơ mơ màng màng hỏi, thành công a? Tại trừ ta cái này phương diện, hắn đối Lý Sở có lòng tin tuyệt đối. Triệu Lương Tài đỉnh lấy thật to hai cái mắt quần thâm, ngây ngốc nói ra, Mai Hương không đến. Ừm. Vương Long Thất nghi hoặc sờ lên cái cằm, nàng hẳn là còn có khác nhân tình. Không thể nào, nàng đã dựng vào hai người chúng ta, đâu còn cần phải đi thông đồng người khác. Triệu Lương Tài lắc đầu. Nhưng là rất nhanh, Chu Đại Phúc liền vội vã tìm tới cửa. Lý Tân Di nhìn thấy Chu Đại Phúc mồ hôi chán, có một loại dự cảm bất tường. Thế nào? Không xong, Lý Đại Nhân, thị trấn phía Tây có một gia đình chết mất hai người. Chu Đại Phúc nói, sơ bộ kết luận. Là oán linh gây án. Chương 34, bạo tẩu Lý Tân Di. Người chết là dư hàng trấn bên trên một thư sinh, cùng hắn mẫu thân. Thư sinh họ Hoàng, trong nhà đã từng cũng là nhà giàu, thời gian trước xuống dốc mới đi vào chỗ này, thở nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Cái này mẹ con hai người tử trạng cực thảm, đều là bị mở ngực mổ bụng, tâm can bẩn phổi tất cả đều bị rút sạch sẽ. Thủ đoạn tàn nhẫn, âm khí dày đặc, cho nên cho rằng là oán linh gây án. Thế nhưng là nhà như vậy sẽ cùng Mai Hương có quan hệ sao? Trải qua thăm viếng, Chu Đại Phúc dò thăm, Hoàng Sinh Dĩ vãng một mực là cái đại hiếu tử, từ trước đến nay tuân theo mẫu thân, nhưng là ngày hôm trước lại cùng mẫu thân đại xảo một khung. Có tốt tin hàng xóm vô tình hay cố ý trộm nghe được một chút, tựa như là Hoàng Sinh muốn cưới một cô nương, nhưng cô nương này là cái thanh lâu nữ tử, hắn mẫu thân kiên quyết không cho phép, thậm chí không tiếc lấy cái chết bức bách. Hắn lại đi vào Xuân Mãn Lâu, gọi tới toàn thân phát run tiểu nha hoàn Hồng Chi. Hồng Chi cẩn thận nhớ một chút, nói xong giống Mai Hương là nhận biết một người thư sinh, nhưng nàng cho tới bây giờ đều là vụng trộm đi cùng thư sinh kia gặp mặt, không thông qua nha hoàn liên hệ, cho nên tiểu nha hoàn biết đến cũng không nhiều. Mai Hương chỉ ngẫu nhiên đối nàng đề cập qua hai miệng, đều là nói thư sinh kia rất anh tuấn, làm người rất tốt, đáng giá phó thác loại hình. Mới đầu nàng là lấy người thường nhà người cô nương thân phận cùng hắn ở chung, về sau nàng thẳng thắn mình là trong thanh lâu cô nương tốt, thư sinh cũng không có chút nào chán ghét mà vứt bỏ. Ngày hôm trước nàng đi Vương gia cùng Triệu gia mời đều bị cự tuyệt về sau, Mai Hương lại tự mình đi ra một chuyến, trở về liền gặp sắc mặt của nàng rất kém cỏi. Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác khả năng cùng Hoàng Sinh có quan hệ. Chỉ là Mai Hương trước đó cho tới bây giờ chưa nói qua Hoàng Sinh nói xấu, tiểu nha hoàn mới không có liên tưởng đến hắn. Chu Đại Phúc sờ lên giáp hư hư cái cằm, trong lòng có một cái mạch lạc. Cái này Mai Hương cũng là nhân vật, bên này bên ngoài cùng Vương gia thiếu gia nhân tình, vụ trộm còn thông đồng lấy Triệu gia thiếu gia. Dựng lấy dư hàng chấn lớn nhất hai nhà thiếu gia còn không tính, nàng nơi đó còn mặt khác có một cái người thành thật, Thọ Khôn có ba hang a nàng đây là. Chu Đại Phúc nói, Thọ Khôn có ba hang cái gì ý tứ? Triệu Lương Tài đột nhiên hỏi. Xuân A ngươi, chính là nói nàng có ba cái động. Vương Long Thất tức giận nói. A, Triệu Lương Tài hiểu rõ gật đầu. Xác thực. Nói cách khác, Mai Hương cùng ngày là trước tìm Vương gia, bị cự tuyệt. Về sau tìm Triệu gia, lại bị cự tuyệt. Cuối cùng đi cùng thư sinh kia đàm, nghĩ không ra Hoàng Sinh mẫu thân kiên quyết không đồng ý hôn sự của bọn hắn, rất có thể kết quả cũng không tốt. Lý Tân Di trải vớt nói, thế là nàng sinh lòng oán muộn, lúc này phía sau quỷ vật xuất hiện, mê hoặc nàng bán ra tính mệnh, hóa thành oán linh trả thù. Thế nhưng là, oán khí của nàng vì cái gì tại Hoàng Sinh trên thân? Nàng ánh mắt bất thiện đánh giá Vương Long Thất cùng Triệu Lương Tài, ánh mắt bên trong tràn đầy vì cái gì chết không phải là các ngươi hai cái phế vật ý vị. Rõ ràng cái này ba nam nhân bên trong, chỉ có Hoàng Sinh là vô tội nhất. Nhưng Mai Hương hận nhất lại là hắn. Vương Long Thất cùng Triệu Lương Tài đồng thời cười ngượng ngùng một trận, tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Nhờ có vị người thành thật, bọn hắn lần này cũng coi như trốn qua một kiếp. Trượt trượt. Khả năng nàng vẫn cho là mình có rất nhiều đường lui, không nghĩ tới những nam nhân này toàn bộ trở mặt, mình đột nhiên cùng đường mặt lộ. Hoàng Sinh cự tuyệt, chính là đè sập nàng cuối cùng một gốc rơm dạng. Nói, Chu Đại Phúc lại thở dài, ai, chúng ta người thành thật trêu ai ghẹo ai a. Phi. Lý Tân Di cùng Lý Sở đồng thời tại trong lòng yên lặng xì một tiếng. Đi vào hoàng gia về sau, Lý Sở đột nhiên cảm giác được có chút phẫn nộ. Đây là hắn sau khi đi tới thế giới này, lần thứ hai sinh ra loại tâm tình này. Hoàng gia rất nghèo khó, hai mẹ con ở tại dư hàng trấn góc nhỏ, là người nghèo tụ cư địa phương, mẫu thân tân vất vả khổ đem Hoàng Sinh nuôi lớn. Hoàng Sinh cũng đầy đủ không chịu thua kém, đọc sách làm người đều không kém. Liền chờ sang năm vào kinh đi thi, liền có khả năng thực hiện bình sinh tâm nguyện. Đáng tiếc hắn gặp được dung mạo tịnh lệ Mai Hương cô nương, không nghĩ tới rơi vào kết quả như vậy. Lấy Mai Hương tài mạo địa vị, coi như không gả Hoàng Sinh, cũng tổng còn có rất nhiều lựa chọn. Nếu như chờ nàng tỉnh táo lại đến, tuyệt sẽ không ngủ thành thảm như vậy kịch. Thế nhưng là nàng chính oán khí cấp trên thời điểm, lại bị âm thầm quỷ vật để mắt tới, một phen mê hoặc, nàng triệt để đã mất đi quay đầu cơ hội. Nhìn như là một bút sổ sách lung tung, nhưng cuối cùng, tất cả sổ sách hẳn là tính tại những cái kia quỷ vật trên đầu. Lý Sở hỏi, có cái gì biện pháp có thể làm cho người cũng có thể cảm giác được oán khí? Hắn ý nghĩ là, chỉ cần có thể cảm giác được oán khí, liền có thể hiểu rõ những cái kia quỷ vật sẽ ở nơi đó xuất hiện, từ đó ôm cây lợi thỏ. Lý Tân Di nghĩ nghĩ, nói, đạo môn bên trong có cao thâm vọng khí chi pháp, có thể nhìn thấy thiên địa vạn khí. Bất quá kia cũng là Bạch Ngọc Kinh, Thanh Dương cung cái này đạo môn đại phái bí mật bất truyền, ta Triều Thiên Khuyết bên trong, không có loại này thần thông. Châm mắt xuống, nàng lại nói ra, bất quá đạt tới thần hợp cảnh về sau, tu giả liền có thể thần thức ngoại phóng, cảm giác năng lực sẽ thật to tăng cường. Thần thức cường đại tu giả, thần thức bao trùm toàn bộ dư hàng chấn cũng không thành vấn đề, như vậy, chỉ cần quỷ vật một xuất hiện liền sẽ bị phát giác. Chờ hôm nay sự tình kết về sau, ta liền đi báo cáo tông môn, mời một vị cao thủ tới đây tọa chấn, nhất định phải chu trừ những này quỷ vật. Mình nghiêm phòng tử thủ vẫn là xuất hiện mới án mạng, để nàng cũng có chút nổi giận. Ừm. Lý Sở nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ. Lý Tân Di để hắn sinh ra một chút cảm giác nguy cơ. Rất lớn một chút hứa. Được nghĩ biện pháp để cao mình cảm giác năng lực mới được. Nhãn lực của mình cùng nhĩ lực đều không sai, nhưng chính thống tu giả cái gọi là thần thức, mình là không có. Cùng những cái kia thần thức bao trùm toàn chấn tu giả so ra, mình bây giờ há không liền cùng mù lòa cùng kẻ điếc đồng dạng. Tương ứng, đạo hạnh cao thâm yêu ma quỷ quái, cũng nhất định đều có độc môn cảm giác thần thông, mới có thể tại dạng này đấu tranh bên trong sống sót xuống tới. Nghĩ đến mình mờ mịt đi trên đường, liền bị vài trăm dặm bên ngoài một đạo phi kiếm xuyên thủng thân thể, trước khi chết đều không biết xảy ra chuyện gì. Hắn không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi. Chạng vạng tối thời gian, Lý Tân Di bắt đầu bố trí pháp trận. Nàng lần này nhíu chặt lấy tiểu lông mày, bố trí được phá lệ tinh tế, phá lệ phức tạp, phá lệ rườm rà. Đùa vàng, pháp kiếm, đồng châu, ngân đạ, ngọc giản, kim tác, dây đỏ. Chỉ là Lý Sở chưa thấy qua pháp khí vật liệu liền có vài chục dạng. Trông chất, phương viên hơn 10 trượng dưới mặt đất không có một khối tỉnh thổ. Khi Lý Sở hơi nghi hoặc một chút hỏi nàng dự định làm cái gì lúc, trong mắt nàng thiêu đốt lên hai đám lửa, nói, trọng trấn ta triều thiên khuyết uy danh. Thẳng đến Mai Hương Oán Linh xuất hiện thời điểm, hắn mới hiểu được Lý Tân Di ý tứ. Đêm đó, một cái lượn lờ đỉnh đỉnh cái bóng xuất hiện tại hoàng gia môn bên ngoài. Dù cho hoàng gia mẹ con đã bị nàng hại, nhưng là dựa vào một ngụm đoán khí sống sót nàng như cũ chỉ nhớ rõ đến nơi này tìm kiếm cựu nhân. Nàng gặp được chờ ở đây Lý Sở. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Nàng hỏi. Thanh âm kỳ ảo thanh tịnh, còn rất êm hay. Chọc giận nàng. Lý Tân Di tỉnh táo chỉ huy. Lý Sở đáp, không. Vì cái gì? Hoán Linh tóc dài ầm ầm đứng đấy, quần áo bắt đầu phần phật múa, hoán khí doanh thân, ngươi là chê ta bẩn sao? Lý Sở trả lời, phải. Và anh. Bạo tẩu. Bất quá. Bạo tẩu giống như không phải Hoán Linh, mà là Lý Tân Di. Chỉ gặp nàng chỉ quyết tung bay, đống nhiên dừng lại. Hoán Linh dưới thân, đống nhiên sáng lên một đạo rắc rối phức tạp, kiếm khí xen lẫn trận pháp màu vàng. Lộng lẫy, xa hoa, long trọng. Cửu cung đại mai hoa kiếm trận. Lý Tân Di quát một tiếng, chỉ quyết chớp động. Xoẹt, oanh. Mấy chục, thành trăm, hơn ngàn. Số không rõ sắc bén kiếm khí bỗng nhiên bắn trụm đến một chỗ, lại phát ra ầm ầm tiếng vang. Mai Hương nháy mắt bị bao khỏa tại một đoàn hoa mai hình dáng kim quang bên trong, không rõ sống chết. Kỳ thật theo cái này trận pháp uy lực, 9 thành 9 là đã chết. Nhưng Lý Tân Di mặc kệ, nàng chỉ quyết xoay chuyển, lại uống một tiếng, đồng lôi ngân điện trận. Oanh. Nàng chôn dưới đất đồng hoàn cùng ngân đạn. Tất cả đều là có giá trị không nhỏ lôi hoàn cùng điện châu, đối với quỷ vật có cực mạnh khắc chế cùng sát thương. Cái này cảnh tượng không nói ra được chói lọi, giống như là một đoàn to lớn khói lửa lên không. Lý Sở cảm giác, nếu như tối hôm qua nàng chịu bố trí như vậy, kia anh Linh Bút Bê nói không chừng cũng trốn không thoát. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Thiên lôi địa hỏa bên trong đã hoàn toàn nhìn không thấy Mai Hương cái bóng, nhưng Lý Tân Di lại dẫn động một đạo trận pháp tiên thi. Kim môn thần tắc trận. Lập tức. Một tòa kim môn hư ảnh trống rông xuất hiện, ầm vang nện ở đất trống trung ương, chung quanh mấy chục đạo thô to màu đỏ xiềng xích hư ảnh quấn quanh ở phía trên, bốn phía luận vũ, tìm kiếm quỷ vật cái bóng, muốn đem kéo vào kim môn bên trong. Nhưng là cái gì cũng không có kéo đến. Đáng thương Oán Linh Mai Hương đã sớm hóa thành cho bụi, cho cốt đều bị dương lên không biết đi đâu. Bảnh! Lại qua hồi lâu, phía khu vực này huyện anh mắt ảnh mới biến mất. Cái này thời điểm, đã có bao nhiêu phụ cận bách tính đi ra cửa. Nhìn thấy nửa không trung rung động quang ảnh, thậm chí có người bắt đầu quỳ xuống đất cúng bái, coi là thần tích. Lý Sở đồng dạng có chút rung động. Đúng là thật là lớn uy danh. Lý cô nương thỏa mãn vỗ vỗ tay, đắc ý nhìn một cái nơi xa. Hôm nay bày tình cảnh lớn như vậy, mặc dù đau lòng nàng đều nước mắt đều nhanh chảy ra, nhưng là chỉ cần thấy được người đủ nhiều, chính là đáng giá. Trước đó lại nhiều lần trừ tà lật xe, là nàng quyết không thể tiếp nhận. Nhất là tối hôm qua ngay trước xuân mãn lâu nhiều như vậy cô nương tốt trước mặt. Hướng Lý Sở cầu cứu. Cái này nếu là truyền ra ngoài, mình sau này còn thế nào hỗn? Nàng cần dùng một phen cảnh tượng hoành tráng, để mọi người thấy mình thực lực. Nghĩ đến nơi này, nàng nhìn thoáng qua Lý Sở, phát hiện Lý Sở cũng đang xem chính mình. Nàng không khỏi trong lòng cười trộm, chắc hẳn hiện tại tiểu Lý đạo trưởng đối ta hẳn là cũng lại có nhận thức mới. Lý Sở thì thầm nghĩ trong lòng, Triều Thiên Khuyết không hổ là nhân gian tiên môn, cho dù là môn hạ thái điều đệ tử cũng có thể thi triển ra như thế dọa người thần thông. Lý Tân Di ngượng ngùng quay đầu lại, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Mặc dù tiểu Lý đạo trưởng là rất anh tuấn không sai a, nhưng là, đứng tại một cái tiên môn đệ tử lập trường. Mình nhất định phải để dư hàng trấn bách tính biết. Đức Vân Quan cũng liền đồ vui lên, thật muốn trừ tà, còn được nhìn ta triều thiên khuyết. Chương 35, Tâm Nhãn Thuật, từ nhập môn đến tinh thông. Xuân mãn lâu sự tình có một kết thúc, nhưng là Lý Sở cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Y Di Hải Nguyên có một đạo nồng đậm bóng ma bao phủ nho nhỏ dư hàng trấn. Trước đó rời đi Xuân Mãn lâu thời điểm, Xuân Tam Nương lặng lẽ đối với hắn nói, tiểu Lý đạo trưởng sau này nếu như không muốn cố gắng, có thể tới tìm ta. Nói xong đưa ra một cái vũ mị ánh mắt. Đối với cái này, Lý Sở xem thường. Nói đùa cái gì? Không muốn cố gắng, làm sao có thể? Cái này thế giới như thế nguy hiểm, tiêu liền cửa nhà đều còn có hung tàn mà thần bí quỷ vật tồn tại, ta không cố gắng chẳng phải là ngồi chờ chết. Xuân Tam Nương nhìn hắn ánh mắt, ẩn ẩn cảm thấy hắn lĩnh hội tới ý tứ tựa hồ cùng mình nghĩ biểu đạt có chênh lệch chút ít chênh lệch, nhưng lại không biết từ đâu giải thích. Giải quyết Mai Hương oán linh ngày thứ hai, Lý Sở liền lại đi tới tạp thư trai. Tạp thư trai lão trưởng quỹ vẫn là dáng vẻ đó, lão nho cách ăn mặc, thấm lấy một thân đống giấy lộn hương vị, tại phiêu đáng cho bụi cổ sáng bên trong ngủ gật. Thấy Lý Sở đi tới, lão trưởng quỹ mở mắt ra, cười tủm tìm hỏi, tiểu đạo trưởng lại tới rồi, muốn tìm thứ gì sách ra? Vẫn như cũng là muốn tìm một chút tu hành công pháp, lần trước thiết bố sam hiệu quả rất tốt. Lần này ta nghĩ đến nhìn xem, có hay không có thể tăng cường người cảm giác năng lực pháp môn. Lý Sở nói đến rất kỹ càng. Hắn sợ nói hơi mập mờ một điểm, lão trưởng quỹ liền lại muốn dẫn hắn đi xem thứ gì 18 đồ vật. Ồ, ngươi thiết bố sam đã luyện thành. Lão trưởng quỹ có chút kinh ngạc hỏi. Trong tiệm này bí kíp thế mà thật là có người có thể luyện thành, hắn có chút khó có thể tin. Hơi có tiểu thành. Lý Sở khiêm tốn nói. Tiểu Lý đạo trưởng. Coi là thật thiên phú dị bẩm. Lão trưởng quỹ chỉ có thể nói như vậy. Đang không lên. Cảm giác năng lực lão trưởng quỹ lẩm bẩm, lại đi đến lần trước kia một cái dương võ đạo công pháp phía trước. Kỳ thật hắn đối cái này trong dương đồ vật cũng không phải rất quen thuộc, ngay từ đầu mua được cũng chính là trang trí bề ngoài, mạo xương giá sách. Dù sao đều là chút trên thị trường lưu truyền không đáng giá nhắc tới hàng thông thường. Nhưng phàm là cái muốn nghiêm túc luyện võ, đều biết tối thiểu muốn bái cái chính quy sân môn, tìm nghiêm chỉnh sư phó. Nào có người cả ngày lên tiệm sách đãi hai tay công pháp. Huống chi Lý Sở vẫn là cái đạo sĩ. Chỉ có thể dùng kỳ hoa để hình dung. Bất quá kỳ hoa về kỳ hoa, có sinh ý tới cửa tổng không thể không làm. Lao trưởng quỹ vùi đầu tìm một hồi, thật đúng là từ phía dưới móc ra một bản cứng rắn màu vàng xám thư tịch. Nhìn qua sách này tuổi tác không nhất định so với hắn tiểu. Tâm nhãn thuật, từ nhập môn đến tinh thông. Lý Sở tiếp nhận, nhìn một chút cái này sách phong, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ai u, quyển sách này thế nhưng là có lai lịch lớn a. Lao trưởng quỹ hồi ước nói, nghe nói a, tâm nhãn thuật người sáng lập là năm đó trên giang hồ có một vị tiền bối, danh xưng cổ mục thần kiếm. Vị tiền bối này tu vi kinh người, kiếm pháp cao siêu, nhất kỳ chính là, hắn vậy mà là cái mù lòa. Một cái mù lòa vì cái gì có thể có như thế cao kiếm đạo tạo nghệ. Cũng là bởi vì cái này tâm nhãn thuật, để hắn có thể cảm ứng được người khí tức. Đối địch thời khắc, không chút nào rơi hạ phong. Theo đạo lý, loại này cấp bậc công pháp là không nên lưu truyền như thế rộng. Nhưng là cổ mục thần kiếm tiền bối có đức độ, vì toàn giang hồ phúc lợi, hắn hoàn toàn vứt bỏ môn phái có khác. Đêm này thuật khắc bản vô số, rộng truyền thiên hạ, đồng phát hạ hoành nguyện. Tiền bối nói, hắn có một cái mộng tưởng. Chính là muốn trợ giúp càng nhiều người thoát khỏi thân thể ràng buộc. Muốn để trong thiên hạ mù lòa, hết thể trở thành kiếm đạo đại sư. Cổ mục thần kiếm tiền bối. Quá cao thượng. Lý Sở không khỏi vì đó tán thưởng. Một cố lòng kính trọng tự nhiên sinh ra. Mười dặm sườn núi bên trên cảnh xuân tươi đẹp. Mặc lộng lấy thải y thiếu nữ tại trong đó ngược xuôi, hoạt bát mà mỹ lệ. Tại bên người nàng còn có một vị khác đánh lấy màu xanh dù giấy, một bộ mây trôi váy uyển ước mỹ nhân. Công tôn cô nương. Lý Sở lên tiếng chào. Cái này cùng Tiểu Nguyệt Nhi trên đồng cỏ dạo bước du ngoạn, chính là mấy ngày không thấy Công Tôn Nhu. Tiểu Lý đạo trưởng. Công Tôn Nhu cũng nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng, người cũng như tên, mặt mày ôn nhu. Ách. Bên cạnh Tiểu Nguyệt Nhi ngước mắt nhìn Lý Sở, dừng một chút, tựa hồ nhớ một chút cái gì, mới vui vẻ hô, chủ nhân ngươi trở về à nha. Lý Sở nhìn nàng một cái, lại nhìn nàng một cái bên hông tiểu đeo túi, kia là chuẩn bị cho nàng đựng tiền. Đương nhiên. Là mỗi ngày trống không ra ngoài, đựng tiền trở về. Lúc này tiểu đeo túi đã rất có quy mô. Lý Sở lập tức đầy mắt hiền lành. Hiền lành giống là ngồi tại ngưỡng cửa nhìn xem hai mỹ nữ chơi đùa dư thất an đồng dạng. Ta là nghe nói Đức Vân Quan gần đây sửa chữa lại, đặc biệt tới thăm một chút, nhìn xem có gì cần. Công Tôn Nhu cười nhẹ ngồi vào dư thất an đối diện. Đúng vậy a, Công Tôn cô nương rất có tâm. Dư thất an cười híp mắt nhìn xem đồ đệ, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Lý Sở chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, một giọng nói, đa tạ Công Tôn cô nương. Mặt khác Công Tôn Nhu do dự một chút, lại nói ra, ta cũng là có chuyện nghị xin nhờ tiểu Lý đạo trưởng. Thỉnh giảng, lần trước Thanh Dực Lâu phái thích khách tới giết ta cha con hai người, may mắn được ngẫu nhiên được tiểu Lý đạo trưởng xuất thủ, chúng ta mới trốn qua một kiếp. Nhưng là ta phụ thân hôm qua nhận được tin tức, Thanh Dực Lâu cao tầng nghe nói tám tay tu la gãy kích, mười phần tức giận. Bọn hắn chuẩn bị phái ra cao cấp hơn thích khách đến chấp hành nhiệm vụ. Không chết không thôi. Công Tôn Nhu ưu sầu thời điểm, lông mi nhẹ nhàng nhíu lại, tựa như mở mịt núi xa, để người nhịn không được sinh lòng thương tiếc, muốn thay nàng vuốt đi kia phiến mây đen. Cho nên ta nghĩ, có thể hay không mời tiểu Lý đạo trưởng lại giúp chúng ta một lần. Đến bảo hộ chúng ta một đoạn thời gian. Lý Sở trầm ngâm một lát, nói, Công Tôn đại nhân là mệnh quan triều đình, Triều Thiên Khuyết làm sao lại tùy ý yêu nhân ám sát hắn? A Công Tôn Nhu giống như bất đắc dĩ giống như trầm trọc cười một chút, mệnh quan triều đình tự nhiên không nên như thế. Thế nhưng là nếu muốn ta phụ thân tính mệnh, cũng là mệnh quan triều đình đâu. Hơn nữa còn là trước mắt so với hắn quan lớn gấp trăm lần mệnh quan triều đình, tự nhiên là có thể đè xuống hắn hết thảy tố cầu. Quá mức. Dư Thất An vượt lên trước cả giận nói, ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, kia gian tướng giống như này cùng Thanh Dực Lâu cấu kết, như hại Trung Lương. Đồ nhi, ngươi liền đem đến Công Tôn cô nương ra ở đây một đoạn thời gian đi, tuyệt đối phải đem bọn hắn cha con bảo vệ tốt. Nói, hắn còn hướng Lý Sở chớp chớp mắt. Lý Sở sững sờ. Sư phó một bộ ngươi hiểu nên làm như thế nào ánh mắt. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ. Bất quá nhìn xem Công Tôn Nhu chân thành tha thiết mà xinh đẹp con ngươi, hắn tinh thần trọng nghĩa cũng không cho phép mình cự tuyệt. Thế là Lý Sở vớt cằm nói, tự nhiên như thế nghĩa bất dung tử. Đa tạ Dư đạo trưởng, đa tạ tiểu Lý đạo trưởng. Công Tôn Nhu liên tục nói lời cảm tạ, ánh mắt sáng sáng. Lập tức ước định cẩn thận, sáng sớm ngày mai Lý Sở tự đi huyện nha đưa tin, Công Tôn Nhu liền chậm rãi rời đi. Sư phó, ngài mới. Công Tôn Nhu vừa đi, Lý Sở liền không hiểu hỏi Dư Thất An mới vừa rồi là cái gì ý tứ. Loại sự tình này không thể nói quá rõ ràng nha, hắc hắc. Dư Thất An lại lộ ra cái kia ngươi hiểu nụ cười. Hiểu đều hiểu. Lý Sở càng sửng sốt. Dù sao, Công Tôn tiểu thư thế nhưng là cái khó được cô nương tốt. Gia thế tốt, bộ dáng tốt, tư thái tốt, người càng tốt hơn. Dư Thất An dương mắt nhìn trời, tựa hồ hứng hở lẩm bẩm. Ừm. Lý Sở gật đầu biểu thị tán đồng. Nhưng hắn vẫn là không có làm rõ ràng Dư Thất An cái gì ý tứ. Dư Thất An nhìn hắn bộ kia thờ ơ biểu lộ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép như mày, nói thẳng, ngươi cần phải cố mà chân quý cơ hội lần này a. A, ta đã hiểu. Lý Sở nói. Xác thực. Tại 10 dặm sườn núi tu hành lại lâu, hắn cũng không biết mình thực lực đến tuột cùng tại trình độ gì. Được chân quý lần này cùng trên giang hồ đỉnh tiêm sát thủ quyết đấu cơ hội, hảo hảo kiểm nghiệm một chút mình thực lực. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền đi đề cao mình. Dứt lời, hắn ý chí chiến đấu sục sôi đi tiến sân nhỏ. Dư Thất An nhìn xem hắn cái kia hưng phấn ánh mắt, cảm giác hắn tám thành là lại lĩnh hội lệnh. Lúc này thở dài, thầm nghĩ. Ngươi đã hiểu. Ngươi biết cái gì? Chương 36, cổ mục tiền bối thật là thần nhân vậy. Bởi vì tiền điện đang sửa chữa, Lý Sở chỉ có thể tại phòng ngủ của mình bên trong tu luyện mới công pháp. Phòng nhỏ lấy ánh sáng không tốt lắm, hơi có chút tối. Bất quá Lý Sở cũng không chút nào để ý những thứ này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ miệng trong túi móc ra kia bản tâm nhãn thuật, từ nhập môn đến tinh thông. Động tác 10 phần nhu hòa, sợ ngón tay hơi hơi ve liền đem một khối trang giấy cọ thành cho. Dù sao từ sách phong đến trang sách, quyển sách này đã từ đầu đến đuôi ô vàng. Hắn ngay tại u ám trong căn phòng nhỏ liếc nhìn bản này tiểu hoàng thư. Sách rất cũ kỹ, nhưng hắn đọc rất nghiêm túc. Cái gọi là tâm nhãn thuật, nói lên nguyên lý giống như cũng không phức tạp. Thiên địa vạn vật đều có hô hấp. Trong sách thuật, chính là nhắm lại mắt thường, dùng thể xác tinh thần đi cảm thụ cái này vạn vật hô hấp, tức vạn vật khí. Loại này khí không thể dùng đơn giản dùng mùi, khí tức hoặc là khí chàng để giải thích, mà là một loại rất trừu tượng, sinh linh tồn tại liền sẽ tự nhiên tán phát một cô vô hình linh chất. Tựa như trên đời không có hai mảnh giống nhau lá cây, trên đời cũng không có hai đạo giống nhau khí. Nhưng những này khí bởi vì bọn chúng chủng loại, trạng thái, cảm xúc khác biệt, lại sẽ hội tụ thành không cùng loại tập hợp, thí dụ như tốt linh khí, phúc khí, thủy khí, xấu âm khí, sát khí, hoan khí. Chờ một chút. Tâm nhãn nhìn thấy thế giới, chính là khí thế giới. Theo như sách viết miêu tả, này thuật rất khó tu luyện. Đạo môn hạng thứ nhất chính là thiên phú, có người dù cho đả tọa mình tưởng cả một đời, cũng không cảm giác được khí tồn tại. Đạo thứ hai cánh cửa chính là thời gian, dù cho cảm nhận được khí về sau, như muốn khuyết tán đến phương viên ba trượng, ngắn thì ba năm. Lâu là 10 năm. Về phần Lý Sở suy nghĩ, cảm giác toàn chấn phạm vi, dựa theo cái này tiến độ tu luyện có thể muốn mấy trăm năm. Bất quá. Lý Sở cũng không lo lắng tốc độ vấn đề. Mọi người đều biết, hắn luôn luôn là cái rất nhanh người. Tựa như lúc trước cao trung tài liệu giảng dạy nói muốn học tập 3 năm, hắn không đến 1 năm liền học xong. Lúc trước nói tu luyện thiết bố sam muốn 30 ngày, hắn cũng chỉ dùng một cái buổi chiều. Cho nên đến cùng cần bao lâu, vẫn là được thử qua mới biết. Đọc hiểu toàn thư về sau, hắn lại lần nữa lật đến khúc dạo đầu, sau đó dựa theo chỉ dẫn ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trời, chìm vào minh tưởng cảnh giới. Cảm thụ được thiên địa vạn vật hô hấp. Tìm tới bọn chúng tiết tấu. Hô. Hút. Hô. Hút. Lập tức, hắn làm cái không tệ mộng. Cái này ngủ một giấc rất hương. cái này mấy ngày đều không chút đi ngủ, cho dù hắn tinh thần lại tràn đầy, thân thể vẫn là sẽ tại thích hợp thời điểm tiến vào trạng thái ngủ đông. Sau một canh giờ, hắn liền lại mở ra tinh quang trong vắt hai mắt. Lại ngủ thiếp đi. Rõ ràng không có cảm giác được bối rối. Lý Sở lẩm bẩm nói. Hắn gần nhất liền cảm giác thân thể của mình có chút kỳ quái, bất luận bao lâu không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, từ đầu đến cuối sức sống tràn đầy. Nhưng là nếu như tại quen thuộc trạng thái ngủ hạ, cũng có thể tại một hơi ở giữa cấp tốc ngủ. Mình mệt nhọc cảm giác tựa hồ đã biến mất. Đồng dạng biến mất còn có cảm giác đói bụng, hắn thử qua mấy trận không ăn cơm, nhưng xưa nay sẽ không cảm thấy đói. Đồng dạng, ăn cũng rất ít sẽ cảm giác được chắc bụng, vẹn vẹn có thể nếm ra hương vị. Giống như mình không cần ăn cơm đồng dạng. Hắn trong lòng có chút lo lắng âm thầm, cái này sẽ không phải là tu luyện ra đường rẽ a. Nhớ kỹ trước kia sư phó nói qua, tích cốc một mực là hư vô mở mịt truyền thuyết. Tại cái này trên thế giới, cho dù là lục địa thần tiên cũng phải định kỳ bổ sung năng lượng. Bọn hắn có lẽ có thể ăn một bữa hải lượng đồ ăn, sau đó thật lâu không ăn cơm, nhưng là tích cốc là không thể nào. Lục địa thần tiên cũng không thể, vậy mình liền càng không có thể. Không nghĩ ra. Bất quá những vấn đề này đều không gấp gáp, việc cấp bách vẫn là trước luyện thành tâm nhãn thuật. Hắn một lần nữa tiến vào minh tưởng, cảm thụ thiên địa vạn vật hô hấp. Hô. Đột nhiên, hắn phát hiện cả gian phòng đều biến thành mông lung hơi khói, màu đen, màu trắng, màu vàng, cơ bản đều là nhàn nhạt, ám trầm nhan sắc. Không đúng, mình lúc này ngay tại minh tưởng, căn bản không có mở to mắt. Cái này, hẳn là chính là khí. Không phải nói rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể cảm nhận được sao. Mình ngủ một giấc công phu liền xuất hiện. Ân, tạm được. Cũng không có gì tốt kinh ngạc. Hắn hết sức làm tinh thần của mình chuyên chú, muốn nhìn được càng thêm rõ ràng một điểm. Quả nhiên, cái này hơi khói phía dưới, là vật thể mông lung hình dáng. Căn phòng này là có khí tức của nó rất giàn mua. Trước mặt hoa cỏ là có khí tức của bọn nó rất hoạt bát. Của mình kiếm là có khí tức của nó vô cùng. Mọi mệt, phảng phất thân thể bị móc sạch. Là mình bình thường đối nó sử dụng quá độ sao. Hắn thử nghiệm đem tinh thần của mình hướng ra phía ngoài khuyết trường, trong đầu lập tức liền tràn vào đại lượng hình ảnh. Đức Vân quan bên trong mỗi người, mỗi một kiện vật phẩm. Đều bốc hơi lấy thuộc về mình khí diễm, có chút yếu ớt, có chút cường thịnh. Cả tòa trong viện. Cường thịnh nhất khí diễm lại là gốc kia lão hoại thụ, thương lục sắc khí gần như che khuất bầu trời. Dưới giếng tựa hồ còn ẩn ẩn có một cỗ khí đang lưu động, thế nhưng là bị nắp giếng ngăn trở, tinh thần của mình thế mà không cách nào xuyên thấu. Các công nhân biến thành từng cái đỏ làm sen lẫn hình người, đây chính là trong thân thể âm dương lưỡng khí, màu đỏ làm chủ người dương khí thịnh, màu lam làm chủ người âm khí thịnh. Đỏ lam lưỡng khí bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có nhàn nhạt hắc khí thổi qua, cái kia hẳn là tâm tình của bọn hắn. Đại dưới mặt trời làm việc, khả năng có người cảm xúc không tốt lắm. Lý Sở bỗng nhiên nghĩ đến, có phải là hắc khí giao kết thành một mảnh lúc, liền đại biểu cho người hoàn khí sâu nặng. Cái này thời điểm, liền có khả năng bị quỷ vật thừa lúc vắng mà vào. Hắn cảm giác giống như là một trương to lớn mạng nhện, bao phủ bốn phương tám hướng, mỗi tiến một trượng đều sẽ khuyết trương rất lớn một mảnh phạm vi. Dần dần, phương viên mấy giảm khí thu hết vào mắt. Sông núi dòng sông, hoa điểu trùng ngư, đều có thuộc về mình khí tức. Lý Sở trong lòng bị dạng này thế giới khiếp sợ tột đỉnh, nguyên lai thế giới còn có dạng này một mặt sao. Hay là nói, đây chính là nó chân thật nhất bộ dáng. Khi hắn đại não xuất hiện một chút cảm giác hôn mê thời điểm, hắn cảm giác đã đem ngoài 10 dặm dư hàng chấn bao trùm một nửa, thấy được kia nồng đậm khói lửa nhân gian khí. Thế nhưng là, hắn rõ ràng cảm giác tinh thần của mình vẫn ở vào rất sung mãn trạng thái, cũng không có bị kiệt quệ. Có lẽ là bởi vì, đại não lần thứ nhất xử lý dạng này khổng lồ cảnh tượng cho nên cảm thấy mỏi mệt. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, hắn vẫn là tạm thời thu hồi cảm giác. Dù sao cũng là lần thứ nhất, động tác vẫn là nhẹ nhàng chậm chạp một điểm cho thỏa đáng. Sau này lại từ từ xâm nhập cũng không đổi. Mở mắt ra, Lý Sở nhìn xem trước mặt bản này tâm nhãn thuật, trong ánh mắt toát ra dự kiến không đến kinh hỉ. Thật là nghĩ không ra, mình vậy mà có thể từ tạm thư trong phòng, liên tiếp hai lần đãi đến thần kỳ như thế công pháp. Cùng lúc trước thiết bố Sam so sánh, lần này tâm nhãn thuật còn hơn. Đây không chỉ tăng cường hắn cảm giác năng lực, nói là để người tiếp xúc đến thế giới bản chất cũng không khoa trương. Thật lâu, hắn mới nhịn không được cảm khái lên tiếng, cổ mục tiền bối thật là thần nhân vậy. Hát gì? Giang Nam Châu nơi nào đó, một mắt bị mù lao khất cái hung hăng hắt hơi một cái. Hắn xoa xoa cái mũi, lầm bầm câu, nhà ai bánh nướng thơm như vậy, cho ta cái mũi đều nghe ngưỡng ấy. Thuận hương vị, hắn đi tới một chỗ bánh nướng trước sạp. Hát hát. Mù loa lộ ra định nọt nụ cười, lão bản. Xin thương xót, thưởng hai cái bánh nướng đi, quá thơm. Bán bánh nướng chính là cái người lùn, không kiên nhẫn phất phất tay, đi nơi khác xin cơm đi, ta cái này quyển vợ nhỏ xin ý, nào có lương thực dư cho ngươi lạc.
Ai, ta không ăn không nhà ngươi bánh nướng, nghe thanh âm ta liền nghe ra, tiểu ca ngươi cái này căn cốt là cái vạn người không được một luyện võ kỳ tài.
Dạng này, ta đem ta năm đó lập nên độc môn bí tịch truyền cho ngươi.
Ngươi cũng không cần gọi ta sư phó, liền cho ta hai bánh nướng là được.
Lão mù loà nói, từ trong ngực móc ra một bản rách dưới sách, tâm nhãn thuật, từ nhập môn đến tinh thông.
Ngươi luôn xem xét, cười nói, ngươi cái này sách nát xem xét danh tự liền biết là gạt người, ngay cả đồ đần đều sẽ không tin, ngươi còn muốn lấy ra đổi bánh nướng.
Ngươi không đổi liền không đổi nha, làm sao lại nói là gạt người.
Lao khất cái lầm bầm hai câu, quay người muốn đi.
Ngươi luôn hô, được rồi, ngươi đem sách này lưu lại, ta lấy cho ngươi một cái bánh nướng.
Được rồi.
Lao khất cái bưng lấy bánh nướng, hoan thiên hỉ địa đi.
Lần này ngươi nhưng mắc lửa nha.
Bên cạnh bán đồ trang sức tiểu phiến cười nói, lao già mù này tuổi trẻ thời điểm liền nói mình là cái gì cổ mục thần kiếm, cả ngày giả danh lừa bịp.
Hiện tại gặp người liền truyền kia bản sách nát, hắc hắc, chúi đít đều ngại cứng rắn.
Này, ta đây không phải nhìn hắn đáng thương à?
Bán bánh nướng người lùn lắc đầu, cười nói.
Chương 37, ta đụng đạo sĩ.
Trăng sáng, cơn gió nhẹ.
Lá cây che song cửa sổ.
Nhỏ hẹp thâm u gian phòng bên trong, có giọt nước rơi xuống thanh âm.
Tí tách, tí tách.
Không, không phải nước, mà là huyết.
A Cường nhìn chăm chú nắm đấm của mình, cắn chặt hàm răng, trong lòng bi thống cùng oán hận không chỗ ở cuộn cuộn.
Vì cái gì?
Vì cái gì cái này nhân gian như thế bất công?
Hắn ngửa đầu hỏi.
Hắn từng có một cái thanh mai trúc mã người yêu.
Tên là A Chân.
Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thời gian mười mấy năm, trong mắt chỉ có lẫn nhau.
Hắn sớm liền đem A Chân coi là hắn thê tử, A Chân cũng sớm đem hắn coi là trượng phu của mình.
Vốn cho rằng chờ hắn tích lũy đủ một phần sính lễ, đây hết thể liền sẽ thuận lý thành trương phát sinh.
Thế nhưng là trước mấy ngày, hắn lại nghe nói A Chân muốn gả cho huyện bên trên một cái nhà giàu.
Hắn không dám tin tưởng, liền chạy tới A Chân trong nhà đến hỏi.
A Chân phụ mẫu nhưng không có để hắn vào cửa.
Bọn hắn nói ngươi về sau không cần lại đến tìm A Chân.
Vì cái gì?
Hắn nói không có người đối A Chân tình cảm so với hắn càng thâm hậu.
Hắn không có nói láo, hắn một mực tin tưởng vững chắc, cái này trên thế giới không ai so với hắn càng yêu A Chân.
A Chân phụ mẫu khịt mũi coi thường.
Lại dày, còn có thể so với người ta lễ hỏi dày sao?
Hôm nay là A Chân thành thân thời gian.
A Cường như bị điên tiến lên, ngăn cản Kiệu Hoa.
Hắn rốt cục gặp được A Chân.
Hắn chỉ muốn hỏi một câu, A Chân có phải là cũng không nguyện ý gả cho cái kia lão nam nhân?
Chỉ cần nàng nói một câu là,
hắn liền mang theo nàng đi xa bay cao, cũng không tiếp tục quan tâm những cái kia khác.
Thế nhưng là A Chân nói,
ngươi sau này không nên tới tìm ta nữa, ta sợ ta tướng công hiểu lầm.
Nguyên lai nàng là tự nguyện sao?
Nguyên lai trước đó nhiều năm như vậy tình nghĩa đều là giả sao?
Hắn bị nhà giàu nhà hạ nhân đánh gần chết, vứt xuống danh nước bẩn bên trong, mãi cho đến nửa đêm mới lảo đảo bỏ lại trong nhà.
Thế nhưng là trên thân thể đau nhức, không kịp đau lòng vặn nhất.
Lòng của mình liền giống bị người khoét một khối, vô luận như thế nào cũng bổ khuyết không trở lại.
Hắn cảm thấy mình như cái đồ đần, trước đó vài chục năm một mực tại bị cái này lão tặc thiên lường gạt.
Vì cái gì?
Tại sao phải đối với ta như vậy?
Hắn thống khổ xé rách lấy mình quần áo.
Lúc này, bên hai đột nhiên nhớ tới một cái âm chắc chắc thanh âm.
Hắc hắc, bởi vì ngươi quá yếu.
Ai?
A Cường đống nhiên trừng to mắt, trong phòng trống rỗng, căn bản không có bóng người thứ hai.
Ai đang nói chuyện?
Là ảo giác sao?
Bởi vì ngươi quá mức nhỏ yếu, liền chú định sẽ bị người giẫm tại dưới chân.
Ngươi hận bọn hắn, ngươi hận cái kia chó nhà giàu, hắn già mà không kính, tuổi đã cao còn muốn cưới tuổi trẻ mỹ mạo tiểu thiếp.
Ngươi hận cái kia xú nữ nhân, nàng không niệm tình xưa, nhìn xem ngươi bị đánh cho muốn chết cũng không có chút nào thương hại.
Ngươi hận nàng cha mẹ, bọn hắn đối ngươi chẳng thèm ngó tới, đối nhà giàu lại không đúng, ha ha, ngươi hận người nhiều lắm.
Thế nhưng là, ngươi chỉ có thể hận. Ngươi cái gì cũng không làm được.
Thanh âm kia vẫn tại bên tai, vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không phải giả.
A Cường trái tim phanh phanh nhảy, bối rối mà hỏi thăm, ngươi là người hay quỷ?
Là người, là quỷ, có trọng yếu không?
Thanh âm kia bồng bềnh thấm thoát, nhưng lại giống như là tràn đầy vô tận dụ hoặc, trọng yếu là, ta có một phần lực lượng cường đại, có thể làm cho những này ngươi oán hận người, hết thể trả giá bằng máu.
Lực lượng?
Ngươi đang nói cái gì?
A Cường nương tựa vách tường. Run lẩy bẩy.
Ngươi cái này cả một đời đã nhất định là cái sâu kiến, coi như bị người dẫm vào trong bùn, ngươi cũng vô pháp giãy giụa, chỉ có thể mang phần này oán hận cho đến chết đi.
Mà ta có một phần lực lượng, có thể để ngươi biến cường đại, có thể để cho bọn hắn kiếp sau đều hối hận trêu chọc ngươi, có thể để cho cái này không công bằng thế giới vì ngươi mà run rẩy. Ngươi, muốn không? A Cường hai mắt trợn lên, thở hổn hển một hồi lâu khí thô, run giọng nói, muốn. Kia, ngươi sợ chết sao? Thanh âm kia càng phát mê người, A Cường hai mắt dần dần sáng lên thần thái khác thường, lâm vào một loại kỳ dị cảm xúc bên trong. Hắn tựa như là trong sa mạc đói khát mười mấy ngày lữ nhân bỗng nhiên trông thấy phía trước có rượu ngon thịt nướng, từ đấy lòng bắn ra mãnh liệt không cách nào ức chế dục vọng. Ta không sợ. Vậy ngươi chỉ cần một cái đơn giản giao dịch. Làm sao giao dịch? Ngươi quay đầu. A Cường nghe được câu này, có chút kỳ quái, mình rõ ràng dựa lưng vào vách tường. Thế nhưng là hắn vẫn là ngoan ngoãn quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này làm hắn rùng mình. Nguyên lai tại sau lưng mình trên vách tường, có khuôn mặt. Ngũ quan rõ ràng, hai mắt linh động, sống sờ sờ khuôn mặt. Hắc hắc, ngươi vừa vặn sợ hay sao? Ghi nhớ loại này sợ hãi, nghĩ đến tương lai ngươi mang cho bọn hắn, sẽ là nỗi sợ hãi này gấp trăm lần nghìn lần, có phải là rất khát vọng? Gương mặt kia dần dần bay bổng, tiếp lấy dẫn xuất xuống mặt thân thể, rất nhanh, một mặc lam u áo choàng quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở A Cường trước mắt. Ngươi là ai? A Cường run rẩy hỏi. Kỳ thật hắn đã đoán được đối phương không phải người, có lẽ hẳn là hỏi ngươi là cái quỷ gì càng chuẩn xác. Ta là đến từ quỷ quốc sứ giả, đồng thời, ta cũng là đến trợ giúp ngươi, bằng hữu của ta. Quỷ vật dùng tràn ngập dụ hoặc nhu hòa tiếng nói tiếp, đồng thời từ trong ngực móc ra một vật, đưa cho A Cường. Hắn giang hai tay, chỉ gặp hắn móng tay sắc nhọn trong lòng bàn tay, là một cái bẩn thỉu tiểu đồng tiền. Lấy đi nó, ngươi liền có thể có được khiến người sợ hãi lực lượng. Nhưng là, ngươi phải đem mệnh của ngươi bán cho ta. Tại cái này bất công nhân gian, đây là khó được công bằng giao dịch, ngươi. Đồng ý không? A Cường sợ hãi muốn xoay người chạy. Thế nhưng là trong lòng có khắc một thanh âm nói cho hắn biết, tiếp nhận cái này mai đồng tiền, đi hướng bọn hắn báo thủ. Chết không có gì lớn. Chính là muốn kéo lấy những người kia cùng chết. Ta. Ngay tại hắn trái tim nhảy lên kịch liệt thời khắc. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo, ta không đồng ý. Ừm. Quỷ vật nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, quanh thân đột nhiên phun ra thấy lạnh cả người, để A Cường nhịn không được run lập cập. Hắn quay đầu lại, liền gặp một cái tướng mạo anh tuấn được không tưởng nổi tiểu đạo sĩ đứng tại ngoài cửa sổ, mặc mới tinh màu xanh đạo bào, một cây trúc châm tùy ý châm lấy búi tóc, khí độ không nói ra được tiêu sái. A Cường cái thứ nhất ý nghĩ vậy mà là, nếu như ta giải dạng này, có lẽ A Chân liền sẽ không đi đi. Nhưng hắn rất nhanh đẩy ngã cái này ý nghĩ. Nếu như ta giải dạng này, ta còn muốn nàng. Tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, tiểu đạo sĩ hướng hắn nói câu, không tốt ý tứ, cửa không có mở, ta liền từ tường vây lật tiền đến. A nha. A Cường kinh ngạc nhìn nhẹ gật đầu. Áo lam quỷ vật híp híp mắt, từ đâu tới tiểu đạo sĩ, thật đúng là không biết sống chết. Nó đang định đưa tay kết quả cái này tiểu đạo sĩ tính mệnh, trong đầu đống nhiên hiện lên một tia điện quang. Các loại, đạo sĩ. Đạo sĩ này. Có phải hay không là cái đạo sĩ kia? Nó nhìn kỹ một chút Lý Sở, còn có sau lưng của hắn kiếm sát. Tựa hồ thường thường không có gì lạ. Nhưng ra ngoài cẩn thận, nó hay là hỏi, tiểu đạo sĩ, ngươi nhưng từng đi qua Liễu Gia Quỷ Lâu. Đi qua mấy lần, làm sao, ngươi cùng bên trong quỷ vật có quan hệ? Lý Sở hỏi lại. Nếu như cái này quỷ vật muốn cùng hắn nói chuyện thiếm, hắn không ngại cùng đối phương đối tâm sự, nếu có thể làm rõ ràng lai lịch của nó cùng nó bảo chế oán linh mục đích thì tốt hơn. Nhưng là nguyện vọng của hắn thất bại. Nghe hắn nói xong đi qua mấy lần câu nói này, đối diện quỷ vật sắc mặt đại biến. Tựa như là bỗng nhiên sù lông lên động vật đồng dạng, quỷ thân run lên, sau đó xoay người chạy. Tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ bay lượn thành một đạo lang quang. Vì không để cho chạy nó, Lý Sở chỉ có thể tranh thủ thời gian rút kiếm, một kiếm chém ra. Áo lam quỷ vật đã tại trong nháy mắt liền nhấc lên mấy đời khí lực chạy trốn, thế nhưng là cảm nhận được phía sau kia kinh khủng kiếm áp. Nó vẫn là ý thức được tử vong giáng lâm. Nó chỉ tới kịp toàn lực hướng phương xa truyền ra một đạo tin tức. Ta đụng đạo sĩ. A. Chương 38, giết cái đạo sĩ kia. Lý Sở thu kiếm, nhìn xem phía trước trống rỗng màn đêm, có chút tiếc nuối. Mặc dù đem cái này quỷ vật giết, nhưng là không có thu hoạch quá nhiều đồ vật. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, sự tình sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. A Cường quay đầu, nhìn xem phía trước trống rỗng sân nhỏ, có chút hoài nghi nhân sinh. Nhà ta tường đâu? Lớn như vậy lấp kín tưởng, nói không có liền không có. Tiểu đạo sĩ thanh âm lại đánh gây hắn chấn kinh. Làm phiền ngươi cùng ta trở về một chuyến. Lý Sở nói. Tại A Cường trên người hoán khí tiêu tán trước đó, tốt nhất vẫn là đừng để hắn tiếp tục lưu lại nơi này, để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Loại này thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút, dù sao mạng người quan trọng. Ú. A Cường liền vội vàng đứng lên. Hắn nhưng thật ra là có chút sợ. Nhưng khi một người ở trước mặt ngươi, cách không một kiếm liền đem vài chục trượng thậm chí bên ngoài hơn 10 trượng đồ vật toàn bộ thanh không, ngươi rất khó đối với hắn nói ra cự tuyệt. Lý Sở ở phía trước không nói một lời đi, hắn ở phía sau đê mi thuận nhãn theo sát. Vòng qua mấy con phố, A Cường lập tức nhận ra, đây là đi huyện Nha Đường. Hắn cả gân hỏi, ngài là Triều Thiên Khuyết đại nhân sao? Không phải, ta là bên ngoài Trấn Đức Vân Quan. Lý Sở lắc đầu, đơn giản đáp. A, ngài là tiểu lý đạo trưởng đúng không? A Cường lập tức nhớ tới. Hắn trước kia liền nghe người ta nói qua, Đức Vân Quan bên trong có cái đặc biệt anh Tuấn tiểu đạo sĩ, lại tưởng tượng Lý Sở mặt, lập tức đối mặt. Đón lấy, hắn lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này vẫn là A Chân nói cho hắn biết. Lại là một trận bi thương. Lý Sở biết hắn hẳn là có rất thương tâm sự tình, bất quá hắn không am hiểu an ủi người. Một đường đem hắn đưa đến huyện nha, nơi này có gần đây gia tăng phòng thủ cường độ ban ba nha dịch, bổ đầu Chu Đại Phúc tự mình dẫn đội. Hắn đem A Cường giao cho Chu Đại Phúc, giải quyết tốt hậu quả sự tình, liền giao cho hắn đi xử lý liền tốt. Trở lại nha thự hậu viện, khi thấy Lý Tân Di tại trong viện chờ lấy. Giải quyết. Lý Tân Di là biết hắn đi làm cái gì? Ừm, rất thuận lợi. Lý Sở nói. Lý Tân Di thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Hôm trước hai người mới thảo luận qua liên quan tới vọng khí sự tình, chính mình mới muốn báo cáo tông môn mời điều cao thủ tới. Ai biết hắn hôm nay ban đêm, liền có thể giám sát toàn bộ dư hàng trấn phạm vi. Mới Lý Sở chính là phát hiện một chỗ hoán khí dày đặc chi địa, sớm trôi qua ôm cây lợi thỏ, quả nhiên nhất cử tiêu diệt một con đến đây mê hoặc nhân tâm quỷ vật. Thế nhưng là, Lý Tân Di rất muốn lớn tiếng chất vấn một chút nam nhân trước mắt này. Ngươi vì cái gì nhanh như vậy? Nhưng nàng biết, hỏi cũng là hỏi không ra kết quả. Ban ngày thời điểm nàng đã hỏi, lúc ấy Lý Sở một mặt thản nhiên nói cho nàng, hắn luyện thành cổ mục thần kiếm tiền bối tâm nhãn thuật. Lý Tân Di lập tức ném ra ngoài một cái sở sở động lòng người ánh mắt. Khát vọng, muốn. Khi một cái mỹ nữ lộ ra dạng này ánh mắt lúc, không có bao nhiêu nam nhân có thể cự tuyệt. Huống chi, Lý Sở lúc đầu cũng không có tính toán của mình quý. Cổ mục thần kiếm tiền bối như thế vĩ đại, đem mình độc môn bí thuật tản vào giang hồ, mình lại há có thể không phong khoáng. Thế là, hắn cẩn thận từng ly từng tí móc ra một bản cứng rắn tiểu hoàng thư. Nếu như quyển sách này không phải Lý Sở lấy ra, đổi thành người thứ hai, Lý Tân Di tuyệt đối sẽ cho là hắn là lường gạt. Thế nhưng là Lý Sở biểu lộ quá nghiêm túc, lấy về phần nàng thật tin chuyện hoang đường của hắn. Nàng giống như là bưng lấy cái gì bảo bối đồng dạng, đem bản này bí kíp từ Lý Sở trong tay nhận lấy. Nhưng xem xét phía trên tu luyện phương pháp, nội tâm của nàng liền lại có chút hoài nghi. Chỉ là dựa vào dạng này nhắm mắt lại đi cảm thụ, không có bất kỳ pháp quyết nào, có một ngày liền có thể đột nhiên cảm giác được thiên địa vạn vật hô hấp. Thấy thế nào đều giống như gạt người A. Loại chuyện hoang đường này tiểu hài tử đều sẽ không tin A. Nhưng nàng vẫn là dựa theo phía trên phương pháp tu luyện dòng dã một ngày. Cái gì cũng không cảm giác được. Quả nhiên là gạt người. Bất quá nàng cũng không thấy được thất vọng. Bởi vì vốn là hẳn là dạng này, chỉ có đồ ngốc mới có thể bị lừa. Lý cô nương giơ chân. Nhưng Lý Sở lại nghiêm trang giải thích nói, muốn xem khí cần tâm nhãn, ngươi tạm thời còn không có, chậm rãi cảm thụ liền tốt. Xác thực, dựa theo trên sách thuyết pháp là như thế này. Nhưng là Lý Tân Di làm sao nghe đều cảm thấy cái này giống như là nhân thân công kích. Mà lại mặc kệ nàng như thế nào không tin, Lý Sở trước mắt vọng khí năng lực là thực sự. Nàng đây lại không có cách nào phản bác. Đáng ghét ta. Bạch Cốt Sơn, Phục Thi Động. Nơi đây đã từng cũng là một tòa xanh um tươi tốt núi lớn, nghe nói là Hà Lạc đóng đô chi chiến bên trong, đại quân từng tại nơi đây lừa giết hơn 10 vạn Nam Quốc hàng tốt, cả tòa núi liền dần dần không có một ngọn cỏ. Về sau qua mấy trăm năm, lũ quét cuốn tới vỡ tung vách núi, vậy mà xông ra một đống lớn bạch cốt, nhét đầy khắp nơi. Dân bản xứ một lần nữa mai táng cái này khắp núi bạch cốt, về sau lo lắng thúc đẩy sinh trưởng quỷ quái, lại mời 12 tiên môn một trong Thanh Dương cung tiên sư đến đây, vì nơi đây là một tràng pháp sự. Từ nay về sau, tòa này núi lớn liền được xưng là Bạch Cốt Sơn. Mà sau đó mai táng bạch cốt hang động, liền được xưng là Phục Thi Động. Như thế lại mấy trăm năm. Lúc này, Phục Thi Động bên trong có ánh trăng nghiêng chiếu. Tỏa ra dáng vẻ khác nhau bốn đạo cái bóng. Phía đông ngồi một đạo xuyên tiền triều phục sức thân ảnh, trắng thuần sắc khoan bảo đại tụ, phiêu phiêu đáng đáng, cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện quần áo phía dưới tựa hồ là trống không. Lại dương mắt nhìn, trên quần áo vậy mà là một viên đầu lâu. Sâm bạch xương cốt, trống rông hốc mắt, trong đó có hai điểm quỷ hỏa yếu ớt chập chờn. Nó nâng lên một cái tay, quả nhiên cũng là trắng toát khung xương. Theo nó ngón tay khẽ động, trong huyệt động quanh quẩn lên kêu to một tiếng. Ta đụng đạo sĩ. A. Tiếng kêu lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn kết thúc công việc. Đây là Lam Thải truyền âm, nó mới vừa đi dư hàng trấn sưu tập mệnh ngân, chỉ truyền về dạng này một đạo tin tức. Nó lúc này hẳn là đã gặp bất trắc. Áo trắng khô lâu dùng trầm thấp khàn khàn tiếng nói nói. Đạo sĩ, chính là cái kia tại quỷ lâu đại khai sát giới đạo sĩ sao? Ngồi tại mặt phía nam chính là cái người mặc nặng nghề giáp trụ cao lớn quỷ vật, ánh trăng chiếu không rõ khuôn mặt của nó, chỉ có thể nhìn rõ nó thiết giáp bên trên vết máu loang lổ cùng vết gì, xem ra đã kinh lịch không biết bao nhiêu năm tháng. Thanh âm của nó không lưu loát khó nghe, giống như là kim loại tại ma sát. Tám thành chính là hắn. Bạch bào khô lâu đáp, trước đó quỷ lâu sự tình phát sinh, chúng ta lo lắng tiếp tục như vậy, theo chúng ta mưu phản quỷ quốc bộ hạ sớm muộn sẽ bị hắn giết sạch, cho nên mới tăng nhanh sưu tập mệnh ngân tốc độ. Không nghĩ tới. Hiện tại ngay cả sưu tập mệnh ngân đều sẽ bị hắn độc thủ. Hồ đồ, chỉ cần giải khai vương thượng phong ấn, những cái kia hạ đẳng bộ hạ muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Bởi vậy nóng lòng cầu thành, ngược lại hủy một vị quỷ tướng. Ha ha. Ngồi tại phía tây, cùng kia khô lâu tương đối, là một cái vô cùng khoan hậu bóng lưng. Thân cao chừng chớ ba trượng, rộng cũng có hơn một trượng. Mặc dù hình thể giống như người, nhưng rõ ràng không phải người. Thanh âm của nó cũng là vô cùng khoan hậu to. Tiếng cười lạnh ông trong huyệt động tiếng vọng. Hát nha. Bạch bào khô lâu gào to một tiếng, ngươi muốn biết, tăng tốc sưu tập mệnh ngân là ta cùng Lam Thải cộng đồng quyết định. Mà lại, cũng không phải là nói chúng ta không vội mà giải khai vương thượng phong ấn liền sẽ không bị giết, đạo sĩ kia có khả năng chính là hướng về phía chúng ta tới. Không sai. Trong động vị cuối cùng quỷ vật, ngồi tại mặt phía bắc trong bóng tối, nghe thanh âm vũ mị triền miên, đúng là cái nữ tử. Nàng chậm rãi nói ra, cái này Giang Nam tiểu trấn nơi nào sẽ đột nhiên toát ra lợi hại như vậy đạo sĩ? Hơn phân nửa không phải Bạch Ngọc Kinh chính là Thanh Dương Cung lỗ mũi châu, phát hiện manh mối gì, ở chỗ này nhìn chằm chằm chúng ta. Vậy bây giờ phải làm sao? Ta muốn nghe xem tính toán của các ngươi. Bạch bào khô lâu hỏi. Mặt phía nam mặc giáp quỷ vật nói, vương thượng phong ấn bài trừ sắp đến, chỉ cần lại nhiều một chút mệnh ngân là được, không bằng chúng ta đi nơi khác sưu tập mệnh ngân. Dù là xa một chút, chỉ cần an toàn. Bạch bào khô lâu giữ im lặng. Phía tây được xưng Hắc Nha quỷ vật nói, còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Chúng ta tránh còn chưa đủ xa sao. Muốn ta nói, nơi khác cũng sẽ có mặt khác tu giả. Liên một cái đạo sĩ, không bằng trực tiếp giết hắn, xong hết mọi chuyện. Luôn luôn đem hy vọng ký thác vào Ngô Vương trên thân, mệnh ngân nơi nào có như vậy dễ dàng sưu tập. Ở trước đó, nói không chừng chúng ta liền bị từng cái làm thịt. Thanh âm kia vũ mị nữ tử do dự nói, tuy là như thế, nhưng chúng ta còn không rõ ràng đạo sĩ kia thực lực. Hắc Nha lại nói, hắn nếu thật là tu vi cao tuyệt hạng người, sớm tìm tới nơi này tới, chúng ta đâu còn có thể như thế ung dung ngồi tại nơi này thương lượng. Nhưng, nữ tử còn muốn nói thêm gì nữa, Bạch Bào Khô Lâu lên tiếng nói, tốt. Hắc Nha cùng ta cũng không như mà hợp. Bạch Bào Khô Lâu nói, ta cũng cảm thấy, sớm đi giết hắn là lựa chọn tốt nhất. Hắn đi trước quỷ lâu đại khai sát giới, hiện tại lại ngăn cản chúng ta sưu tập mệnh ngân, rõ ràng là chạy chúng ta tới. Hắc Nha nói hay lắm. Chúng ta không thể luôn luôn đem hy vọng ký thác vào Ngô Vương trên thân. Hắc hắc. Hắc Nha cười hai tiếng. Tiếng cười của nó còn tại động huyệt quanh quẩn, liền nghe Bạch Bào Khô Lâu lại nói. Vậy cái này sự kiện liền giao cho Hắc Nha ngươi đi chủ sự, trước điều tra đạo sĩ bối cảnh, lại làm ra tay chuẩn bị. Thanh Giáp cùng Hồng Lăng đều từ ngươi phân công, phải tất yếu làm được vạn vô nhất thất. Hắc Nha tiếng cười im bặt mà dừng. Nó có chút do dự, dừng một chút, hỏi, Bạch giả ngươi. Bạch Bào Khô Lâu lập tức đáp. Ta muốn lưu tại nơi này luyện hóa lúc trước sưu tập đến mệnh ngân, chính là thoát thân không ra thời khắc mấu chốt. Nếu là bởi vì chuyện này làm trễ nải bài trừ Ngô Vương phong ấn tốc độ, coi như được không bù mất. Nhưng ngươi là... Hắc Nha đang còn muốn nói cái gì? Liền nghe Bạch Bào Khô Lâu nói, Hắc Nha ngươi sẽ không làm không đến A. Vừa rồi thế nhưng là ngươi nói nhất rõ ràng, ta còn tưởng rằng ngươi là danh phủ kỳ thực thứ nhất quỷ tướng. Nếu là ngươi sợ hãi, chúng ta cũng có thể bàn bạc kỹ hơn. Ta làm sao có thể sợ? Hắc Nha giống lên một tiếng, đồng nhiên đứng dậy, sải bước đi ra hang động, hổ hổ sinh phong. Tiếng bước chân đơn thuần giống như là một trương giấy trắng. Chương 39, sát thủ, đập ngươi một hạ. Ta nấu một điểm xương rồng canh, tiểu lý đạo trưởng nếm thử đi. Công Tôn Nhu mặc một thân nhà ở tơ lụa yến phục, bưng một chung canh đi tới. Mềm mại vải áo dán vào trên thân thể, hiện lộ ra thon dài yểu điệu đường cong, giống như liên miên xuân sơn. Nàng lúc này hẳn là trong nhà chân thật nhất trạng thái. Tươi tốt tóc dài có chút tán loạn, trên mặt không chút phấn son, vẫn như cũ dịu dàng động lòng người. Đa tạ. Lý Sở tiếp nhận canh chung, mở ra cái nắp, ngửi một cái, rất thơm. Chúng ta tại Triều Ca là không có uống canh thói quen, nhưng là tới phương Nam, phát hiện mọi nhà đều thích uống canh, chậm rãi cũng thích. Công Tôn Nhu ngồi tại hắn bên cạnh, nhẹ nói. Lý Sở vùi đầu chén canh, trong canh có thể ăn phối liệu rất nhiều, hạt dẻ, củ khoai, xương heo. Căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, Lý Sở đều vớt ra ăn hết. Công Tôn Nhu lại sờ lên mình bằng phẳng mềm mại bụng dưới, gần nhất bởi vì uống quá nhiều, lại mập mấy phần đâu. Lý Sở chờ canh thoáng lạnh một chút, dứt khoát nâng lên bắt đến, ngửa đầu đi uống. Nếu là người bên ngoài làm động tác như vậy có lẽ sẽ lộ ra bất nhã, thế nhưng là từ hắn làm được, lại không hiểu có loại không bám vào một khuôn mẫu tiêu sái. Công Tôn Nhu lại hỏi, tiểu lý đạo trưởng cảm thấy thế nào? Ta đặc biệt học 3-4 ngày, đây là lần thứ nhất cho ta phụ thân bên ngoài người uống đâu. Hô! Lý Sở buông xuống chén canh, thở phào một cái, mới mỉm cười nói, hương vị phi thường đồng, chỉ học được 3-4 ngày liền có thể chịu ra dạng này canh, Công Tôn tiểu thư rất có thiên phú. Công Tôn Nhu lập tức mặt mày cong cong cười một tiếng. Nàng thu thập xong canh chung, một lần nữa bưng ra ngoài. Những này sống lúc đầu đều là có nha thự bên trong nô bộc làm, nhưng nàng vẫn là đích thân đến. Đi đến phòng bếp, nàng lại lần nữa múc một chén canh, mới cho Công Tôn Triệt đưa qua. Mặc dù canh giờ đã chậm, nhưng Công Tôn Triệt như cũ tại trước án làm việc công. Từ làm quan góc độ đến nói, hắn đúng là cái chính cống vị quan tốt. Đi vào Dư Hàng huyện thời gian ngắn ngủi, liền đã đem trong huyện đọng lại năm xưa bản xử án quét dọn trống không. Công Tôn huyện lệnh mỹ danh, cũng tại trong dân chúng chuyển đi rất nhanh. Cha, nếm thử đêm nay canh, vừa vặn tiểu lý đạo trưởng cũng nói xong uống đâu. Công Tôn Nhu nói. Ha ha. Công Tôn Triệt cười cười, trước mấy ngày luyện tập trước hết cho ta uống, hôm nay hương vị tốt trước hết cho tiểu lý đạo trưởng uống, đúng không? Hai cha con liền ở tại nha thự bên trong liền nhau hai cái khóa viện bên trong, Lý Sở vào ở đến về sau. Liền an bài tại Công Tôn Triệt cái này khóa viện. Cho nên nữ nhi mới hành động, lão phụ thân đều là nhìn ở trong mắt. Nào có, ngươi lại nói lung tung cái kia sau cũng không cho ngươi uống. Công Tôn Nhu vểnh lên xuống miệng. Tốt tốt tốt, ta sợ ta sợ. Công Tôn Triệt cười vài tiếng, bắt đầu vùi đầu ăn canh. Trong phòng an tĩnh một lát, đồng nhiên, Công Tôn Nhu nói lẩm bẩm một câu, nếu là tiểu lý đạo trưởng một mực ở tại nơi này liền tốt. Khu khu. Khủ. Công Tôn Triệt một ngụm canh không có nuốt xuống. Nghe thấy lời này lập tức bị sặc, ho khan hơn nửa ngày. Cha ngươi thế nào? Công Tôn Nhu đi tới giúp hắn đập lưng. Khu khu, ngươi nha đầu này, liền ngóng trông cha ngươi mỗi ngày bị người ám sát đúng không? Khủ. Công Tôn Triệt để mắt ngắm lấy nữ nhi. Công Tôn Nhu mới ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, bị phụ thân hỏi một chút, mặt một chút liền đỏ lên. Nhưng nàng trong lòng cũng nhịn không được nghĩ. Nếu là cha không cần bị người ám sát, mình còn có thể mỗi ngày trông thấy tiểu lý đạo trưởng. Vậy liền quá tốt rồi. Ân. Ánh trăng thông thấu. Lý Sở đi ra cửa phòng, thuận cái thang nhanh nhẹn bò lên trên nóc nhà. Đây là hắn gần nhất phát hiện, thi triển tâm nhãn thuật thời điểm, chung quanh không có che chắn vật hiệu quả sẽ tốt hơn. Đồng thời, thân ở chi địa càng cao cũng sẽ hiệu quả càng tốt. Liên tưởng đến trước kia trong nhà kiểu cũ dây ẹn bẹn, Lý Sở liền lựa chọn nóc nhà dạng này một vị trí. Đêm qua mặc dù chém giết một con quỷ vật, nhưng hắn cũng không có buông lỏng đối toán khí giám sát. Dần dần, hắn phát hiện mình có chút thích loại này tại đám mây nhìn xuống hết thể cảm giác. Hôm nay không có nồng đậm đoán khí sinh ra. Rất tốt, xem ra toàn bộ Dư Hàng trấn lại vượt qua văn minh hài hòa một ngày. Về phần tán nhà toán khí ngược lại là có rất nhiều, bất quá loại trình độ này toán khí không đủ để hấp dẫn quỷ vật, cũng không tất lo lắng. Hắn đang muốn thu hồi tâm nhãn thuật, đồng nhiên phát hiện có chút không đúng. Tại khóa viện tường vây bên ngoài, đứng một cái âm dương lưỡng khí tạo thành hình người. Cái này lúc đầu không có gì không đúng. Nhưng là tại trong nháy mắt, này hình người thân thể bên ngoài, đột nhiên bắn ra cường thịnh thổ hoàng sắc khí diễm. Lý Sở tại Tiểu Nguyệt Nhi trên thân gặp qua loại này khí. Là yêu khí. Bình thường, một con hóa thành nhân hình yêu quái nếu như không thi triển yêu pháp là sẽ không bị phát hiện. Bọn chúng yêu khí sẽ bị rất tốt thu lại tại thể nội. Hiện tại loại tình huống này, hẳn là có một con hóa hình đại yêu tiềm phục tại tường vây về sau, đồng thời nhấc lên chính mình toàn bộ yêu lực. Mà lại tại Lý Sở suy nghĩ cái này một nháy mắt. Nó liền đã phóng lên tận trời. Mục tiêu chính là Lý Sở. Đến thật nhanh. Báo ngũ là thanh dực lâu bên trong ngân bài sát thủ, tên hiệu Kinh Lôi Quyền. Nó phong cách hành sự tàn nhẫn, thủ đoạn khốc liệt, bị hắn ám sát đối tượng, chưa hề lưu lại toàn thây. Nhưng hắn cảm thấy cái này không thể trách mình, muốn trách thì trách những người kia thân thể quá yếu ớt. Chẳng qua là một quyền mà thôi, những người kia liền nổ, sao có thể trách tự mình ra tay quá nặng đâu. Ha ha. Nó mê luyến loại này cảm giác. Mỗi lần nhìn thấy nhân loại nhục thân bị một quyền của mình đánh cho huyết nhục vỡ nát, nổ thành mảnh vỡ bay múa đầy trời. Hắn đều hưng phấn đến không kềm chế được. Nguyên nhân chính là như thế, nó mặc dù là ngân bài sát thủ, tiếp đơn lại nhiều một cách đặc biệt. Thân là Thanh Dực Lâu bên trong cấp cao lực lượng, ngân bài cái này cấp bậc sát thủ bình thường đều sẽ không chế tiếp đơn đẳng cấp, bảo trì giá trị của mình. Nhưng báo ngũ mặc kệ, nó ai đến cũng không có cự tuyệt. Cùng kiếm tiền so sánh, nó càng mê luyến giết chóc bản thân. Hôm nay cái này đơn cũng thế. Chẳng qua là giết một tay trói gà không chặt trung niên nhân loại mà thôi. Trước đó một cái tên là tám tay tu la đồng bài đồ ngốc thế mà thất bại, mà lại tin tức hoàn toàn không có. Dựa theo quy củ, cái này thời điểm liền nên thăng cấp đến ngân bài sát thủ xuất động. Nhưng khác ngân bài cũng không nguyện ý tiếp nhận, bởi vì cái này quá mức đơn giản. Cho nên báo ngũ tới. Nó phát hiện mục tiêu thân phận là một huyện lệnh thời điểm, liền cải biến chủ ý. Vì cái gì chỉ giết một người đâu? Nơi này có nhiều như vậy bảo hộ hắn nhân loại, mình đem bọn hắn toàn bộ hoành sắt cũng rất hợp lý đi. Quanh người nhất thời thoải mái. Một mực quanh người một mực thoải mái. Hắc hắc, liền từ cái này tại nóc phòng tĩnh tọa tiểu đạo sĩ bắt đầu đi. Báo ngũ uốn gối, yêu lực vận chuyển, thả người nhảy lên. Bành! Thân thể của nó dường như đạn pháo bình thường đống nhiên lên không, thẳng tắp hướng phía Lý Sở đập tới. Báo ngũ vừa ra tay, chính là nó mạnh nhất một quyền. Quyền này tên là Thiên Tháp Địa Hãm Tử Kim Truy. Chết tại một quyền này hạ vong hồn hàng trăm hàng ngàn, còn không có một người có thể còn sống, từ trước đến nay quyền ra tất sát. Hắc hắc hắc. Nắm đấm nắm chặt thời điểm, báo ngũ trên mặt liền đã lộ ra nhe răng cười. Nổ tung đi, tại trước mắt ta nổ tung đi. Trên đời không có so huyết nhục văng tung tóe càng đẹp hình tượng. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Sở mới vừa từ tâm nhãn thuật trạng thái rút khỏi, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Liền bị báo ngũ một quyền đánh vào lưng lên. Vâng. Một quyền đánh rớt. Hai người đều có nhận thấy. Báo ngũ thân thể chấn động, tiếp lấy đột nhiên quay đầu, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn chợt lách người, đường cũ trở về. Sau đó cấp tốc nhảy lên, gần như hóa thành một đạo yêu phong, thoát đi Dư Hàng huyện nha thự. Khi Lý Sở đứng dậy, nó đã như điện quang hỏa thạch biến mất. A. Lý Sở nghi hoặc nhíu mày. Hắn cảm giác được sau lưng của mình bị người đánh một chút, mặc dù không đủ để sinh ra cảm giác đau nhưng vẫn là cảm thấy rất nặng trình độ. Thế nhưng là, mới rõ ràng có cường thịnh như vậy khí diễm, khí thế hung hung. Kết quả chính là vì cho mình không đau không ngứa một quyền. Đây coi là cái gì? Đơn thuần đập vỗ. Hắn thậm chí liền người hành hung thân ảnh đều không thấy rõ, nó liền đã xa xa trốn. Cho nên cũng không thể nào suy đoán mục đích của nó. Càng nghĩ, hắn có thể nghĩ đến duy hợp lại lý suy đoán là, đây là yêu vật kế điệu hổ Lý Sơn. Tìm một cái tiểu lâu la đến đập mình một chút. Một khi mình đuổi theo, bọn chúng liền sẽ đến ám sát tay không tấc sắt công tôn huyện lệnh. Lý Sở đương nhiên sẽ không mắc lừa. Hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhưng lần này hắn đề cao cảnh giác. Mới là bởi vì tâm nhãn thuật cảm giác phạm vi quá lớn, đối bên người biến hóa ngược lại không có 10 phần mẫn cảm. Sau này nhất định phải cẩn thận. Loại này bị người tùy tiện cận thân tình huống, tuyệt đối không cho phép lần nữa phát sinh. Mới tình trạng thực sự quá nguy hiểm, nếu là một quyền kia cường độ lại lớn 1000 lần, mình há không liền có khả năng bị đả thương. Nghĩ đến đây, Lý Sở không khỏi một trận hoảng sợ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, sát thủ làm sao còn chưa tới a? Trốn! 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 Không thể quay đầu. Ngàn vạn không thể quay đầu. Báo ngũ nhịp tim như sấm sét, cơ hồ chấn đến mình màng nhĩ bên trong. Một trận gió giống như chạy ra không biết bao xa, nó mới dám thoáng dừng lại bước chân, đổi thứ nhất khẩu khí. Lập tức, liền cảm giác được một ngụm ngai ngái phun lên cổ họng. Về sau là tạng phủ đan điền kịch liệt đau nhức. Còn có giặt dẻo cánh tay phải, mình toàn bộ cánh tay phải đều hẳn là vỡ thành bột phấn đi. Sợ nhất vẫn là vùng đan điền thương thế. Nó không dám đi xem xét, nhưng là, nó đã ẩn ẩn có cảm giác. Mình yêu đan hẳn là đã nứt ra. Yêu đan vỡ vụn, ngũ tạng lệch vị trí, nửa người xương vỡ, đơn giản đến nói chính là mang ý nghĩa. Chết. Đối với một con hóa hình nhiều năm yêu vật đến nói, chết kỳ thật không phải một chuyện rất đơn giản. Nhất là báo ngũ, thân thủ của nó linh hoạt, lực lượng bạo tạc, tốc độ cực nhanh. Đây là nó tung hoành nhiều năm giết người không tính toán, lại mỗi lần có thể toàn thân trở ra bảo hộ. Có thể đuổi kịp nó người đánh không lại nó, có thể đánh được nó người truy không lên nó. Nhưng nó không nghĩ tới, mình thế mà lại chết tại dạng này buồn cười tình cảnh hạ. Khi nó kia dùng hết toàn lực một quyền Thiên Tháp Địa Hãm Tử Kim Truy đánh vào tiểu đạo sĩ trên thân, nhưng không có nhục thân xé rách xúc cảm, thậm chí đối phương động đều không động một chút, nó liền phát giác được có chút không đúng. Cái này tiểu đạo sĩ không phải là kim cương đúc thân thể sao? Cho dù là một ngọn núi, mình một quyền này đánh xuống cũng nên rung động một cái đi. Càng làm nó không nghĩ tới là, vẹn vẹn một nháy mắt về sau, mình chỗ đánh ra lực lượng liền gấp bội phản chấn trở về. Ầm vang ở giữa, tồi khô là hủ. một quyền này, đánh ra đại khủng bố. Báo Ngũ nháy mắt liền bị dọa cho bể mật gần chết. Nó xoay người chạy, nhưng là một bên chạy, còn có thể một bên cảm nhận được cỗ này lực phản chấn ở trong cơ thể mình tứ ngược. A. Sau một hồi lâu, nó mới tại một mảnh xanh biếc ở giữa rừng cây dừng lại, dựa lưng vào một cái cây, thở hổn hển mấy hơi thở hừng hộp. Đã tử vong không thể tránh né, không bằng lưu lại một chút khí lực, làm chút hữu dụng sự tình. Người tiểu đạo sĩ kia căn bản không có đổi tới, kỳ thật Báo Ngũ có cảm giác, từ đầu đến cuối, hắn thậm chí đều không có nhìn mình một chút. Xác thực, mình dạng này tiểu yêu, tại hắn xem ra có lẽ chính là một con run dế đi. Sâu kiến khiêu khích, dựa vào lực phản chấn liền có thể đem đánh chết, cần gì phải đuổi theo. Thế nhưng là, một cái nhân loại, tại sao lại có như thế kinh khủng nhục thân? Cái này Giang Nam tiểu trấn vì sao lại đột nhiên toát ra dạng này một tôn đại thần? Đã có như thế tu vi vì sao không sớm chút hiện lộ ra? A, như thế chết đi thật sự là không cam lòng a. Thế nhưng là lại không có chút nào biện pháp. Địch nhân như vậy, thậm chí không phải nó có thể dâng lên lòng cừu hận.